Chương 1, một vòng cuối cùng kiểm trắc ma thành khóa mới đại học võ giả nhập trường học phân số vì 29 khí huyết giá trị, so năm ngoái tăng trưởng 3 khí huyết giá trị, các đại cao trong thiên tài đều cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Thiên Hoa cao trung vòng thứ nhất võ đồ khảo hạch sắp bắt đầu, vô số học sinh ra trường ảo ảo tiến về các nơi vì hải tử cầu phúc. Võ đồ khảo hạch sắp đến, Thiên Hoa cao trung trước nay chưa có áp lực. Chu Tiến nhìn điện thoại di động phía trên từ bạn gái trước gửi tới tiểu viết văn, mỗi một hành lời giống châm đâm tại trong lòng của hắn. Năm nay võ viện khí huyết giá trị phân số, so những năm qua yêu cầu cũng cao hơn, cất bước đều là 7 điểm trở lên. Ngươi biết ta khí huyết giá trị một mực kẹt tại 585, dựa vào ngươi nghỉ giữa khóa làm thuê kiếm lời điểm này tiền, liền cơ sở nhất ép cấp huyết thanh cũng mua không nổi, ta còn thế nào lên võ viện? Đường Lượng gia đình điều kiện có bao nhiêu ưu việt, điểm ấy toàn trường đều biết, hắn có thể nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ, là ta vận mệnh bên trong hiếm thấy kỳ ngộ. Chu Tiến, ngươi không thể ngăn cản ta đi hướng cuộc sống tốt hơn. Hy vọng ngươi có thể chúc ta cùng Đường Lượng hạnh phúc. Hắn đưa điện thoại di động thu hồi, cúi đầu nhìn xuống chính mình trước đây không lâu vừa mới cho vay cầm xuống ép cấp huyết thanh. Vốn là 7 ngày trước là hắn cùng bạn gái trước Trần Hiểu Hàm yêu đương ba tròn 5 ngày kỷ niệm. Phần này ép cấp huyết thanh là hắn chuẩn bị lễ vật. Hắn biết Trần Hiểu Hàm muốn tiến vào đại học võ viện, trở thành một tên chân chính võ giả. Có thể tư chất của nàng, nhất định phải dựa vào ngoại vật mới có thể đạt tới hợp cách tuyến. Huyết thanh là gia tăng khí huyết đường tắt. Cái này một bình ép cấp huyết thanh, giá thị trường 39 vạn. Hắn lấy chính mình 6.5 khí huyết giá trị làm đảm bảo, thân thỉnh cho vay, dòng giá 35 vạn nguyên. Thiên Hoa cao trung phổ thông học sinh, nào có cái gì tín dụng lực. Bình thường mà nói ngân hàng chắc chắn sẽ không để ý tới. Có thể như là Chu Tiến đã đến 6.5 điểm khí huyết, phù hợp mới nhất đẩy ra cao trung võ đồ học đồng tiêu chuẩn. Cái này cho vay mục đích là trợ giúp những cái kia thì kém cách xa một bước liền có thể đạt tới trúng tuyển phân số học sinh cấp 3. Dùng cho vay mua sắm huyết thanh, đạt tới phân số tiêu chuẩn, trở thành chính thức võ giả. Tính toán là một loại đến đỡ kế hoạch. Bởi vì chỉ cần trở thành chính thức võ giả có thể vì xã hội sản xuất giá trị xa cao hơn nhiều cái này mấy chục bạn. Chu Tiến vốn định dùng cái này huyết thanh cho Trần Hiểu Hàm một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng Trần Hiểu Hàm trước cho hắn tới niềm vui bất ngờ. 3 năm cảm tình phó mặc, Chu Tiến lòng như cho nguội. Chu Tiến ấn mở Trần Hiểu Hàm bằng hữu vọng. Mới nhất một đầu động thái bên trong có 2 tấm hình, một tấm là nàng và hiện bạn trai Đường Lượng chụp ảnh chung, một tấm là khí huyết kiểm tra dụng cụ hình ảnh. Phía trên thanh thanh sở sở viết 10.7. Huyết thanh loại vật này, con người khi còn sống chỉ có thể phục dụng một lần. Nhiều lần phục dụng hiệu quả sẽ không được ra. Ép cấp huyết thanh chỉ có thể tăng lên 1.1 đến 2.2 khí huyết. Trần Hiểu Hàm lại tăng lên 4.85 khí huyết, chỉ có giá trị hơn 100 vạn E cấp huyết thanh mới có thể làm đến. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa đống nhiên bị đẩy ra. Một tên mặc lấy Thiên Hoa cao trung huấn luyện thường ngày phục nam sinh bật vào. Lao Chu, ngươi thật tại phòng ngủ a? Gấu chó lớn chính điểm tên tìm ngươi đây, ngươi hôm nay làm sao không có lên tiết a? Thường Hạo Đông rất là không hiểu đối Chu Tiến hỏi. Chu Tiến thế nhưng là trong lớp trọng điểm học sinh, có hy vọng tiến vào đại học võ viện thành lá chân chính võ giả. Ngày bình thường Chu Tiến lên lớp rất tích cực, hôm nay lại không thấy bóng dáng. Lúc này khoảng cách võ viện khảo hạch chỉ còn lại thời gian nửa tháng. Tất cả lớp 12 học sinh đều tại xông vào giai đoạn, ai cũng không dám chậm trễ từng giây từng phút. Thường Hạo Đông lúc này phủi liếc một chút Chu Tiến điện thoại di động, lập tức liền thấy Trần Hiểu Hàm cùng Đường Lượng chụp ảnh chung. Đường Lượng? Thường Hạo Đông kinh ngạc một chút. Đường Lượng tại Thiên Hoa cao trung danh tiếng tương đương vang dội. Bọn hắn Đường gia đời đời đều là tam tinh võ sư, thì liền Thiên Hoa cao trung hiệu trưởng đã từng đều là Đường Lượng gia gia học sinh. Thường Hạo Đông lúc này thấy được trong tấm ảnh Trần Hiểu Hàm, sửng sốt mấy giây sau thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khó trách từ trước đến nay tích cực Chu Tiến đông nhiên chán trường tại trong phòng ngủ. Lao Chu, ngươi không sao chứ? Hắn có chút thúc thủ vô sách, không biết nên nói cái gì. Chu Tiến lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta không sao, đi thôi, đi lên lớp. Hai người bọn hắn cùng đi đến lớp 12 võ giả huấn luyện đường. Nơi này sân bãi rất lớn, tiếp cận gần phân nửa sân bóng. Cùng lớp học sinh sớm đã đứng thành một hàng, nghe phía trước chủ nhiệm lớp Lữ Báo Quốc võ đạo giảng giải. Hai người bọn họ vừa đến, Lữ Báo Quốc không có nói lại, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tiến. Chuyện gì xảy ra? Lữ Báo Quốc ngữ khí nghiêm khắc lại liên quan cắt. Báo cáo lão sư, ngủ quên mất rồi. Chu Tiến tùy tiện tìm cái lý do. Tất cả học sinh đều nhìn chăm chú lên Chu Tiến, trong ánh mắt có đồng tình, có hiếu kỳ, có cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Báo Quốc, người đưa ngoại hiệu gấu chó lớn, không chỉ có bởi vì thể trạng như gấu, chủ yếu tính cách cũng cùng gấu một dạng biêu hãn. Vẫn là đường đường chính chính nhị tinh võ sư, có dòng dã 300 khí huyết. Học sinh cấp 3 liền không có không sợ hắn, còn có nửa tháng liền muốn võ viện khảo hạch. Ngươi muốn làm muốn ngủ, về sau có rất nhiều cơ hội ngủ, bây giờ không phải là lúc ngủ. Lữ Báo Quốc hôm nay rất khác thường, cũng làm miệng khiển trách một chút. Ngày bình thường cũng phải làm cho học sinh vòng quanh huấn luyện đường chạy cái 3 vòng. Chu Tiến trở lại học sinh trong đội ngũ về sau, Lữ Báo Quốc mới tiếp tục giảng giải. Trong thực chiến, khí huyết vận dụng là phi thường chú trọng kỹ xảo. Đồng dạng võ giả đều là 100 khí huyết giá trị, nhưng nếu như đối thủ so ngươi càng hiểu được linh hoạt vận dụng khí huyết, sau cùng thua nhất định là ngươi. Các ngươi luyện tập tất cả võ đạo thể thuật cũng là vì có thể chính xác hơn khống chế khí huyết. Cái này lớp giảng vẫn là khí huyết cơ sở vận dụng. Trong thân thể khí huyết là có hạn, mỗi lần sau khi dùng xong đều cần thời gian đến khôi phục. Những khóa này Chu Tiến nghe qua không biết bao nhiêu lần, lỗ tai đều muốn xin kén. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, đột nhiên Lữ Báo Quốc đi tới trước người hắn. Chu Tiến, ngươi có đang nghe sao? Chu Tiến đột nhiên lấy lại tinh thần, Cảm nhận được cái này ánh mắt sắc bén, Chu Tiến có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Lữ Báo Quốc mang qua nhiều như vậy học sinh, tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra học sinh có phải hay không đang nghe giảng. Hắn mang trên mặt tức giận, trong mắt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Chu Tiến, ta biết ngươi có 6.5 khí huyết giá trị, là lớp chúng ta học sinh khá giỏi. Có thể năm nay thấp nhất một số đại học võ viện, chúng tuyển tuyến đều đã đạt tới 7 điểm khí huyết giá trị. Ngươi biết ngươi kém cái này 0.5, có bao nhiêu khó tăng lên sao? Thì thừa thời gian nửa tháng, ngươi lên tiết đến trễ còn thất thần. Chu Tiến túi đầu trầm mặc không nói. Lúc này Thường Hạo Đông mở miệng muốn vì Chu Tiến giải thích. Lão sư. Chu Tiến hắn lời nói đều còn chưa nói xong, Chu Tiến liền trực tiếp đánh gãy. Thật xin lỗi lão sư, ta thất thần. Lữ Báo Quốc có thể phát giác được Chu Tiến tâm tình đê mê, nhưng tại Lữ Báo Quốc trong mắt, hiện tại là mỗi một học sinh nhân sinh trọng yếu bước ngoặt, thật sự là không thể qua loa. Liền xem như thiên đại sự cũng so ra kém tiến vào đại học võ viện, trở thành võ giả. Hắn không có lại gian dạy, mà chính là đứng tại học sinh đội ngũ phía trước nhất. Tiến về khí huyết kiểm chất phòng, cho các ngươi làm một vòng cuối cùng trước khi thi kiểm chất. Chương 2, vô hạn khí huyết giác tỉnh khí huyết kiểm chất là thiên hoa cao trung số lượng không nhiều ưu việt điều kiện. Rất nhiều cao trung võ giáo đều không có phân phối khí huyết kiểm chất dụng cụ tư cách. Tuy nhiên thứ này vô cùng chân quý, nhưng kiểm chất phòng bên trong liền một cái giám sát đều không có. Cũng là bởi vì khí huyết giá trị đối rất nhiều võ giả tới nói đều cực kỳ tư ẩn. Bởi vì cái này liên quan đến mỗi võ giả tính mạng. Ngoại trừ võ viện trước khảo hạch sẽ chuyên môn kiểm chất khí huyết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cơ cấu sẽ đi thu thập võ giả khí huyết giá trị. Bên ngoài cũng có rất nhiều dùng chung võ giả khí huyết kiểm chất phòng, đều vô cùng an toàn. Cũng là cần trả một chút phí dụng. Các học sinh đứng ở chỗ này chờ lấy Lữ Báo Quốc điểm danh. Lữ Báo Quốc ánh mắt đảo qua trong lớp tất cả học sinh, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Chu Tiến. Chu Tiến, ngươi tới trước. Chu Tiến chủ động đi lên trước, đeo tốt toàn bộ máy móc. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Chu Tiến trên thân. Lữ Báo Quốc ánh mắt bên trong ẩn chứa chờ mong. Đời thứ nhất khí huyết kiểm chất dụng cụ rất đơn giản, đeo tương quan máy móc càng không ngừng dùng nắm đấm anh kích kiểm chất cái địa. Đem thể nội chỗ có khí huyết hao hết về sau, dụng cụ đo lường liền có thể tự động phân tích ra khí huyết giá trị. Chu Tiến ngừng thở ngưng khí tụ thần, theo khí huyết tại thể nội lan lộn, lấy võ đạo cơ bản thể thuật phương thức quanh ra quyền thứ nhất. Toàn bộ kiểm chất phòng bên trong quanh quẩn trầm muộn một tiếng vang thật lớn. 6.5 khí huyết giá trị cũng không thể tiếp tục chiến đấu, nhiều nhất 10 giây tả hữu thì xong việc. Có thể Chu Tiến oanh kích kiểm chắc cái bia 10 giây về sau cũng chưa dừng lại. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra đã từng cùng Trần Hiểu Hàm ký ức. Cái này mỗi một quyền oanh kích ra ngoài, tựa như là tại đánh nát những cái kia quá khứ. Cặp mắt của hắn dần dần hiện ra huyết hồng, xương ngón tay cũng thấm ra vết máu. Kiểm chắc phòng bên trong tất cả học sinh đều bị hù dọa. Lữ Báo Quốc ngưng mi đầu, nhìn lấy đang phát tiết tâm tình Chu Tiến, hắn cũng không có ngăn cản. Theo Chu Tiến thể nội khí huyết triệt để hao hết, dụng cụ đo lường phía trên đều đã xuất hiện kết quả. 6.5 Lữ Báo Quốc nhìn đến không có thay đổi gì, hắn thay Chu Tiến cảm thấy bất lực. Chu Tiến có thể. Lữ Báo Quốc nhắc nhở. Chu Tiến vẫn là không ngừng, dùng nhục thân chi lực cưỡng ép oanh kích. Phản phất muốn ép khô thể nội chỗ có khí huyết. Nắm đấm máu tươi chảy xuôi càng nhiều, để trong lòng của hắn thì càng sáng ngời. Lại qua không sai biệt lắm nửa phút, Chu Tiến xuất quyền đã cực kỳ miễn cưỡng. Thẳng đến hắn dùng hết sau cùng khí lực, oanh ra sau cùng một quyền. Một quyền này mang theo hắn cùng Trần Hiểu Hàm tất cả cảm tình, triệt để vỡ vụn. Hắn không có nửa điểm lưu luyến. Khí huyết hao hết, để hắn lung lay sắp đổ. Võ giả không còn khí huyết thì là lúc yếu đất nhất. Lấy Chu Tiến loại này phổ thông học sinh tới nói, muốn khôi phục toàn bộ khí huyết, ít nhất phải 3 ngày. Ngay tại hắn đều có chút choáng váng, cảm giác lâm vào tuyệt cảnh lúc. Đột nhiên, một dòng nước cấm ở trong cơ thể hắn hiện lên. Vừa mới hao hết khí huyết vậy mà một lần nữa nảy sinh đi ra. Vô hạn khí huyết hệ thống kích phát thành công người sử dụng, Chu Tiến khí huyết giá trị 75 một tinh võ giả, tăng phúc là 10 mỗi lần hao hết toàn bộ khí huyết đều muốn trong nháy mắt khôi phục, cũng gia tăng 10 cơ sở khí huyết làm những âm thanh này xuất hiện tại Chu Tiến trong đầu lúc. Hắn sửng sốt một chút. Vô hạn khí huyết, vô hạn khí huyết. Hắn không nghĩ tới lại đột nhiên nắm giữ hệ thống. Hắn cảm thụ phía dưới mình bây giờ thể nội khí huyết, sắp thực so trước đó tăng lên không ít. 6.5 trực tiếp tăng lên 10 biến thành 7. 15 đúng lúc này, Lữ Báo Quốc đi tới trước người hắn. Cao mày đối hắn hỏi, cũng không có việc gì. Có hay không cần tới phòng chữa bệnh và chăm sóc? Chu Tiến lắc đầu, hắn hiện tại là một chút việc đều không có. Thậm chí trạng thái so vừa mới còn tốt hơn. Lữ Báo Quốc đối mặt tất cả học sinh, rất là nghiêm túc nói ra, về sau các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, trong thực chiến khí huyết tuyệt đối không thể hao hết. Đối với một cái võ giả tới nói, hao hết khí huyết về sau liền đã thành cái người chết. Cái kia đoạn khôi phục khí huyết thời gian, đối với võ giả tới nói vô cùng chí mạng. Liền xem như thất tinh đại võ tông, cũng không dám hao hết khí huyết. Đến đón lấy những người khác bắt đầu lục tục ngo ngoe kiểm tra. Chu Tiến đứng tại trong đội ngũ, trong đầu vẫn là tại tiêu hóa hệ thống. Nếu như một lần có thể gia tăng 10 cái kia lại hao hết toàn bộ khí huyết thời điểm. Hắn 7. 15 khí huyết lại biến thành 7.86. Hắn hiện tại một phút đồng hồ chí ít có thể hao hết 2 lần khí huyết. Tương đương với mỗi phút đồng hồ có thể gia tăng một bình ép cấp huyết thanh khí huyết lượng. Cái này cũng quá kinh khủng chút. Từ quá khứ kinh tế góc độ tới nói, đây chính là lãi gộp. Nếu như mỗi phút đồng hồ liền có thể để tư sản gia tăng 10 như vậy chỉ cần 8 phút liền có thể để tư sản gia tăng 100. Muốn là đem thời gian này phóng đại đến 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng. Cái số này sẽ phát sinh vô cùng lớn biến đổi lớn. Đồng thời Chu Tiến còn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Hệ thống, nhất tinh võ giả là 10 cái kia nhị tinh võ sư đâu. Hắn có chú ý tới hệ thống đặc biệt tiêu chú cái này tăng phúc chỉ số. cho nên hắn đang nghĩ có thể hay không còn có biến hóa, mà hệ thống cũng cho hắn lạnh như băng hồi phục. 20 giờ khắc này, Chu Tiến hô hấp đều khẩn trương lên. Nhị tinh võ sư chỉ cần nắm giữ 100 điểm khí huyết là có thể. Đến lúc đó mỗi hao hết một lần khí huyết, có thể trực tiếp gia tăng 20 điểm khí huyết giá trị. Hắn cảm giác có chút quá điên cùng chút. Theo tất cả học sinh kiểm tra kết thúc về sau, Lữ Báo Quốc nói với mọi người nói, đến đón lấy cái này khí huyết kiểm tra dụng cụ, các ngươi có thể tự do sử dụng. Xem như trường học đối sắp tiến vào khảo hạch học sinh cấp 3, mở ra một cái đặc quyền. Bài học hôm nay thì đến nơi đây, sau khi trở về nhất định không muốn từ bỏ luyện công. Trước mắt khoa học đối nhân thể khí huyết khai phát vẫn cực ít. Có rất nhiều người sẽ ở cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên gia tăng khí huyết, tựa như là mở ra thân thể cái nào đó cơ quan. Tuy nhiên cái này xác suất rất nhỏ, qua nhiều năm như vậy xuất hiện ví dụ đều là số rất ít. Nhưng các ngươi vẫn không muốn từ bỏ, dù sao người nào đều không thể xác định tương lai sẽ phát sinh cái gì. Tan học. Theo hắn một tiếng tan học, các học sinh đều to lớn rời đi. Lữ Báo Quốc lúc này đi đến Chu Tiến trước người. Ngươi cùng ta đi một chuyến văn phòng. Chu Tiến sững sờ, tâm lý hắn là có chút không muốn đi, bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn đi hao hết khí huyết. Nhưng nhìn lấy Lữ Báo Quốc cái kia không cho cự tuyệt ánh mắt, hắn đành phải đáp ứng. Đến Lữ Báo Quốc cái này đơn giản văn phòng về sau, Lữ Báo Quốc ngồi tại trên ghế ra, bất đắc dĩ thở dài. "Tiểu Chu, đối với tiếp xuống võ viện khảo hạch ngươi có cái ý nghĩ sao?" Chu Tiến không hiểu, Lữ Báo Quốc tại sao lại hỏi như vậy. Lữ Báo Quốc theo trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện. "Chúng ta Thiên Hoa Cao Trung, mỗi cái nhị tinh võ sư đều có một cái cử đi danh ngạch. Ta định đem cái này danh ngạch cho ngươi. Ngươi là 6.5 khí huyết giá trị, ngoại trừ trọng điểm xông vào lớp học sinh, phổ thông lớp cấp bên trong không ai so ngươi nội tình tốt. Muốn là chưa đi đến nhập đại học võ viện trở thành võ giả, thật sự là đáng tiếc." Chu Tiến hoàn toàn không nghĩ tới, Lữ Báo Quốc thế mà định cho hắn cử đi đến đại học võ viện. Hắn nhìn lấy Lữ Báo Quốc tấm kia ngày bình thường nghiêm khắc khuôn mặt, giờ phút này lại lộ ra nhu tình cùng tiếc hận. Cử đi danh ngạch, cái này quá chân quý chút. Trở thành võ giả đối rất nhiều người mà nói đều là tha thiết ước mơ sự tình. "Lão sư, ta..." Chu Tiến lời còn chưa nói hết đây, Lữ Báo Quốc khoát tay áo. "Ta là lão sư của ngươi, cũng là trong lớp cái khác đồng học lão sư. Danh ngạch của ta chỉ có một cái, không phải vậy ta thật nghĩ đem tất cả học sinh đều nhét vào đại học võ viện đi. Xuất phát từ lão sư chức trách, ta biết ta muốn đối mỗi một học sinh công bình. Xuất phát từ tư tâm, ta biết chỉ có ngươi thích hợp nhất cái này cử đi cơ hội. Không để cho các học sinh công bình phân phối tài nguyên, là ta cái này làm lão sư không xứng trước. Chu Tiến, ngươi đừng có áp lực, không cần quản cái khác đồng học nghĩ như thế nào. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn thành vị võ giả. Đó là trong đời ngươi tuyệt sẽ không hối hận lựa chọn." Chương 3, Thiên Hoa Cao Trung. 103 khí huyết giá trị. Chu Tiến cái mũi có chút mỏi nhừ. Loại kia cảm giác giống như là một cái gia tộc bên trong nhất định phải tuyển ra cái trưởng tử đi tham quân. Lữ Báo Quốc lựa chọn hắn. Nếu như sự kiện này bị cái khác đồng học biết, khẳng định sẽ có thanh âm phản đối. Lữ Báo Quốc không muốn để cho Chu Tiến cảm nhận được áp lực, cho nên đơn độc gọi tới văn phòng. "Lão sư, vẫn là đem cái này cử đi danh ngạch cho những người khác đi." Chu Tiến lắc đầu. Hắn hiện tại khí huyết giá trị thì đã đi tới 7.15, hoàn toàn có thể tiến vào đại học võ viện. Lữ Báo Quốc nghe xong chân mày nhíu chặt, không chờ hắn lại khuyên Chu Tiến. Chu Tiến liền đem trước đó mua huyết thanh đem ra. "Lão sư, ta đã có ép cấp huyết thanh." Chu Tiến giải thích như vậy nói. Lữ Báo Quốc lúc này mới hiểu được. Hắn do dự một chút, vẫn là đối Chu Tiến nói ra, "Tiểu Chu, ngươi biết mỗi võ giả trong cuộc đời chỉ có thể phục dụng một lần huyết thanh sao? Ngươi có thể dùng cái này cử đi danh ngạch tiến vào đại học võ viện, đi tranh thủ tốt hơn E cấp hoặc là D cấp huyết thanh, đến càng lớn hạn mức cao nhất tăng lên chính mình. Cái này cách làm có lẽ rất ích kỷ, nhưng lại làm cho Chu Tiến tương lai đường đi đến càng xa. Không có chuyện gì lão sư, tiến vào đại học võ viện cơ hội không thể lãng phí ở trên người của ta." Nghe được Chu Tiến nói như vậy, Lữ Báo Quốc cũng không có lại tiếp tục khuyên cáo. Tối thiểu nhất hiện tại Chu Tiến có thể dựa vào bản thân tiến vào đại học võ viện. Để Lữ Báo Quốc tâm lý thiếu một cái vấn đề. "Tốt, vậy ngươi trở về tiếp tục dụng công đi, qua phân số mỗi tăng lên 0.1 khí huyết giá trị, liền có thể đi tốt hơn võ viện. Tranh thủ tại sau 5 ngày võ viện trước khảo hạch, phát huy ra tốt nhất thực lực." Chu Tiến rời đi văn phòng về sau, thì thẳng đến khí huyết kiểm tra phòng. Nơi này không có học sinh, chủ yếu khí huyết tăng trưởng thường thường đều rất chậm. Tới gần võ viện khảo hạch, khí huyết giá trị cơ bản đều thành định số, không ai sẽ tới nơi này lùng tung kiểm tra lãng phí thời gian. Chu Tiến một lần nữa đeo mang lên trên tất cả máy móc, bắt đầu đối kiểm tra cái bia càng không ngừng mạnh kích. Thì cùng vừa mới một dạng, lấy hao hết khí huyết vì toàn bộ mục đích. 75 khí huyết giá trị cùng 6.5 khí huyết giá trị so sánh, chỉ nhiều dùng một giây, liền đem khí huyết toàn bộ hao hết. Trên dụng cụ quả nhiên cũng nhảy ra 7.15 con số. Hắn cảm thấy kiệt lực nháy mắt kia, khí huyết lập tức một lần nữa bổ sung tới. Hệ thống mặt bảng bên trong, khí huyết giá trị theo 7.15 biến thành 7.86. Chu Tiến tâm lý vô cùng hưng phấn. Cứ theo tốc độ này, không ra một phút đồng hồ khí huyết giá trị liền có thể đạt tới 10 điểm. Hắn không có trì hoãn thời gian, tiếp tục bắt đầu đánh kích. Rất nhanh một phút đồng hồ sau, hắn khí huyết giá trị biến thành 10.47. Từ giờ trở đi, mỗi lần đều sẽ gia tăng một điểm trở lên khí huyết giá trị. Hắn triệt để đầu nhập vào đi vào. Một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Làm sau 7 phút, khí huyết giá trị biến thành 20.39. Làm sau nửa giờ, khí huyết giá trị 103.04. Theo khí huyết càng ngày càng nhiều, mỗi lần thời gian hao phí cũng lâu một chút. Có thể cái này tốc độ vẫn tương đương kinh khủng. làm đột phá 100 điểm khí huyết giá trị cửa ải. Hệ thống thanh âm cũng theo đó xuất hiện. Nhị tinh võ sư, tăng phúc là 20-20 lại phát sinh biến chất. Ngay tại hắn dự định tiếp tục gia tăng khí huyết thời điểm, đột nhiên có âm thanh theo khí huyết kiểm trắc bên ngoài mặt truyền đến. Chu Tiến ngừng tay đến, quay đầu nhìn hướng sau lưng, chỉ nhìn thấy cửa bên kia đi tới hai tên nữ sinh. Trong đó một tên trải lấy bím tóc đuôi ngựa, mặc lấy màu xanh nhạt tiểu váy dài, lá liễu lông mi con cặp mắt đào hoa, sống mũi cao thẳng miệng như xạ cú dạ, nhìn lấy vô cùng tươi mát ngọt ngào. Một tên khác tóc dài xóa bay, cao bồi quần dài phối thêm tiểu hương phong áo khoác, mặt trứng lông phía trên mọc ra một bộ tinh xảo ngũ quan, không có bất kỳ cái gì trang dung đi che giấu nàng trời sinh mỹ mạo. Hai vị này nhan trị để Chu Tiến kinh ngạc một chút. Thiên Hoa cao trung còn có dài đến xinh đẹp như vậy nữ sinh. Hắn trước đó cho tới bây giờ không để ý qua. Nếu là hảo huynh đệ của hắn Thường Hạo Đông ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra hai người này là ai. Trong điểm xông vào lớp 2 đại giáo hoa nữ thần, Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tĩnh giao giao, ngươi đoán ta lần này có thể hay không đến 20 điểm khí huyết giá trị? Cần phải có thể, ngươi trong nhà không phải chuẩn bị cho ngươi huyết thanh sao? Đến lúc đó ngươi dùng huyết thanh về sau hẳn là có thể tiến hải thành đệ nhất võ viện. Huyết thanh thứ này có thể không dùng hay là không dùng tốt? Có huyết thanh dù sao cũng so không có huyết thanh tốt, ta hiện tại vừa tới 29 khí huyết, lão sư hôm qua nói có trường học có thể đặc thù xin một cái dê cấp huyết thanh. Không có việc gì, trường học không cho ngươi xin, ta để cho ta cha nhiều mua cho ngươi một cái. Đừng làm cản, dê cấp huyết thanh quý cực kỳ, hiện tại đoán chừng muốn 700 vạn trở lên. Hai nàng rõ ràng là như keo như sơn tốt khuê mật. Đang khi nói chuyện mỗi cười một chút đều làm người cảm giác như gió xuân ấm áp. Đúng lúc này, hai nàng thấy được khí huyết kiểm trắc phòng Chu Tiến. Ba người đều giật mình ngay tại chỗ. Ngày bình thường trừ phi lão sư tổ chức, không phải vậy có rất ít người đến kiểm trắc khí huyết. Hai người bọn họ nhìn lấy Chu Tiến đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Chỗ nào giống như là kiểm trắc khí huyết, ngược lại là giống vừa cùng người khác đánh một trận chiến. Đồng Băng Giao chủ động đi lên phía trước, hữu thiện đối Chu Tiến hỏi, "Đồng học, ngươi kiểm trắc hết à?" Chu Tiến nhẹ gật đầu, "Sử dụng hết." Hắn cảm thấy đúng là muốn chuyển sang nơi khác. Ở chỗ này chiếm công cộng không gian không tốt lắm. Sau khi nói xong hắn thì hướng về bên ngoài mà đi. Theo bên cạnh hai người đi ngang qua lúc, hắn có thể tinh tường ngửi được hai người các nàng trên người đặc biệt hương khí. Cùng hắn cái này một thân mùi mồ hôi bẩn so ra, thật sự là một trời một vực. Hắn đi về sau, Vương Nhược Tinh tò mò lẩm bẩm lên, hắn là đến kiểm trắc khí huyết sao? Làm sao như vậy kỳ quái? Đồng Băng Giao cũng không biết, nhưng nàng rất tùy ý nói, có thể là khí huyết giá trị quá thấp, cho nên so sánh thể hư đi. Nói thời điểm hai nàng đi tới máy móc phía trước, mỗi lần máy móc kiểm trắc đều cần thiết lập lại. Ngay tại Đồng Băng Giao dự định thiết lập lại dụng cụ đo lường phía trên con số lúc, đột nhiên, nàng nhìn thấy trên dụng cụ một hàng con số, 13.04, tay của nàng tại chỗ cứng đờ. Trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Vương Nhược Tinh tò mò thăm dò qua đầu, làm nhìn thấy cái này đã coi như là nhị tinh võ sư khí huyết giá trị, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Cái này, tình huống như thế nào? Hai người bọn họ liếc nhau, đều ảo ảo nghĩ đến vừa mới rời đi Chu Tiến. Đồng Băng Giao không dám tin tưởng hỏi, cái này sẽ không phải là vừa vận nam sinh kia khí huyết giá trị à? Lời nói này đi ra, chính nàng đều bị hù dọa. Vương Nhược Tinh tranh thủ thời gian lắc đầu, làm sao có thể? Hắn cũng là chúng ta cùng giới học sinh, cái này hơn 100 khí huyết giá trị đều đã là nhị tinh võ sư. Đồng Băng Giao cũng minh bạch đạo lý này, có thể nàng vẫn là không khỏi nói ra, nhưng vừa vận chỉ một mình hắn tại khí huyết kiểm trắc phòng, mà lại chúng ta Thiên Hoa cao trung cũng không có hơn 100 khí huyết giá trị võ sư. Lời nói này xong, hai nàng đều trầm mặt xuống. Thiên Hoa cao trung có học sinh đạt tới 103 khí huyết giá trị. Tin tức này muốn là truyền đi, sợ rằng toàn bộ Dung Thành đều sẽ vì thế chấn động. Học sinh cấp 3 trở thành nhị tinh võ sư, xưa nay chưa từng có. Loại tư chất này tuyệt đối là trong nước mấy cái đại võ viện đều sẽ sớm trúng tuyển đối tượng. Chương 4, tam tinh đại võ sư. Đây là vị nào tiền bối? Đi vào ra ngoài trường Chu Tiến, tìm được Dung Thành duy nhất một nhà võ quán. Võ quán loại vật này mặc dù là tư nhân, có thể sáng lập giả tư chất cần đi qua nghiêm khắc thẩm tra. Đồng thời võ quán là bị quốc gia trọng điểm giám sát. Mỗi một ở giữa võ quán đều có luyện võ thất, chuyên môn cung cấp cho võ giả tiến hành tu luyện thể thuật cùng kiểm trắc khí huyết. Chỗ lấy sẽ tồn đang luyện võ phòng là bởi vì có quy định tương quan, cấm đoán võ giả ở bên ngoài tùy ý điều động khí huyết, ảnh hưởng xã hội thường ngày trật tự. Nếu không Chu Tiến thật muốn tùy tiện tìm một chỗ liền bắt đầu tiêu hao khí huyết. Nơi này rất an toàn, giá cả cũng rất quý. Hắn đi vào liền thấy một lầu trong đại sảnh có không ít học đồ đang luyện công. Những học đồ này có chút tuổi tác rất nhỏ, có chút đã đi vào trung niên. Tuổi tác lớn học đồ đều là năm đó không có tiến vào đại học võ viện, nhưng lại không muốn từ bỏ chính mình võ đạo, bởi vì chỉ cần trở thành nhị tinh võ sư đạt tới 100 khí huyết, vẫn sẽ bị quốc gia tiếp nhận, đi vào thượng tầng xã hội. Chỉ là cái này xác suất vô cùng xa vời. Đồng dạng theo tuổi tác càng lớn, muốn tăng trưởng khí huyết thì càng khó. Đi đến tiếp tân, đối bên trong tóc ngắn nữ sinh hỏi, "Ngươi tốt, mở một gian luyện võ thất." Tiếp tân nữ sinh hiếu kỳ nhìn thoáng qua Chu Tiến. Một học sinh trung học dùng đến luyện võ thất. Cơ sở luyện võ thất, 300 khối tiền một giờ, bổ sung đời thứ nhất khí huyết kiểm trắc dụng cụ. Cao cấp luyện võ thất, 1000 khối tiền một giờ, bổ sung đời thứ hai khí huyết kiểm trắc dụng cụ. Nghe được như vậy đắt giá giá cả, Chu Tiến vẫn còn có chút thì đau. Nhưng cùng mình khí huyết giá trị cùng so sánh, giống như cũng coi như khó lường cái gì. Mở cho ta 3 giờ đi. Chu Tiến thanh toán 900 khối tiền, cầm lấy thẻ phòng lên trên lầu luyện võ thất. Loại này luyện võ thất bình thường là cho võ giả tu luyện võ đạo thể thuật dùng. Khí huyết kiểm trắc dụng cụ là trợ giúp võ giả có thể tốt hơn quan sát chính mình khí huyết trưởng không trình độ. Rất nhanh hắn lại bắt đầu lại một vòng khí huyết tu luyện. 100 chỉ số khí huyết toàn bộ hao hết cần 1 phút. Hắn càng luyện thì càng hưng phấn. 123 65 148 38 178 05 213 66. Theo chỉ số tiếp tục tăng vọt. Thời gian qua rất nhanh 1 giờ. Tại thứ 12 vòng hao hết khí huyết thời điểm, hắn khí huyết giá trị đi tới 918 71. Còn kém một vòng cuối cùng liền có thể vượt qua 1000 khí huyết giá trị cánh cửa, trở thành tam tinh đại võ sư. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Khắc tâm tình càng ngày càng kích động. Thứ 13 vòng bắt đầu. Theo từng vòng oanh minh phía dưới, hắn hoàn toàn không có chú ý tới toàn bộ luyện võ thất giờ phút này chính đang không ngừng chấn động. Luyện võ thất cách âm biện pháp đều là tương đương hoàn thiện, bằng không thì cũng sẽ không thu lấy cao như vậy ngang ví dụ. Nhưng bây giờ, võ quán một lầu, tất cả mọi người tại ngẩng đầu hướng về trần nhà nhìn qua. Tình huống như thế nào? Từ đâu tới thanh âm? Nghe giống như là đang luyện quyền. Thả âm nhạc đâu? Làm sao lớn như vậy tiếng vang? Không phải âm nhạc, là có người tại huy quyền, trần nhà tại theo hắn lực lượng mà ba động. Câu nói sau cùng kia là võ quán nhị tinh võ sư nói. Hắn lời nói này xong, để tất cả võ quán đám học đồ đều lớn cảm giác chấn kinh. Vương sư phụ là võ quán bên trong lớn nhất quyền uy võ sư. Lời hắn nói tất cả mọi người tin tưởng. Có thể vẹn vẹn dùng nắm đấm lực lượng dung chuyển trần nhà luận chiến, đây là người có thể làm được sao? Vương sư phụ nhanh chóng đi vào tiếp tân. Đối tiếp tân bên trong tóc ngắn nữ sinh hỏi, là có tam tinh đại võ sư tiền bối đến chúng ta võ quán luyện võ thất sao? Cái kia tóc ngắn nữ sinh tranh thủ thời gian nhìn xuống đăng ký ghi chép. Sau đó tôn kính trả lời chắc chắn nói, không có a Vương sư phụ, hiện tại lầu 2 liền mở ra 2 gian luyện võ thất. Có một cái là sơ cấp luyện võ thất, nhìn lấy hẳn là một cái học sinh. Còn có cao cấp luyện võ thất, là vị nhị tinh võ sư, giám sát cục Hoắc Nguyên Cương tiền bối. Nghe được Hoắc Nguyên Cương ba chữ này, Vương sư phụ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, nguyên lai là Hoắc cục. Hắn năm ngoái thì đã đạt đến hơn 900 khí huyết, hôm nay xem ra muốn đột phá tam tinh đại võ sư. Tất cả võ quán học đồ đều lớn vì chấn kinh. Đột phá tam tinh đại võ sư, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại toàn bộ dung thành tam tinh đại võ sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là nổi tiếng đại nhân vật. Vương sư phụ lúc này mở miệng đối với hắn bên trong một vị học đồ nói ra, đi chữa vật thất, đem túi của ta lấy ra. Hoắc cục trưởng đột phá tam tinh đại võ sư, ta muốn bị một chút quà mừng. Các ngươi cũng tốt hảo cảm thụ dưới, đây chính là tam tinh đại võ sư lực lượng. Mặc dù chỉ là thuần túy khí huyết chi lực, nhưng coi như nhị tinh võ sư vận dụng cao cấp thể thuật, cũng vô pháp cùng đối kháng. Lầu 2 cao cấp luyện võ thất bên trong, toàn thân chính khí Hoắc Nguyên Cương cảm thụ được sắt vách truyền đến từng trận oanh minh. Mỗi một quyền rơi xuống, đều bị hắn cảm giác trong lòng run lên. Tam tinh đại võ sư, Hoắc Nguyên Cương ngay sau đó liền có thể chắc chắn. Đây tuyệt đối là tam tinh đại võ sư khí huyết chi lực, thật sự là quá mức cường hãn. Có thể tiếp lấy hắn lại có chút hiếu kỳ. Dung thành tam tinh đại võ sư tiền bối hắn cơ hồ đều biết, không biết là vị nào đại võ sư lại có loại này nhã hứng, đến võ quán bên trong mài luyện khí huyết. Hắn thật rất muốn đi bái phòng một chút, bất quá hiển nhiên hiện tại vị này thần bí tiền bối đang luyện công. Lại qua mấy cái phút, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ võ quán đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chu Tiến chậm rãi đem chính mình nắm đấm thu vào, trên mặt của hắn mang theo mờ mịt cùng xấu hổ. Trước mắt đời thứ nhất khí huyết kiểm trắc dụng cụ, thế mà tứ phân ngũ liệt tán loạn trên mặt đất. Hắn đại não đều đứng máy, cái này đệ nhất khí huyết kiểm trắc dụng cụ giá cả cất bước đều muốn mấy trăm vạn. Nhìn xuống chính mình mặt bảng, Chu Tiến khí huyết giá trị 1102.45 tam tinh đại võ sư, tăng phúc 30 khí huyết giá trị thành công vượt qua 1000, tăng phúc tốc độ đã đạt đến 30. Một vạn khí huyết giá trị thời điểm cũng là tứ tinh võ tôn. Lấy cái này tốc độ đến xem, có lẽ vẫn là rất nhanh. Cũng là trước mắt cái này tàn cục không biết làm sao thu thập. Vương sư phụ cùng một đám học đồ đứng tại thang lầu chỗ đó, nghe được phía trên truyền đến tiếng bước chân, nhất thời đều kính trọng lại hâm mộ nhìn sang. Chỉ nhìn thấy Hoắc Nguyên Cương thân ảnh một chút xíu xuất hiện. Hoắc Nguyên Cương nhìn đến mọi người thời điểm cũng sửng sốt một chút. Chúc mừng Hoắc cục trở thành tam tinh đại võ sư, dung thành lại mới tăng một vị võ tướng, thật đáng mừng. Vương sư phụ cười đi lên phía trước, hai tay ôm quyền biểu thị chúc mừng. Hoắc Nguyên Cương một mặt mờ mịt, không có minh bạch Vương sư phụ tại cái này nói lộn xộn cái gì. Tam tinh đại võ sư, ta còn sớm đây, đoán chừng thêm nửa năm nữa thì không sai biệt lắm. Lời nói này xong, cục diện ngưng kết xuống tới. Vương sư phụ một mặt dấu chấm hỏi, không hiểu Hoắc Nguyên Cương lời này ý tứ. Còn có nửa năm, vừa mới không đã trải qua đột phá sao? Hoắc Nguyên Cương lúc này hiếu kỳ mà hỏi thăm, ta sát vách luyện võ thất, vị kia tam tinh đại võ sư tiền bối là ai? Hắn cái này quyền khí huyết oanh minh thanh âm, để cho ta bộ xương già này đều đi theo nhiệt huyết sôi trào. Thường nhân khí huyết chi lực đều là nhẹ nhàng mà ra, có thể vị tiền bối này khí huyết chi lực lại là hướng lên mà thăng. Chương 5, tuyệt đối là linh khiếu thiên tài. Hải Thành đệ nhất võ viện chiêu sinh bàn kinh ngạc. Vương sư phụ không hiểu ra sao, nghe Hoắc Nguyên Cương nói như vậy, hắn đại khái hiểu một chút xíu. Nguyên lai tam tinh đại võ sư không phải Hoắc Nguyên Cương, mà chính là một người khác hoàn toàn. Hắn quay đầu nhìn về phía tiếp tân cái vị kia tóc ngắn nữ sinh. Vừa mới thời điểm cái này tóc ngắn nữ sinh không phải nói trên lầu chỉ có người trẻ tuổi cùng Hoắc Nguyên Cương sao? Làm sao vẫn còn có người trên lầu? Tiếp tân bên trong nữ sinh lúc này cũng có chút mờ mịt. Nàng hôm nay một mực đợi tại trước đài bên trong, trên lầu đúng là chỉ có hai người, đều là nàng tự mình làm nhiệm vụ. Có thể Hoắc Nguyên Cương nói, người đại vũ sư kia là tại hắn sắt vách luyện võ thất. Cái kia luyện võ thất bên trong đợi, không phải người trẻ tuổi sao? Liên tại bọn hắn còn ngộp lấy thời điểm, trên bậc thang lại truyền tới thanh âm. Tất cả mọi người mong đợi nhìn quá khứ, nhất là Hoắc Nguyên Cương cực kỳ hiếu kỳ đến tột cùng là vị nào đại võ sư có loại này bản sự. Thế mà, bọn hắn trong tưởng tượng loại kia tuổi già sức yếu đại võ sư vẫn chưa xuất hiện, đi xuống chính là cái ngây ngô thiếu niên. Chu Tiến xuống lầu nhìn đến như vậy nhiều ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, trên mặt hắn thoáng có chút xấu hổ. Oanh hỏng một cái khí huyết kiểm trắc dụng cụ, vậy mà tình cảnh lớn như vậy. Đúng lúc này, Vương sư phụ mở miệng hỏi, "Tiểu bằng hữu, ngươi có hay không trên lầu nhìn đến vị đại võ sư?" Chu Tiến lắc đầu, không thấy được người. Hắn sau khi nói xong, gặp đám người này đều một mặt mê hoặc không có động tĩnh, giống như không phải tới tìm hắn hương sư vấn tội. Hắn liền tranh thủ thời gian từ trong đám người xuyên qua. Vương sư phụ còn đang thì thào nói nói, chẳng lẽ là quán trưởng một vị nào đó bạn thân thiết trên lầu. Chu Tiến đi đến tiếp tân, lúng túng đối tiếp tân nữ sinh kia nói ra, không có ý tứ, trên lầu thiết bị xảy ra chút vấn đề. Nữ sinh tò mò nhìn hắn, "Vấn đề?" Chu Tiến giải thích nói, vừa mới luyện công thời điểm không dừng lực, không cẩn thận đem khí huyết kiểm trắc dụng cụ cho hoành hỏng. Hắn lời nói này xong, ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía hắn. Thật sự là hắn vừa mới nói lời có chút không hợp thói thường. Nữ sinh kia cũng không có quá tin tưởng nói, đệ nhất khí huyết kiểm trắc dụng cụ có thể gánh chịu 1000 khí huyết trở xuống khảo thí. Nói cách khác, tại Tam Tinh đại võ sư phía dưới, căn bản sẽ không. Nàng lời nói sau khi nói đến đây, đột nhiên một chút nghẹn ở Tam Tinh. Đại võ sư, nàng nhìn về phía Hoắc Nguyên Cương cùng Vương sư phụ. Giờ phút này hai vị kia ánh mắt cũng nhìn chăm chú tại Chu Tiến trên thân. Hết thảy bí ẩn ngay tại bạch trần. Cuối cùng Hoắc Nguyên Cương cùng Vương sư phụ tự mình đi phía trên nhìn một chút. Làm Hoắc Nguyên Cương xác định cái này chính là mình vừa mới gian phòng tách bách, cũng là Tam Tinh đại võ sư khí huyết chi lực nơi phát ra. Cả người hắn cảm thấy chấn kinh. Cái gọi là Tam Tinh đại võ sư cũng không phải là cái gì tiền bối, mà chính là nhìn lấy đều vẫn chưa tới 20 tuổi Chu Tiến. Việc này truyền đi ra bên ngoài, tuyệt đối cùng chuyện ma một dạng. Vương sư phụ nghĩ đến chính mình vừa mới còn quản Chu Tiến gọi tiểu bằng hữu, hắn mặt mo đỏ cùng khí đít giống như. Nhị Tinh võ sư quản Tam Tinh đại võ sư gọi tiểu bằng hữu. Cái này muốn là thay cái tính khí không tốt đại võ sư, đánh cho hắn một trận cũng có lý. Chu Tiến cảm thụ được bọn hắn loại kia giống như nhìn lấy quái vật ánh mắt, hắn cảm thấy rất là khó chịu. Cái này đệ nhất khí huyết kiểm trắc dụng cụ, cần phải muốn không thiếu tiền đi. Chu Tiến đối nữ sinh kia hỏi. Nữ sinh này không biết trả lời như thế nào, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vương sư phụ. Quán trưởng không tại, Vương sư phụ nắm giữ lấy trong quán quyền lên tiếng. Lao đồ vật cũng không mắc, thì hơn 300 vạn dáng vẻ. Vương sư phụ rất không quan trọng nói, hơn 300 vạn, đối một cái nhị tinh võ sư tới nói đều là số lượng nhỏ. Chu Tiến có chút bất đắc dĩ, lấy ra trước đó cho vay mua ép cấp huyết thanh. Ta có thể hay không trước tiên đem huyết thanh đặt ở cái này, chờ ta tiến đến tiền lại đưa tới. Cái này huyết thanh đưa cho nữ sinh kia, nữ sinh này cũng không dám tiếp. Ở trong mắt nàng, Chu Tiến cũng không phải học sinh, mà chính là đường đường chính chính Tam Tinh đại võ sư, có thụ kính trọng cùng chú mục tồn tại. Hoắc Nguyên Cương nhìn lấy Chu Tiến mặc trên quần áo, cái kia nơi bả vai vẽ lấy thiên hoa cao trung huy hiệu trưởng. Hắn trong chốc lát giống như minh bạch cái gì, cố nén hưng phấn cùng kích động, rất hữu thiện đi tới nói ra, ta gọi Hoắc Nguyên Cương, là giám sát cục, đây là danh thiếp của ta. Cái này khí huyết kiểm trắc dụng cụ không cần để ở trong lòng, về sau có tiền lại bồi là được rồi. Chu Tiến nhận lấy danh thiếp, không nghĩ tới vị này lại là giám sát cục, mà lại trên danh thiếp chức vị vẫn là cục trưởng. Thật? Chu Tiến hỏi. Hoắc Nguyên Cương rất khẳng định gật gật đầu, thật, ngươi yên tâm đi, cái này huyết thanh cũng thu hồi đi. Về sau muốn là có gì cần, nhất định muốn liên hệ ta. Đúng rồi, ta có thể lưu một chút ngươi phương thức liên lạc sao? Loại yêu cầu này Chu Tiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đưa di động số để lại cho Hoắc Nguyên Cương. Tiếp lấy hắn liền rời đi võ quán. Trước khi rời đi, Hoắc Nguyên Cương còn rất chủ động nói hắn có thể lái xe hộ tống. Nhưng Chu Tiến cảm thấy có chút không quá tự tại, vẫn là cự tuyệt. Chờ Chu Tiến ly khai võ quán về sau, Vương sư phụ vẫn là một mặt mờ mịt. Có thể Hoắc Nguyên Cương lại thần sắc vô cùng kích động. Lấy điện thoại di động ra nhanh chóng về tới trên xe. Một thông điện thoại thì đánh ra ngoài. Hải Thành đệ nhất võ viện chiêu sinh chỗ, một người mặc trang phục chính thức trung niên nam tử, chính nhìn lấy các nơi chiêu sinh lão sư gửi tới báo cáo. Điện thoại di động kêu lên, thấy là bạn cũ đánh tới, liền tiếp thông. Kết nối về sau, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến Hoắc Nguyên Cương âm thanh kích động. Lao Triệu, mau lại đây Dung Thành. Lao Triệu mờ mịt, không hiểu hỏi, ngươi trúng cái gì gió, tháng này vội vàng chiêu sinh đâu, đều mệt chết. Ta biết ngươi bận điệu, ngươi bận rộn nữa cũng không có tới Dung Thành trọng yếu. Lời này làm cho lão Triệu càng không hiểu, Dung Thành phát hiện hầm ngầm rồi. Không phải hầm ngầm, có một vị học sinh cấp 3. Hắn khí huyết giá trị đã đột phá 1000, hiện tại là Tam Tinh đại võ sư. Hắn nhất định là giác tỉnh linh khiếu. Linh khiếu tiềm lực không cần ta nhiều lời a. Cất bước đều là ngũ tinh đại võ tôn. Quan trọng học sinh này còn không biết cái gì gọi là linh khiếu. Loại này tiên tài ngươi nếu là không thu, ta nhưng là cho cái khác võ viện gọi điện thoại. Lao Triệu vốn là trong khoảng thời gian này đều đầy đủ mệt. Có thể nghe xong lời này về sau, nguyên bản mệt mỏi khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mãnh liệt đứng lên. Người chắc chắn chứ? Ngoài miệng là đang hỏi, nhưng trên thực tế Lao Triệu đã bắt đầu đội đội vàng vàng mặc quần áo cầm văn kiện. Làm cái kia đầu bên kia điện thoại lại truyền đến Hoắc Nguyên Cương khẳng định thanh âm, Lao Triệu đều rời phòng làm việc. Không phải hắn tâm gấp, thật sự là nắm giữ linh khiếu thiên tài quá ít. Linh khiếu là những năm này toàn cầu nghiên cứu khoa học sở đều đang nghiên cứu đặc thù thiên phú. Nắm giữ linh khiếu người sẽ ở cái nào đó tiết điểm nắm giữ rất cao khí huyết. Đồng thời loại người này tương lai thiên phú cũng cực cao. Nhiều năm như vậy đến, tiến thành đệ nhất võ viện tuyển nhận đến giác tỉnh linh khiếu học sinh có dòng giã 9 vị. Cái này 9 vị có trở thành thất tinh đại võ tông, hiện tại là một phương trấn thủ. Có tại trong hầm ngầm xuất lĩnh quân đội công sát dị tộc, danh chấn toàn quốc. Kém nhất cũng là ngũ tinh đại võ tôn, tại nghiên cứu khoa học sở tiếp tục làm công hiến. Nắm giữ linh khiếu thiên tài, là vô số võ viện tranh đoạt đối tượng. Mà bọn hắn hải thành đệ nhất võ viện, đến bây giờ mới chỉ có 3 vị. So yến thành thiếu đi gấp 3. Thân là người trong cuộc chu tiến nhưng không biết. Đần độn đu mê liền trở thành nắm giữ linh khiếu thiên tài. Chương 6, hắn làm hỏng chúng ta đồ vật, chúng ta còn bồi hắn tiền. Chu Tiến trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa liền thấy Thường Hạo Đông tại cái kia chơi điện thoại di động đây. Làm Thường Hạo Đông một quay đầu phát hiện là Chu Tiến. Tranh thủ thời gian vội vàng vàng đưa di động giấu đi. Chu Tiến cau mày, không hiểu nhìn lấy hắn. Ngươi đang làm gì đâu? Thường Hạo Đông có chút nói lắp, không có. Không, cái gì? Không có làm a? Tại một cái phòng bên trong ở nhiều năm như vậy. Chu Tiến hiểu rất rõ Thường Hạo Đông, gia hỏa này sẽ không nhất nói láo. Một nói dối, trong miệng thì gặp đèn. Đến cùng đang nhìn cái gì, khẩn trương như vậy. Chu Tiến nhìn lấy Thường Hạo Đông mặc quần áo quần, hẳn không phải là đang làm nào đó một số chuyện. Cái này để hắn càng hiếu kỳ. Thường Hạo Đông lúc này có chút xoắn xuýt, nhưng nghĩ tới ngày mai vấn đề này toàn bộ Thiên Hoa Cao Trung người đều sẽ biết. Hắn liền lựa chọn cùng Chu Tiến thẳng thắn. Lao Chu, ngươi nhất định chớ suy nghĩ quá nhiều a. Ta là tin tưởng ngươi, ngươi sớm muộn cũng có thể trở thành nhị tinh võ sư. Những lời này để Chu Tiến cảm thấy như lọt vào trong sương mù, càng không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Thường Hạo Đông trực tiếp thì đưa di động mở ra. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Thiên Hoa Cao Trung trong trường diễn đàn. Một đầu chú ý thiếp mời mới mẻ xuất hiện. Lớp 12 trọng điểm xông vào lớp đường lượng, hôm qua kiểm tra khí huyết giá trị vì 105 điểm, trở thành nhị tinh võ sư. Phù hợp các đại võ viện sớm trúng tuyển tiêu chuẩn, trong trường đã liên hệ Hải Thành đệ nhất võ viện, Tiến Thành đệ nhất võ viện, Trầm Thành đệ nhất võ viện. Đầu này thiếp mời phía dưới, không ít đồng học đều hâm mộ cũng chúc mừng lấy. Ta liền 5 điểm khí huyết giá trị đều không có, đường ca liền đã 105. Học sinh cấp 3 trở thành nhị tinh võ sư, liền xem như những cái kia đại thành thị thiên tài cũng không gì hơn cái này. Đường lượng người trong nhà đều là tam tinh đại võ sư, đường lượng nói không chừng sẽ trở thành tứ tinh võ tôn. Thiên Hoa Cao Trung lần thứ nhất xuất hiện loại này thiên tài đi. Lợi hại nha lão công. Sau cùng đầu kia thiết mời. Chu Tiến thấy được phát bài viết người tên Hiểu Hàm Hàm Hàm. Hiển nhiên là Trần Hiểu Hàm. Thường Hạo Đông lúc này ở bên cạnh có chút thấp thỏm nói ra, lão Chu, đừng lo nghĩ. Hắn muốn cho rằng Chu Tiến lại bởi vì đường lượng ưu tú mà tự ti cùng khổ sở. Kết quả Chu Tiến biểu hiện lại là hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây. Sau khi nói xong hắn thì yên lặng về tới trên giường của mình. Thường Hạo Đông nhìn chằm chằm Chu Tiến. Xác nhận Chu Tiến trên mặt thật không có mảy may tâm tình chập chờn. Hắn không khỏi hỏi, thật buông xuống. Chu Tiến không quan trọng nói, có cái gì không bỏ xuống được, nàng đáng giá ta coi trọng à. Lời nói này, để Thường Hạo Đông cảm giác vô cùng có đạo lý. Hắn cũng theo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần để xuống là được. Chúng ta tuy nhiên điều kiện so đường lượng kém một chút, cũng không có hắn như vậy nhiều tài nguyên. Nhưng không tránh bánh bao tranh khẩu khí, coi như cái kia đường lượng có 105 khí huyết giá trị thì thế nào, mình cũng không nhìn hắn cái nào. Thân là hảo huynh đệ, Thường Hạo Đông vẫn là giúp Chu Tiến tổn hại một chút cái kia đường lượng. Chu Tiến cười cười, muốn là thả tại thời điểm trước kia. Cái này 105 khí huyết giá trị, với hắn mà nói đúng là cái con số trên trời. Nhưng bây giờ, cũng liền như vậy đi. Lấy hắn hiện tại 112.45 khí huyết. Tam tinh đại võ sư, 30 tăng phúc. Lại đến tiêu hao một vòng khí huyết, có thể trực tiếp gia tăng 330.74 khí huyết giá trị. Tương đương với 3 cái đường lượng. Cho nên hắn là thật không có đem đường lượng coi ra gì. Hắn bây giờ suy nghĩ vấn đề, là đến đón lấy cái kia đi nơi nào tìm sân bãi tiếp tục tiêu hao khí huyết. Căn cứ võ đạo giám sát cục quy định tương quan, nghiêm cấm võ giả ở bên ngoài tùy ý thi triển võ đạo thể thuật, khí huyết, vân vân. Không biết muốn là lại đi cái kia võ quán. Cái kia võ quán còn có thể hay không tiếp nhận. Cái này vừa đánh nát nhân ra một kiện khí huyết kiểm trắc dụng cụ, còn không có muốn bất luận cái gì bồi thường. Nếu là lại đi, chỉ sợ làm người đuổi ra ngoài. Cứ như vậy để hắn đi rồi, làm sao không có tìm hắn lưu cái phương thức liên lạc. Lúc đó nên liên hệ ta, một cái khí huyết kiểm trắc dụng cụ tính là gì? Hắn cái tuổi này có thể trở thành tam tinh đại võ sư, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thiên Dương võ quán lầu 2. Quán trưởng Ngụy Thiên Dương nhìn lấy tàn phá luyện võ thất. Hắn không có chút nào phẫn nộ, mà chính là đối bên cạnh Vương sư phụ cấp bách hỏi. Vương sư phụ một mặt mờ mịt, không nghĩ tới Ngụy Thiên Dương sẽ kích động như vậy. Hắn không hiểu nói ra, ta lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nhắc tới cũng xác thực kỳ quái, hắn tuổi tác làm sao đến tam tinh đại võ sư? Chẳng lẽ là giả? Ngụy Thiên Dương xây dựng võ quán, tự thân vẫn là tam tinh đại võ sư 9000 khí huyết giá trị đỉnh tiêm thực lực. Kiến thức của hắn muốn xa xa so Vương sư phụ cao hơn. Hắn lập tức liền bắt đầu phỏng đoán mấu chốt của vấn đề. Khẳng định là hàng thật giá thật tam tinh đại võ sư. Hoa Nguyên Cương không hổ là giám sát cục lão hồ ly. Ngươi nói cái này học sinh, hẳn là mở ra linh thiếu. Tương lai chí ít sẽ trở thành ngũ tinh đại võ tôn. Cái này vừa nói, Vương sư phụ nhất thời sợ choáng váng mắt. Linh thiếu, ngũ tinh đại võ tôn. Hiện tại Dung Thành thành chủ, mới là tứ tinh võ tôn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái kia màu xanh trên người thiếu niên ẩn chứa lớn như vậy tiềm lực. Nhất là hắn vừa nghĩ tới trước đây không lâu quản một cái sẽ trở thành ngũ tinh đại võ tôn cường giả gọi hải tử. Hắn đều có chút sợ lên. Xem ra ta phải tự mình đi tìm Hoắc Nguyên Cương. Ngụy Thiên Dương nói ra. Sau khi nói xong hắn vừa muốn đi. Đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đối Vương sư phụ dặn dò, nếu như cái này thiên tài lại đến võ quán, đem võ quán tốt nhất luyện võ thất cho hắn, sau đó hư hao khí huyết kiểm tra dụng cụ, tùy tiện tìm cái lý do bồi hắn 600 vạn. Vương sư phụ ngay tại điểm này đầu đây, nghe được câu nói sau cùng thời điểm, cả người đều sửng sốt một chút. Bồi hắn? Hắn không có minh bạch. Hoài nghi có phải hay không Ngụy Thiên Dương nói sai? Hư hại võ quán khí huyết kiểm tra dụng cụ, võ quán còn muốn thâm vốn tiền ra ngoài. Ngụy Thiên Dương khẳng định nhẹ gật đầu, đúng, bồi cho hắn. Hắn cũng không cùng Vương sư phụ đi giải thích. Hoa Nguyên Cương nghĩ tới sự tình, hắn cũng nghĩ đến, cái này thiên tài nhất định còn không biết linh khiếu sự tình. Đồng thời cần phải rất nhiều người đều còn không biết. Bằng không, lấy thân phận học sinh trở thành Tam Tinh đại võ sư, dung thành quan phương đều thẳng tiếp cho bảo vệ, còn cần đến chạy võ quán đến thuê luyện võ thất. Hán Ngụy Thiên Dương có thể tại 600 vạn nhân khẩu dung thành, xây dựng một nhà duy nhất võ quán. Dựa vào là không đơn thuần là bản lãnh của hắn, còn có của hắn nhân mạch cùng tài nguyên. Lôi kéo một cái nắm giữ linh khiếu Tam Tinh đại võ sư, tương lai ít nhất là Ngũ Tinh đại võ tôn thiên tài. Với hắn mà nói cuộc mua bán này làm sao đều không lỗ. Hiện tại cái này thiên tài còn trẻ, không có nhiều như vậy tâm nhãn tử, muốn kết giao bằng hữu cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu là có ngây thơ thành Ngũ Tinh đại võ tôn, hắn coi như chủ động đến cửa, cũng không có khả năng nhìn thấy loại kia địa vị người một mặt. Cùng lúc đó, Hoắc Nguyên Cương cũng đã thông qua hắn con đường, tìm được liên quan tới Chu Tiến thông tin cá nhân, phát cho đang từ Yến Thành hỏa tốc chạy tới Triệu Vệ Long. Đợi đến sáng ngày hôm sau thời điểm, Thiên Hoa Cao Trung tất cả thầy trò đều đứng ở thao trường phía trên. Trên bục giảng đứng đấy các đại võ viện chiêu sinh lão sư. Những thứ này chiêu sinh lão sư vốn là tại Dung Thành bên trong tỉnh, cho nên chạy tới tốc độ muốn so Triệu Vệ Long nhanh rất nhiều. Chương 7, Ngũ Tinh đại võ tôn Triệu Vệ Long tự mình tìm Chu Tiến. Đồng học nhóm ngậm đường lượng nhận lấy vạn chúng chú mục. Hắn bên cạnh thân đứng đấy Trần Hiểu Hàm, trên mặt viết đầy mừng rỡ cùng đắc ý. Trần Hiểu Hàm có thể tinh tường cảm nhận được dưới đài những cái kia nữ đồng học hâm mộ cùng ghen ghét. Cái này khiến trong lòng của nàng càng thêm có cảm giác thành công. Quay đầu nhìn xem 3 năm trước, qua được cái kêu cái gì thời gian khổ cực. Từ khi theo Đường Lượng về sau, nàng đạt được E cấp huyết thanh, để cho nàng nắm giữ 10 khí huyết. Bây giờ Đường Lượng trở thành các đại võ viện tranh đoạt thiên tài, để cho nàng cùng theo thơm lây. Nàng nhìn xuống đám người dưới đài, ánh mắt nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Trong ánh mắt của nàng không có không bất cứ tia cảm tình nào ba động. Trực tiếp thì lướt qua Chu Tiến. Hiệu trưởng Viên Thủ Đạo lúc này dõng dạc nói, rất vinh hạnh hôm nay tổ chức trận này đặc biệt giáo hội. Ta trường học 10 năm qua, lại một lần có học sinh tiến nhập toàn quốc trước năm đại võ viện. Đường Lượng đồng học năm gần 18 tuổi, nắm giữ tháng 1 năm 05 điểm khí huyết giá trị, trở thành nhị tinh võ sư. Vừa mới, ở trường hội nghị thất mấy vị chiêu sinh lao sư đã cùng Đường Lượng đồng học tiến hành thương lượng. Đường Lượng đồng học đem về tiến vào chúng ta Yến Thành đệ nhất võ viện. Nghe thấy Đường Lượng lựa chọn cuối cùng, đại gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Toàn quốc trước năm đại võ viện, xếp hạng đệ nhất cũng là Yến Thành võ viện. Yến Thành có thể cung cấp tài nguyên cũng xa cao hơn nhiều cái khác võ viện, cho nên Đường Lượng khẳng định sẽ như thế chọn. Yến Thành võ viện chiêu sinh lão sư cười tiếp nhận hiệu trưởng Viên Thủ Đạo microphone. Đường Lượng đồng học tại cái tuổi này nắm giữ loại này thiên phú, là đáng giá bị coi trọng, tin tưởng Đường Lượng đồng học tiến vào Yến Thành võ viện về sau, có thể nâng cao một bước. Yến Thành võ viện sẽ vì Đường Lượng đồng học cung cấp 200 vạn nguyên giúp học tập tiền tài, C cấp huyết thanh, C cấp chiến kỹ. Làm nói xong võ viện cho Đường Lượng điều kiện, để tất cả thầy trò đều hâm mộ mặt đỏ tới mang tai. 200 vạn nguyên giúp học tập tiền tài tạm thời không nói đến. C cấp huyết thanh, căn cứ quy định tương quan, trước mắt có thể tại trên thị trường lưu thông chỉ có D, E, F cấp. D cấp trở lên huyết thanh, cấm đoán bán. C cấp huyết thanh chỉ có tại trên chợ đen có thể mua được, giá cả cực kỳ đắt đỏ đồng thời thưa thớt. Một bình C cấp tăng lên khí huyết chi lực tại 120-250 ở giữa. Đối với rất nhiều học sinh tới nói, vậy cũng là trong mộng mới có đồ vật. Nhưng bây giờ lại thật sự rõ ràng đến Đường Lượng trong tay. Còn có nhất làm cho đại gia trông mà thèm chiến kỹ. Khí huyết cơ sở chỉ là tăng lên thân thể tố chất, có thể chiến kỹ cũng là tốt hơn đem khí huyết phát huy đến cực hạn, phát huy ra cực mạnh uy lực. Giờ khắc này tất cả mọi người biết, từ nay về sau Đường Lượng cùng bọn hắn cũng là người của hai thế giới. Theo giáo hội tiếp tục tiến hành, cái khác võ viện chiêu sinh lão sư dự định rời đi. Hiện tại chính là võ viện khảo hạch thời khắc, công tác của bọn hắn rất nhiều. Đúng lúc này, một chiếc màu đen SUV nhanh chóng lái vào Thiên Hoa Cao Trung. Xe hơi tiếng động cơ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dung AA0002 liên tục hai cái A bảng số xe, là giám sát cục chuyên trúc. Chói hai dừng ngay, vừa dừng hẳn cửa xe liền bị đẩy ra. Triệu Vệ Long vô cùng lo lắng từ trên xe bước xuống, gấp xuống xe theo cũng là Hoắc Nguyên Cương. Hai người bọn hắn trực tiếp lao tới bục giảng, không quan tâm ánh mắt của mọi người, quét mắt tại chỗ tất cả thầy trò. Hiệu trưởng Viên Thủ Đạo một mặt mờ mịt, hắn nhận biết Hoắc Nguyên Cương, nhưng không biết Triệu Vệ Long. Có thể Hải Thành võ viện phụ trách bên này địa khu chiêu sinh lão sư nhận ra cấp trên của chính mình Triệu Vệ Long, hắn đi đến Triệu Vệ Long bên người, mờ mịt hỏi: Triệu chủ nhiệm, ngài sao lại tới đây? Nói xong câu đó về sau, hắn còn cùng cười Viên Thủ Đạo giải thích một chút. Viên hiệu trưởng, đây là chúng ta Hải Thành võ viện chiêu sinh chỗ chủ nhiệm, Ngũ Tinh đại võ tôn, Triệu chủ nhiệm. Hắn cái này giải thích xong về sau, tại chỗ tất cả thầy trò đều hít sâu một hơi. Ngũ Tinh đại võ tôn, đây là khái niệm gì? Quốc gia dường cột, 10 vạn khí huyết giá trị, lấy loại thân phận này địa vị, trực tiếp điều động toàn bộ dung thành nhân sự đều không nói chơi. Ngày bình thường đại gia cũng chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn đến loại này thượng vị giả. Viên Thủ Đạo vốn là bởi vì đánh gãy giáo hội sự tình còn có chút sinh khí, có thể nghe được Triệu Vệ Long thân phận về sau, lập tức thì ngồi tranh thủ thời gian cung cung kính kính nói ra, nguyên lai là Triệu chủ nhiệm, kính đã lâu kính đã lâu. Triệu chủ nhiệm đến Thiên Hoa cao trung là có dặn dò gì sao? Triệu Vệ Long quay đầu nhìn hắn một cái, tìm đến cái thiên tài. Tiếng nói vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ, ánh mắt không tự chủ được hướng về trên bục giảng Đường Lượng nhìn qua. Hiện tại Thiên Hoa cao trung bên trong duy nhất công nhận thiên tài cũng là Đường Lượng. Đường Lượng đột nhiên cũng có chút khẩn trương, hắn không nghĩ tới sự tích của mình thế mà lại dẫn tới một vị ngũ tinh đại võ tôn chú ý, chẳng lẽ là trong nhà vận hành ra hiệu quả. Viên thủ đạo cũng đội vàng nói, Triệu chủ nhiệm là tìm đến Đường Lượng a? Đường Lượng chính là chúng ta võ viện đệ nhất thiên tài. Lúc nói chuyện còn muốn cho Triệu Vệ Long giới thiệu một chút Đường Lượng, có thể Triệu Vệ Long căn bản nhìn cũng không nhìn Đường Lượng liếc một chút. Người ta muốn tìm, gọi chú Tiến. Tiếng nói vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Lượng sắc mặt cũng dần dần cứng ngắc. Viên thủ đạo nghe cái tên này chỉ cảm thấy lạ lắm. Đứng tại Đường Lượng sau lưng Trần Hiểu Hàm, thần sắc kinh ngạc lên. Thao trường phía trên, đứng tại Chu Tiến bên người Thường Hạo Đông, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem cái này mỗi ngày sống chung một phòng hảo huynh đệ. Chu Tiến, đại võ tôn là tới tìm ngươi. Hắn hỏi. Chu Tiến cũng là tình huống bên ngoài, nhưng hắn thấy được trước đây không lâu tại võ quán gặp qua Hoắc Nguyên Cương, trong chốc lát giống như minh bạch cái gì. Chu Tiến vốn là tại trong ban tài năng xuất chúng, cho nên đồng học nhóm trước tiên thì nhìn về phía hắn. Động tĩnh này tự nhiên đưa tới Triệu Vệ Long chú ý lực. Triệu Vệ Long nhìn đến Chu Tiến trong nháy mắt đó, cả người nhất thời đạp xuống bục giảng, khí huyết chi lực linh hoạt vận dụng để tốc độ của hắn cực nhanh. Vài giây đồng hồ thì hướng đâm tới Chu Tiến trước người. Hoắc Nguyên Cương theo tới, cười ha hả đối Chu Tiến nói ra, "Đồng học, lại gặp mặt." Chu Tiến lúng túng nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ đến tột cùng muốn làm gì. Triệu Vệ Long lúc này duỗi tay nắm lấy Chu Tiến cánh tay. Hắn thật rất muốn trực tiếp mạnh mẽ dùng khí huyết chi lực xông vào Chu Tiến thân thể, sau đó nhìn xem Chu Tiến khí huyết hùng hậu đến mức nào. Có thể như thế, là làm trái võ đạo giám sát cục điều lệ. Bất quá Triệu Vệ Long là hàng thật giá thật ngũ tinh đại võ tôn. "Đồng học ngươi tốt, ta là Hải Thành võ viện, có thể phối hợp ta kiểm chắc một chút ngươi khí huyết sao?" Hắn nói lên yêu cầu này, có một chút kỳ quái. Hoắc Nguyên Cương làm người khéo đưa đẩy rất nhiều, cười đối Chu Tiến giải thích nói, "Võ đạo giám sát cục văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì đơn vị cùng cá thể không được tự tiện điều tra võ giả khí huyết, cũng tương tự không được công khai võ giả tình trạng cơ thể, vân vân. Vị này là Hải Thành võ viện chiêu sinh chủ nhiệm, chuyên môn vì ngươi mà đến. Ngài dạng này thiên tài, không cần phải bị mai một, Hải Thành võ viện chào mừng ngài." Chu Tiến lúc này không có đáp lại hắn, mà là tại tâm lý hỏi hệ thống một câu. Đạt được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn đáp ứng Hoắc Nguyên Cương. Chương 8, 112.45 khí huyết, các đại võ viện có người. Hệ thống nói cho hắn biết, vô luận là phương thức gì cũng sẽ không bị người kiểm chắc đến hệ thống tồn tại. Cho nên Chu Tiến đối với kế tiếp khí huyết kiểm chắc không có cái gì áp lực. Tại chỗ tất cả thầy trò bao quát hiệu trưởng viên thủ đạo đều không hiểu, Chu Tiến đến cùng là cái gì tư chất, có thể dẫn tới Hải Thành võ viện chủ nhiệm Đường Đường ngũ tinh đại võ tôn tự mình tới mời chào. Đứng trên bục giảng Đường Lượng, trơ mắt nhìn cái này ban đầu bản thuộc về hắn quang huy thời khắc bị Chu Tiến giành lấy, trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ. Tại toàn trường thầy trò trước mặt hắn lại không dám nói gì. Hoắc Nguyên Cương trực tiếp điều tới giám sát cục một đài khí huyết kiểm chắc dụng cụ. Đây cũng không phải là trước đó đệ nhất khí huyết kiểm chắc dụng cụ, mà chính là tiền tiến nhị đại dụng cụ đo lường. Bên ngoài giống như là cái đại chứa nước hộp, người chỉ cần đứng ở bên trong, thông qua áp lực khảo thí, phía ngoài kiểm chắc mặt bảng thì sẽ tự động xuất hiện khí huyết giá trị. Chu Tiến đứng ở dụng cụ đo lường bên trong, theo tích tích hai tiếng xuất hiện, kiểm chắc chính thức bắt đầu. Chu Tiến rõ ràng cảm thụ đến chung quanh truyền đến áp lực, đang không ngừng kích phát hắn khí huyết. Hắn tỉnh táo lại không có phản kháng. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Chu Tiến cảm thấy khí huyết chính đang không ngừng tiêu hao. Bên ngoài thầy trò nhóm cũng đều càng hiếu kỳ. Đường Lượng đứng ở bên cạnh tâm lý vẫn không phục. Thiên Hoa cao trung đám học sinh này mức độ hắn biết rõ, lấy tư chất của hắn tới nói, tuyệt đối là ngạo nghệ quần hùng tồn tại. Hắn càng tin tưởng đây là một trận ô long, mà ở bên cạnh hắn Trần Hiểu Hàm cũng không cho rằng Chu Tiến là cái gì thiên tài. Nàng và Chu Tiến nhận biết 3 năm, Chu Tiến có cái gì thiên phú nàng rõ ràng nhất, gần nhất vẫn luôn là 6.5 khí huyết giá trị ngừng bước không tiến. Loại tư chất này liền thi vào đại học võ viện đều là vấn đề. Thao trường phía trên tại trọng điểm xông vào trong lớp đứng đấy hai đại giáo hoa đều tò mò. Thiên sinh lệ chất đồng băng dao, vừa mới hết thể nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Đây không phải trước đó tại khí huyết kiểm chắc phòng nhìn qua người kia sao? Nàng đối tốt khuê mật Vương Nhược Tĩnh hỏi, xác định chính mình không có lầm. Vương Nhược Tĩnh cũng theo khẳng định gật gật đầu, đúng là hắn, xem ra hắn thật là một cái thiên tài. Đồng băng dao đông nhiên có chút không hiểu. Trước đó hai người bọn họ tại khí huyết kiểm chắc trong phòng mặt thấy qua. Chu Tiến là 103 khí huyết giá trị, còn không có hiện tại Đường Lượng cao đây. Làm sao lại dẫn tới Hải Thành đệ nhất võ viện chủ nhiệm đâu? Vũ Tinh đại võ tôn tự mình tới chiêu sinh, quá huy động nhân lực đi. Đúng vào lúc này, đời thứ hai khí huyết kiểm chắc dụng cụ kết thúc. Chu Tiến tại thời khắc này cảm nhận được khí huyết tăng trở lại. Chu Tiến theo máy móc bên trong đi ra tới, chỉ thấy trên dụng cụ bảng điều khiển bắt đầu xuất hiện con số nhảy lên. Vô số người đều nhìn chằm chằm. Trên bục giảng Đường Lượng cũng giống như thế. 102-45 đầu tiên kiểm chắc mặt bảng phía trên xuất hiện trước cái này 4 cái con số. 102 khí huyết giá trị, còn không có Đường Lượng cao đây. Giờ khắc này toàn trường thầy trò đều nghị luận. 102A, đây không phải cùng Đường Lượng không sai biệt lắm à? Chuẩn xác mà nói còn không có Đường Lượng cao đâu, đến mức hưng sư động chúng như vậy à? Có phải hay không sai lầm, đến cùng là tìm đến Chu Tiến vẫn là tìm đến Đường Lượng? dọa ta một hồi, ta vừa mới còn tưởng rằng có hơn mấy trăm khí huyết giá trị đây. Làm sao có thể có hơn mấy trăm, cái tuổi này học sinh hơn 100 đã rất tốt. Tuy nhiên không bằng Đường Lượng, nhưng cũng so ta mạnh hơn nhiều lắm. Đại gia nghị luận đồng thời. Trên bục giảng Đường Lượng, khoe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Hắn vừa mới còn thật có điểm hoài nghi mình. Hắn còn tưởng rằng trong trường học thật ẩn giấu đi cái gì thiên tài. Không nghĩ tới chỉ là 102. 45 khí huyết giá trị, còn không có hắn cao đây. Sau lưng Trần Hiểu Hàm giờ khắc này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần Chu Tiến không có Đường Lượng mạnh, nàng liền có thể yên tâm. Thao trường phía trên, Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tĩnh cái này hai đại giáo hoa cùng một thời gian nhíu mày. Trước đó hai người bọn họ tại khí huyết kiểm chất phòng nhìn đến trị số vẫn là 103. Này làm sao còn rơi xuống, thành 102. 45. Ngay tại toàn trường ồn ào vô cùng thời điểm. Dụng cụ đo lường mặt bảng phía trên, đột nhiên con số lại lần nữa nhảy lên. Tại cái này 102. 45 phía trước tăng thêm được một con số. 1102-45 tam tinh đại võ sư kiểm chất kết quả triệt để ra. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Trần Hiểu Hàm đồng tử như là động đất đồng dạng. Làm sao có thể? Nàng lên tiếng kinh hô. Đường Lượng càng là hai tay run lên, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hình ảnh. 1,102 điểm khí huyết giá trị. Hiệu trưởng Viên Thủ Đạo trên mặt đã không phải là hoảng hốt, mà chính là quá sợ hãi. Trong trường học lúc nào còn có dạng này thiên tài. 18 tuổi học sinh cấp 3, trở thành tam tinh đại võ sư. Hắn trong thoáng chốc đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là Linh Thiếu? Nghĩ đến cái này thời điểm, hắn không khỏi trong lòng run lên. Nắm giữ Linh Thiếu thiên tài, tương lai thậm chí có thể trở thành thất tinh đại võ tông tồn tại. Thiên Hoa Cao Trung có đệ tử như vậy, hắn vẫn là loại này thiên tài hiệu trưởng. Trong chốc lát, hắn dường như thấy được tương lai Thiên Hoa Cao Trung rồng đến nhà tôm hình dạng. Toàn trường thầy cho nhóm giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ. Vừa mới mời chào Đường Lượng Yến thành võ viện chiêu sinh lão sư. Nhìn lấy một màn này thời điểm, ánh mắt bên trong toát ra cùng nhiệt lại kích động. Thân vị lão sư hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Linh Thiếu, chỉ có cái này một loại giải thích. Hiện tại hết thảy đều nói thông được. Chắc không được Triệu Vệ Long lớn như vậy cái ngũ tinh đại võ tôn. Sẽ đích thân đến dung thành như thế cái tiểu địa phương. Thời khắc này Triệu Vệ Long, trên mặt là không cầm được ý cười. Tốt tốt tốt, thật sự là hạt giống tốt ta. Nói thời điểm hắn một thanh thì nắm ở Chu Tiến. Chu đồng học, hoan nên gia nhập Hải Thành đệ nhất võ viện. Nhập học quà tặng đều chuẩn bị cho ngươi tốt, chúng ta cái này lên xe đi. Hắn không muốn làm trễ mãi từng giây từng phút, trực tiếp liền muốn lôi kéo Chu Tiến rời đi nơi này. Chỉ cần Chu Tiến một ngày chưa đi đến vào biện thành võ viện hắn đều đêm dài lắm mộng. Cái này, cái khác võ viện chiêu sinh lão sư lập tức thì gấp. Chờ một chút, chờ chút. Yến thành võ viện chiêu sinh lão sư vội vàng bước nhanh chạy tới. Này thiên tài chúng ta Yến thành võ viện muốn. Hắn vô cùng kiên định nói. Trầm thành võ viện chiêu sinh lão sư lập tức nổi nóng, các ngươi Yến thành đều chín cái, ta Trầm thành theo thành lập đến bây giờ thì xuất hiện qua một cái linh khiếu thiên tài. Nếu ai cùng Trầm thành võ viện đoạn, chính là muốn cùng Trầm thành võ viện mặt. Giang thành võ viện chiêu sinh lão sư cũng khí cái mũi như trâu, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Chúng ta Giang thành một cái đều không có, nói thế nào cũng giờ đến phiên chúng ta Giang thành. Tiến thành suy cười một tiếng, loại này thiên tài phóng tới các ngươi Giang thành võ viện, các ngươi dưỡng được tốt hay sao hả? Các ngươi có kinh nghiệm sao? Quảng thành bên kia lão sư trực tiếp tức miệng mắng to, các ngươi Yến thành đệ nhất võ viện làm sao như vậy vô liêm sỉ? Cục diện dưới mắt có chút hỗn loạn. Cái này đại võ viện chiêu sinh lão sư tất cả đều dùng men, không có chút nào loại kia danh sư phong phạm, vốn là có thụ chú mục Đường Lượng, trực tiếp liền bị bọn hắn phơi đến một bên. Trước mắt loại tình huống này, không có người sẽ quan tâm một cái 105 khí huyết giá trị Đường Lượng. Hắn cùng Chu Tiến đặt chung một chỗ so sánh. Cái kia liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt Tranh Huy. Đứng tại Đường Lượng sau lưng Trần Hiểu Hàm, nhìn lấy bị chúng tinh phủ nguyệt Chu Tiến, nàng đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng. Chu Tiến, Tam Tinh Đại Võ Sư. Đường Lượng bọn hắn võ đạo thế gia, địa vị tối cao cũng là mới Tam Tinh Đại Võ Sư. Có thể Chu Tiến tại lúc này thì đã đạt đến Đường Lượng cả nhà độ cao. Chương 9, giá trên trời chiêu sinh phí, gây nên thầy trò nhóm hâm mộ Trần Hiểu Hàm hiện tại tâm lý tâm tình phức tạp. Nàng không nghĩ tới Chu Tiến cái này đống nhiên hàm ngư phi thân, trở thành các đại võ viện bánh trái thơm ngon. Không cần người khác nói nàng cũng có thể tưởng tượng đến, tương lai Chu Tiến sẽ có dạng gì địa vị. Hiện tại cũng là Tam Tinh Đại Võ Sư, đợi đến võ viện đại học tốt nghiệp thời điểm, chỉ sợ đã là Ngũ Tinh Đại Võ Tôn. Loại kia địa vị người, coi là võ đạo nhân vật trọng yếu, nàng chỉ xứng tại trên TV nhìn đến vài lần. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong nội tâm nàng không khỏi hối hận. Lại nhìn bên cạnh Đường Lượng, nguyên bản Đường Lượng trên người thiểm quan điểm đã sớm bị Chu Tiến áp một chút cũng không có còn lại. Hiện trường cái này một mảnh hỗn loạn. Viên Thủ Đạo thân là hiệu trưởng, vốn là muốn cắm câu nói, có thể các đại võ viện lão sư căn bản liền không có phản ứng đến hắn, làm đến hắn có chút xấu hổ. Bất quá Viên Thủ Đạo trong lòng vẫn là tương đương kích động. Chuyện này nếu như truyền đi, bọn hắn Thiên Hoa Cao Trung đem sẽ khiến toàn quốc chấn động. Hắn cái này hiệu trưởng cũng là thể diện có quang, chưa chừng cái này chức vị còn có thể đi lên động một chút. Triệu Vệ Long nhìn lấy cái khác võ viện mồm năm miệng mười thanh âm, hắn một thân ngũ tinh đại võ tôn khí huyết chi lực phóng xuất ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Triệu Vệ Long trực tiếp nổi giận nói, nhìn xem các ngươi nguyên một đám dáng vẻ, chỗ nào còn giống như là võ viện lão sư, nhiều như vậy học sinh đều nhìn đâu, có nhục nhã nhặn. Mấy vị này chiêu sinh lão sư xem thường, tranh đoạt một cái nắm giữ linh khiếu thiên tài, cái này có thể tuyệt đối không mất mặt, có thể cho võ viện lôi kéo loại này thiên tài, đó là lập công lớn. Triệu Vệ Long tiếp lấy nhìn hướng Chu Tiến, Chu đồng học, võ viện sự tình trước không nóng nảy, đem những vật này cầm lấy, xem như lão sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói hắn thì cho Chu Tiến lấp một tấm thẻ. Đây là chúng ta Hải Thành võ viện thẻ học sinh, bên trong có 2 vạn công vân điểm. Công vân điểm là cái gì người khả năng còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể cho ngươi đánh cái so sánh. Chúng ta trong trường tự bán B cấp huyết thành, chỉ cần 1.5 vạn công vân điểm. B cấp chiến kỹ cũng chỉ muốn 1 vạn công vân điểm. Tại chỗ Thiên Hoa cao trung thầy trò nhóm đều không hiểu rõ công vân điểm giá trị. Có thể Triệu Vệ Long như thế sau khi nói xong, đại gia lập tức mắt đỏ lên. B cấp huyết thành có thể tăng lên 500-600 điểm khí huyết. Loại vật này trên chợ đen cũng mua không được, bởi vì mỗi một bình đều cực kỳ hiếm thấy. Cũng liền Hải Thành võ viện loại này toàn quốc trước mấy tên võ viện mới có thể xa xỉ như vậy, lấy ra cung cấp cho học sinh. Đến mức B cấp chiến kỹ càng không cần phải nói, loại này cấp bậc đều đã là bảo mật cấp. Chu Tiến cũng không nghĩ tới, Triệu Vệ Long cho phần này lễ gặp mặt thế mà lớn như vậy. Triệu Vệ Long còn tiếp tục cười ha hả nói, chờ ngươi nhập học về sau, công hơn điểm loại vật này có thể giúp ngươi xin càng nhiều. Khác ta không dám đánh cam đoan, nhưng tối thiểu nhất lấy quyền lực của ta sẽ giúp ngươi xin 2 vạn điểm xuống đến cũng không là vấn đề. Nghe hắn nói như vậy xong, đại gia hâm mộ ánh mắt đều bốc lên lục quang. Rất hiển nhiên chỉ cần xung quanh tiến vào Hải Thành đệ nhất võ viện, cái kia chính là muốn bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiến thành võ viện chiêu sinh lão sư đều thật bất ngờ. Hắn nhưng biết Hải Thành đây tuyệt đối là đại xuất huyết. Hải Thành võ viện công văn điểm cùng Yến Thành võ viện là giống nhau. Hắn đều không dám khẳng định, Yến Thành có thể cho Chu Tiến mở ra như thế điều kiện tốt. Chỗ lấy giờ phút này hắn cũng tỉnh hỏi. Mặt khác ba đại võ viện thì lại càng không cần phải nói. Bọn hắn tài nguyên càng ít, căn bản không có cách nào cùng Hải Thành đánh đồng. Chỉ có thể lo lắng xung nhìn lấy. Chu Tiến cầm lấy tấm này học sinh thẻ. Kỳ thật trong lòng của hắn đối đi đâu cái học viện căn bản không quan trọng. Dù sao hắn khí huyết tăng phúc đều đã đến 30. Chỉ cần cho hắn đầy đủ nhiều thời gian, rất nhanh là hắn có thể đột phá hơn vạn khí huyết, thậm chí là 10 vạn khí huyết. Bất quá chiến kỹ loại vật này hắn vẫn là thẳng cần. Nếu không chỉ có một thân khí huyết, tựa như là không có sức mạnh lại không biết nên như thế nào thi triển mã phu. Cảm ơn lão sư. Chu Tiến đối Triệu Vệ Long nói ra. Triệu Vệ Long hài lòng cười cười. Sau đó vô vô Chu Tiến bả bay, hảo tiểu tử, ta thì thích ngươi loại này thông khoái. Ta biết ngươi bây giờ bắt không được chủ ý. Không sao, trong khoảng thời gian này ta ngay tại Dung Thành, ngươi có bất kỳ không hiểu đều có thể hỏi ta. Sau cùng, mặc kệ ngươi làm sao chọn, ta đều vẫn là ủng hộ ngươi. Chẳng qua là cho ngươi cái nhắc nhở, có chút võ viện nhìn lấy ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực là viên đạn bọc đường. Sau cùng câu nói này chỉ võ viện, Chu Tiến đều có thể nghe được rõ ràng. Hiển nhiên là tại nói Yến Thành đệ nhất võ viện đây. Nghe Triệu Vệ Long ý tứ, giống như có rất nhiều không muốn người biết nội tình. Đến đón lấy cái khác võ viện lao sư cũng đều tích cực cùng Chu Tiến câu thông đồng thời lưu lại phương thức liên lạc. Bọn hắn cùng Triệu Vệ Long không giống nhau, không có Triệu Vệ Long quyền lợi lớn như vậy có thể trực tiếp quyết định có cái gì nhập học khen thưởng. Cho nên bọn hắn nhất định phải chờ chiêu sinh chủ nhiệm tự mình tới mới được. Đến đón lấy trận này ban đầu vốn thuộc về Đường Lượng giáo hội đội vàng kết thúc. Hiện tại ai cũng không tâm tư đi chú ý Đường Lượng. Hắn thì cùng người trong suốt không có gì khác biệt. Đường Lượng tâm lý rất nổi nóng. Cái này ban đầu bản thuộc về hắn vinh quang không có, nhưng hắn lại không dám nổi giận. Hắn có thể nhìn đến Chu Tiến tương lai, là hắn không đắc tội nổi tồn tại. Hắn lúc này thời điểm vừa nghiêng đầu, thấy được gần nhất Tân Hoan Trần Hiểu Hàm. Nhìn thấy Trần Hiểu Hàm ở nơi đó nhìn chằm chằm Chu Tiến, để hắn càng thêm bất mãn lên. Để ép thanh âm phẫn nộ mà hỏi, ngươi tại cái này nhìn cái gì đấy? Trần Hiểu Hàm thu hồi ánh mắt, trên mặt có chút bối rối, vội vàng giải thích nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế Trần Hiểu Hàm đang suy nghĩ có thể hay không tìm Chu Tiến hợp lại. Nhìn tại 3 năm trên mặt cảm tình, Chu Tiến sẽ đáp ứng a. Giáo hội triệt để kết thúc về sau, tất cả thầy trò nhóm đều mỗi người trở lại lớp học. Chu Tiến vẫn là ngồi tại trong lớp nguyên bản vị trí bên trên. Hắn có thể cảm nhận được 4 phương 8 hướng truyền đến nóng rực ánh mắt, cùng một vị tam tinh đại võ sư sống chung một phòng, là bọn hắn trước đó không tưởng tượng qua. Đứng ở phía trước Lữ Bá Quốc, tiếp xuống giảng bài nội dung đều không quan tâm. Ánh mắt của hắn tổng không tự chủ được hướng về Chu Tiến nhìn qua. Chu Tiến, tam tinh đại võ sư, hắn Lữ Bá Quốc học sinh, tương lai ít nhất là ngũ tinh đại võ tôn tồn tại. Đối với bất kỳ một cái nào lão sư tới nói, đều là một phần vinh dự. Theo cái này lớp giảng còn về sau, Lữ Bá Quốc nhỏ giọng đối Chu Tiến nói ra, "Chu Tiến, cùng ta đi một chút văn phòng đi." Chu Tiến nhẹ gật đầu, đi theo hắn cùng rời đi. Vốn là chung quanh đồng học cũng còn dự định tan học về sau, cùng Chu Tiến thật tốt lôi kéo làm con đây. Không nghĩ tới thế mà bị Lữ Báo Quốc mang đi. Bọn hắn thầy cho hai cái vừa tới trong hành lang, thì nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc. Trần Hiểu Hàm đứng ở nơi đó mặt đỏ lên. Nhìn đến Chu Tiến đi ra, lập tức đi lên phía trước. Tiến Tiến. Nàng mừng rỡ lại thân mật đối với Chu Tiến xưng hô nói. Lữ Báo Quốc thấy cảnh này thời điểm, đối Chu Tiến nói, ngươi trước xử lý xuống chuyện riêng của ngươi, ta tới phòng làm việc chờ ngươi. Sau khi nói xong hắn trước tiên rời đi. Trần Hiểu Hàm thấy thế lập tức không kịp chờ đợi thì hướng về Chu Tiến buông tay. Chương 10, ngươi có việc không? Không có việc gì lăn đi. Nhìn Trần Hiểu Hàm dáng vẻ, giống như là muốn cho Chu Tiến một cái yêu ôm ấp. Chu Tiến lui về phía sau một bước, trên mặt có chút không hiểu cùng chán ghét. Có chuyện gì sao? Lạnh lùng ba chữ theo xung quanh Tiến trong miệng thoát ra. Trần Hiểu Hàm cảm thụ được Chu Tiến ánh mắt cùng thái độ. Loại kia cảm giác thật giống như căn bản cùng nàng không quen giống như. Ngáy mắt sau đó, Trần Hiểu Hàm biểu hiện được nước mắt rưng rưng. Ẩn ý đưa tình đối Chu Tiến nói ra, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Chu Tiến nhíu mày, đối nàng người này, Chu Tiến thật sự là không muốn có nửa điểm dính liền. Nói thẳng, có việc liền nói, không có việc gì coi như xong, ta và ngươi không có gì có thể nói chuyện. Sau khi nói xong Chu Tiến muốn đi. Cái này Trần Hiểu Hàm lập tức thì gấp. Mau tới trước ngăn lại Chu Tiến, nghẹn ngào nói, Tiến Tiến, trước đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi đừng đối với ta như vậy có được hay không? Ta biết ngươi trong lòng vẫn là có ta, dù sao chúng ta có 3 năm cảm tình. Chu Tiến nghe xong không khỏi bật cười một tiếng. 3 năm? Có cảm tình sao? Hắn là không tin Trần Hiểu Hàm cái này vài câu lời nói dối. Trần Hiểu Hàm tranh thủ thời gian trả lời chắc chắn nói, ta trong lòng thật chỉ có ngươi. Ngươi biết gia đình của ta điều kiện rất khó khăn, người nhà ta đều hy vọng ta có thể thi đậu võ viện đại học. Nhưng khi đó hai ta tình huống ngươi cũng biết, ta không muốn để cho ngươi có gánh vác, cho nên ta đi tìm đường lượng. Trong lòng ta thật chỉ có ngươi. Ngươi muốn tin tưởng ta. Nàng kiên định không thay đổi ánh mắt. Để Chu Tiến minh bạch một việc. Nguyên lai ưa thích một người, là thật có thể trang ra đến. Nói như thế đường hoàng. Tổng kết cũng là coi trọng đường lượng gia cảnh còn có cái kêu huyết thanh mà thôi. Trần Hiểu Hàm nhìn đến Chu Tiến vẫn là không có phản ứng. Tựa như là đoán được cái gì một dạng. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói ra, chỉ có hai lần. Đều làm an toàn biện pháp, ta vẫn sạch sẽ. Chu Tiến giờ phút này chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Đúng lúc này, một thanh âm theo Chu Tiến sau lưng truyền đến. Chu đồng học. Nghe được thanh âm, Chu Tiến nghiêng đầu lại. Phát hiện là trước kia tại khí huyết kiểm tra phòng thấy qua cái kia nữ sinh xinh đẹp. Đồng băng giao chậm rãi đi đến Chu Tiến bên người. Nhìn thoáng qua Trần Hiểu Hàm. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Trần Hiểu Hàm là đường lượng bạn gái. Làm sao chạy đến nơi đây tìm đến Chu Tiến rồi? Nàng cười đối Chu Tiến nói ra, viên hiệu trưởng để cho ta tới cùng ngươi nói, còn lại mấy cái ngày thời gian liền đi trọng điểm xông vào lớp đi. Xông vào lớp có một ít chiến kỹ cơ sở thường thức có thể sớm tìm hiểu một chút đại học chương trình học. Chu Tiến nghe xong nhẹ gật đầu, cảm ơn. Chiến kỹ phương diện này hắn vẫn là thẳng quan tâm. Lúc này, Đồng Băng Giao tiếp tục nói, lần trước gặp mặt một lần, còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Đồng Băng Giao, là chúng ta xông vào lớp lớp trưởng. Nói thời điểm nàng hướng về Chu Tiến hữu hảo vươn tay. Một bên khác Trần Hiểu Hàm nhìn lấy tình cảnh này, trên mặt có chút ngốc trệ. Đồng Băng Giao nàng vẫn là nhận biết. Thiên Hoa Cao Trung giáo hoa nữ thần, không thiếu nam sinh đối tượng thầm mến. Chu Tiến cùng nàng nắm lấy tay. Đồng Băng Giao cái kia mảnh khảnh ngón tay ấm áp, xúc cảm vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Vậy ta liền đi trước, gặp lại. Đồng Băng Giao vừa cười vừa nói. Chờ Đồng Băng Giao rời đi về sau, Trần Hiểu Hàm tranh thủ thời gian đối Chu Tiến hỏi, "Tiến Tiến, nữ nhân kia là nhìn chúng tư chất ngươi mới đến xung xoe. Ngươi có thể chớ tin nàng. Ta biết không ít nàng tin tức ngầm." Chu Tiến cau mày, "Chuyện của nàng cùng ta có quan hệ gì? Ngươi còn có việc sao?" "Không có việc gì liền lăn đi." Nói xong câu đó, Chu Tiến trực tiếp theo bên cạnh nàng đi qua. Căn bản lười nhắc lại cùng nàng nói nhảm. Trần Hiểu Hàm nhìn lấy Chu Tiến bóng lưng, căm giận không bằng phảng siết chặt nắm đấm. Nàng không nghĩ tới Chu Tiến bên người thế mà còn có Đồng Băng Giao. Luật tư sắc nàng rất rõ ràng chính mình so ra kém Đồng Băng Giao. Có thể nàng không phục, cũng không muốn người khác hái được trái cây. Trong lòng của nàng, Chu Tiến liền hẳn là nàng. Chu Tiến rời đi nữ nhân này về sau, đến Lữ Báo Quốc trong văn phòng. Lữ Báo Quốc ngồi trên ghế, trông thấy Chu Tiến sau chủ động đứng lên. "Ngồi đi." Mắt Trần có thể thấy Lữ Báo Quốc có chút câu nệ. Giống như giữa bọn hắn thầy trò quan hệ phát sinh chút biến hóa giống như. "Lão sư, vừa mới trọng điểm xông vào lớp." Chu Tiến còn chưa nói xong đây, Lữ Báo Quốc liền đã biết là chuyện gì. "Ta bảo ngươi cũng đến muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi bây giờ điều kiện có thể tiến vào trường học chúng ta trọng điểm xông vào lớp. Kỳ thật chỗ đó cũng không có gì đặc thù, cũng là sớm học tập một chút đại học chương trình học. Đối với cái khác đồng học tới nói rất trọng yếu, đối với ngươi mà nói cũng có cũng được mà không có cũng không sao, chờ ngươi tiến vào Hải Thành đệ nhất võ viện về sau, lấy được tài nguyên là muốn so với bọn hắn nhiều. Ta đoán sẽ có một cái chuyên môn lão sư đem ngươi thu làm học sinh, từng bước chỉ đạo ngươi. Bất quá sớm đi học tập một chút cũng không có gì chỗ xấu, ngươi muốn là muốn đến thì đến đi." Chu Tiến nghe xong, quyết định đi cái kia xông vào lớp nhìn xem. Đúng lúc này, Lữ Báo Quốc từ trong ngực thận trọng lấy ra một bản sách địa trắng. Đây là lão sư trước đó tại hầm từng chiếm được một bản sổ tay. Cụ thể là ai lưu lại thì không muốn người biết, nhưng biết xuống bản này sổ tay chủ nhân, đối linh khiếu hiểu rõ vô cùng. "Ngươi khả năng còn không biết thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì, ta không có linh khiếu không cách nào cùng sổ bên trong miêu tả sinh ra của mình. Nói không chừng ngươi sau khi xem xong, sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp." Chu Tiến thật bất ngờ, không nghĩ tới còn có loại vật này. Linh khiếu đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là hiện tại tất cả mọi người coi hắn là thành là nắm giữ linh khiếu thiên tài. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao hiện tại đại gia đối linh khiếu đều không hiểu rõ. Dạng này cũng có thể che giấu một chút hắn khí huyết vấn đề. Chu Tiến tiếp nhận bản này sách địa trắng. Có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên có dấu vết tháng năm. Nhưng mỗi một trang giấy trang đều được bảo hộ rất tốt. Lữ Báo Quốc lúc này ở bên cạnh thở dài một hơi. "Trước đó ta luôn nói, để cho các ngươi tất cả học sinh không muốn từ bỏ, bởi vì tại cái nào đó thời khắc người sẽ mở ra thân thể cơ quan, nắm giữ đại lượng khí huyết. Lời này cũng không phải là ta nói, là cái này sổ phía trên biết, nói cũng là linh thiếu. Ta coi là cái này sổ phía trên ghi lại đều là giả, không nghĩ tới lại là thật. Nay cũng hoàn thành một cái ta đã từng tâm nguyện." Chu Tiến lúc này tò mò hỏi, "Lão sư còn đi qua hầm ngầm đâu?" Lữ Báo Quốc cười khổ một cái, khi đó tuổi trẻ khí thịnh, trong nước võ đạo hệ thống cũng không hoàn thiện, đầu não nóng lên liền đi. "Ngươi về sau cũng sẽ đi hầm ngầm, nhớ lấy muốn bạn phần cẩn thận. Nơi đó nguy hiểm, liền xem như Thất Tinh Đại Võ Tông đều vẫn lạc qua." Chu Tiến rất ngạc nhiên hầm ngầm đến cùng có cái gì. những năm gần đây võ đạo truyền thông đối với phương diện này đưa tin cực ít. Dân chúng bình thường chỉ biết là nơi đó là một mảnh dị giới, vô cùng nguy hiểm. Thật tốt cố lên, không tiêu không ngạo. Đi trọng điểm xông vào lớp, sau cùng cảm thụ mấy ngày cao trung thời gian đi. Sau đó, Chu Tiến liền rời đi văn phòng, hướng về trọng điểm xông vào lớp mà đi. Chương 11, khí huyết tuần hoàn dụng cụ trọng điểm xông vào lớp học sinh rất ít. Tổng cộng cùng nhau mới 12 vị. Cái này 12 vị đều là thiên hoa cao trung 7 điểm khí huyết giá trị trở lên thiên tài. Đương nhiên, cùng Chu Tiến so ra cũng không tính là cái gì thiên tài. Hắn thấy được trong lớp Đồng Băng Giao, còn có lúc đó thấy qua Vương Nhược Tĩnh. Trừ cái đó ra còn có người, là cái kia Trần Hiểu Hàm. Nàng đạt được đường lượng huyết thanh về sau, thì có tiến vào trọng điểm xông vào lớp tư cách. Theo Chu Tiến đến, toàn bộ trong lớp hoàn toàn tĩnh mịch. Tam tinh đại võ sư, so với bọn hắn trọng điểm xông vào lớp lao sư còn mạnh hơn. Đường Lượng túi đầu trầm mặc không nói, trên mặt bàn bày biện chính là Yến Thành võ viện giấy báo nhập học. Bên cạnh hắn ngồi lấy Trần Hiểu Hàm ánh mắt nóng rực. Đường Lượng còn ở lại chỗ này, nàng không dám nói lời nào. Chủ yếu là sợ không chiếm được Chu Tiến, lại mất đi Đường Lượng cái này dê béo thì nguy rồi. Vương Nhược Tĩnh lúc này cười lên. Đối Chu Tiến đánh tới bắt chuyện, này, xoái ca, lần trước chúng ta gặp qua. Vương Nhược Tĩnh, gọi ta Nhược Tĩnh hoặc là Tĩnh Tĩnh là được. Nàng tự nhiên hào phóng rất là hoa bát, nhìn qua cổ linh tinh quái. Nàng giới thiệu xong về sau, cái khác đồng học tranh thủ thời gian mỗi người cùng Chu Tiến giới thiệu. Đến viên Đường Lượng thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tiến, nói khẽ, Đường Lượng. Thật đơn giản hai chữ không có phía dưới nói. Chu Tiến cũng không cần giới thiệu chính mình. Hiện tại liền không có người không biết hắn. Đồng Băng Giao thân là lớp trưởng, chủ động nói ra, ngươi ngồi ta bên này đi, ta có một ít trước đó bút ký, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Bên cạnh nàng đúng là có cái chỗ trống. Chuẩn xác mà nói đại gia cơ hồ đều là một người một vị trí. Ngoại trừ Đường Lượng cùng Trần Hiểu Hàm loại kia người yêu quan hệ mới ngồi cùng một chỗ. Chu Tiến không nghĩ nhiều, những người khác cũng không có tư cách nói cái gì. Ngồi xuống về sau, Chu Tiến có thể tinh tường ngửi được nhàn nhạt một loại mùi thơm ngát. Cùng tại lần trước khí huyết kiểm tra phòng gặp thoáng qua lúc nghe thấy được qua mùi vị một dạng. Đồng Băng Giao đem trước đó tất cả chương trình học bút ký đều cho Chu Tiến. Trong đó có một phần là cơ sở tri thức điểm, một phần nhỏ là đại học về sau chương trình học. Phổ thông võ viện năm thứ nhất đại học đến năm thứ 4 trong lúc đó đều là vì nhị tinh võ sư mà nỗ lực. Giống như là tương đối tốt võ viện, tốt nghiệp tiêu chuẩn là tam tinh đại võ sư. Đến mức Hải Thành võ viện, ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nghe nói là 5000 khí huyết giá trị trở lên tam tinh đại võ sư mới có thể tốt nghiệp. Chu Tiến lật xem Đồng Băng Giao bút ký, tiểu chữ này viết vô cùng xinh đẹp, thì cùng nàng cả người một dạng. Chờ đến khi đi học, hôm nay lão sư giảng bài trình rất kỳ quái. Trước đó tất cả chương trình học giảng đều là nhị tinh võ sư giai đoạn này, nhưng hôm nay giảng lại là tam tinh đại võ sư, thậm chí là tam tinh đại võ sư trở lên giai đoạn. Chu Tiến cảm giác không ra, hắn là lần đầu tiên lên lớp, nhưng cái khác đồng học là có thể rõ ràng phát giác được. Cái này rất hiển nhiên là trường học có ý tại chuyên môn cho Chu Tiến thiên bị. Cả lớp Đường Lượng ở nơi đó đều là mặt đen lên. Theo tất cả chương trình học kết thúc, mọi người cùng nhau rời đi. Đến cửa thời điểm, một đạo thân ảnh chặn đại ra đường đi. Đường Lượng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời phát hiện là người quen. Ngụy Thúc Thúc. Đường Lượng thật bất ngờ. Ngụy Thiên Dương thân là đỉnh cấp tam tinh đại võ sư, tại Dung Thành là tương đương có thực lực. Đường Lượng loại này võ đạo thế gia, tất nhiên đã từng quen biết. Ngụy Thiên Dương cười nhìn hướng Đường Lượng. "Tiểu Đường A, nghe nói ngươi thi được Yến Thành đệ nhất võ viện rồi." Cả ngày tâm tình không thông Đường Lượng, giờ phút này mới tính chuyện tốt chút. Hắn không nghĩ tới Ngụy Thiên Dương sẽ bởi vì việc này đặc biệt tới tìm hắn. Suy nghĩ một chút cũng rất hợp lý. Dù sao hắn hiện tại thì có 105 khí huyết giá trị. Chờ đại học tốt nghiệp thời điểm, tam tinh đại võ sư là ván đã đóng tuyển, nói không chừng tương lai có hy vọng trở thành tứ tinh võ tôn. Đối Đường ra tới nói đây là lịch sử tính đột phá. Ngụy Thiên Dương am hiểu nhất cũng là quan hệ nhân mạch. Cái này 100% là đến cùng Đường ra giao tốt. Nghĩ tới đây Đường Lượng rất tự tin nói, tựa như Ngụy Thúc Thúc, về sau chờ tốt nghiệp về Dung Thành, còn muốn Ngụy Thúc Thúc chiếu cố nhiều đây. Ngụy Thiên Dương tùy ý gật gật đầu, dễ nói dễ nói. Lúc này Đường Lượng nhìn hạ bộ một bên Trần Hiểu Hàm, cố ý giới thiệu nói, giới thiệu cho ngươi, chúng ta Dung Thành binh dự trấn thủ, một nhà duy nhất Dung Thành võ quán quán chủ, chúng ta Đường gia minh hữu, Ngụy Thúc Thúc. Như vậy nhiều thân phận, Trần Hiểu Hàm cũng là rất có giật mình. Không nghĩ tới Ngụy Thiên Dương có loại địa vị này. Đường Lượng tựa như là nhất định phải chứng minh cái gì. Còn nhiều hỏi Ngụy Thiên Dương một câu, Ngụy Thúc Thúc rất sớm trước đó cũng là 9500 khí huyết, cần phải lập tức muốn trở thành tứ tinh võ tôn đi. Ngụy Thiên Dương trên mặt bất động thanh sắc, nhưng tâm lý nhiều ít có chút mâu thuẫn. Khí huyết bình thường đến giảng đều rất tư mật. Không ai nguyện ý tổng đem loại vật này phóng tới trên mặt bàn tới nói. Giống như là không có người bao giờ cũng nói mình tiền lương bao nhiêu một dạng. Chuyện tương lai, cái nào nói đến chính xác? Ngụy Thiên Dương hàm hồ nói ra. Trong lớp cái khác đồng học không biết Ngụy Thiên Dương. Nghe Đường Lượng như thế sau khi nói xong, mới biết được nguyên lai là vị Dung Thành đại lão. Loại này cấp bậc nhân vật cùng Đường Lượng nhà bọn hắn liên hệ ngược lại là cũng bình thường. Dù sao Đường Lượng nhà bọn hắn cũng là võ đạo thế gia. Ngụy Thiên Dương ánh mắt ngay tại mỗi vị đồng học khuôn mặt phía trên từng cái đảo qua. Hắn hôm nay tự mình đến Tiên Hoa cao trung, dĩ nhiên không phải vì Đường Lượng tới. Coi như Đường Lượng tư chất không tệ, thế nhưng còn không có đạt tới để hắn Ngụy Thiên Dương tự mình đến lôi kéo tư cách. Nếu đổi lại là Đường Lượng nhà trưởng bối còn tạm được. Đúng lúc này, Ngụy Thiên Dương rốt cục thấy được hắn muốn tìm người, không lại để ý bên người Đường Lượng, trực tiếp cất bước đi tới. Vốn còn muốn tiếp tục cùng Ngụy Thiên Dương nhiều tâm sự, biểu dương phía dưới quan hệ Đường Lượng, trực tiếp sử sốt. Chỉ thấy Ngụy Thiên Dương mặt mũi tràn đầy thiện ý đi đến Chu Tiến trước người, nhẹ giọng thì thầm hỏi, vị này cũng là Chu đồng học đi. Ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Ngụy, gọi Ngụy Thiên Dương, là Dung Thành võ quán quán trưởng. Ngữ khí của hắn không có chút nào đại lao bộ dáng, ngược lại là đối Chu Tiến vô cùng tôn kính. Ngươi tốt. Chu Tiến tuy nhiên không biết Ngụy Thiên Dương, nhưng mới rồi Đường Lượng đều nói võ quán lão bản, hắn lập tức liền nghĩ đến trước đó chính mình đánh nát cái kia luyện võ thất, đây là tự thân lên cửa phải bồi thường. Ngụy Thiên Dương lúc này một mặt tay náy bộ dáng, đối Chu Tiến nói ra, Chu đồng học, chuyện lúc trước thật sự là xin lỗi, bởi vì võ quán thiết bị cũ kỹ hư hao ảnh hưởng tới ngài bình thường sử dụng. Chương này là năm nay Dung Thành hầm ngầm giao lưu hội vé vào cửa, xem như chúng ta võ quán cho ngài nhận lỗi. Tiếng nói vừa ra về sau, Đường Lượng một mặt chấn kinh. Dung Thành hầm ngầm giao lưu hội, đây không phải là chỉ có Dung Thành tứ tinh võ tôn loại này cấp bậc mới tham ngộ cùng sao? Thì liên Đường Lượng nhà bọn hắn đều không tư cách này. Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tinh liếc nhau, lấy hai người các nàng gia đình điều kiện, cũng có thể biết Dung Thành hầm ngầm giao lưu hội hàm kim lượng. Chu Tiến hiện tại một mặt mờ mịt, hắn không có minh bạch, hắn đem võ quán dụng cụ đo lường đánh nát, sau đó võ quán tới chịu nhận lỗi. Ngụy Thiên Dương lúc này tiếp tục nói, chúng ta Dung Thành tam tinh đại võ sư có thể phân phối đến độc lập luyện võ thất, vì biểu đạt tài nấy, chúng ta võ quán nguyện ý tài trợ Chu đồng học một đài khí huyết tuần hoàn dụng cụ, có thể càng không ngừng tuần hoàn tiêu hao khí huyết, có lợi cho tăng lên khí huyết ổn định tính. Ta tự tiện chủ trương, nắm người đã đem khí huyết tuần hoàn dụng cụ phóng tới luyện võ thất, Chu đồng học đừng thấy lạ. Sau cùng lời này để Chu Tiến rất là ngoài ý muốn. Dung Thành tam tinh đại võ sư có đơn độc luyện võ thất, làm sao trước đó không có người cùng hắn nói? Nghĩ lại, khả năng tại đại gia xem ra hắn lúc này sắp thì muốn đi vào đại học võ viện, những thứ này luyện võ thất cái gì cũng liền không có dùng. Mà Ngụy Thiên Dương trong miệng đài này khí huyết tuần hoàn dụng cụ càng là hấp dẫn Chu Tiến hứng thú. Nam ngựa liền có thể tu luyện ý nghĩ, thật muốn thực hiện. Những học sinh khác nghe được khí huyết tuần hoàn dụng cụ thời điểm đều rất cảm thấy chấn kinh. Thứ này phí tổn khá đắt đỏ, mấu chốt là mua còn mua không được, chỉ có tại đại thành thị mới có. Ngụy Thiên Dương thế mà trực tiếp đưa Chu Tiến một đài. Chương 12, giáo hoa nữ thần thân tự đưa đón, toàn tự động tu luyện bắt đầu. Ngụy Thiên Dương cùng Chu Tiến lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, trước khi đi đều không cùng Đường Lượng nói thêm câu nào, giống như hoàn toàn đem Đường Lượng trở thành không khí. Cái này khiến vừa mới còn đắc chí Đường Lượng lộ ra phá lệ bất ngờ xấu hổ. Đồng học nhóm nhìn ở trong mắt nhưng đều không nói chuyện. Chu Tiến rời đi phòng học, dự định trực tiếp chạy Ngụy Thiên Dương vừa mới nói địa chỉ mà đi. Chính đi tới thời điểm, Vương Nhược Tĩnh bỗng nhiên liền đi tới hắn trước mặt, cười hỏi, "Ngươi lái xe sao? Ta đưa ngươi đi, chỗ kia ta vừa vặn tiện đường." Chu Tiến trên mặt có chút hoảng hốt, vừa định muốn mở miệng cự tuyệt. Vương Nhược Tĩnh lại gấp nói theo, "Tất cả mọi người là đồng học, Chu đồng học không muốn như thế lạnh nhạt đi." Lời này làm cho Chu Tiến không có cách nào cự tuyệt. "Vậy thì cảm ơn." Chu Tiến nhẹ nói. Tiếp lấy hắn liền tại Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tĩnh cùng đi, hướng về trong trường bãi đỗ xe mà đi. Một đường lên, không ít học sinh nhìn đến cái này hai đại giáo hoa thời điểm, trong mắt đều muốn rơi ra. Hai vị này giáo hoa nữ thần quả thực cũng là hành tẩu đại minh tinh. Thường ngày đều là hai người bọn họ sóng vai mà đi. Hôm nay lại ở giữa kẹp một cái nam sinh. Rất nhiều người theo đuổi đều chân mày nhíu chặt. Có thể khi thấy rõ nam sinh khuôn mặt là hôm nay giáo hội phía trên Chu Tiến, lập tức tất cả đều trung thực không dám lên tiếng. Tam tinh đại võ sư, bị bốn đại võ viện tranh đoạt tồn tại, cũng không phải bọn hắn dám đắc tội. Chu Tiến cũng có thể cảm nhận được không ít ánh mắt quái dị. Trong lòng mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không quan trọng. Hắn bây giờ nghĩ lấy vẫn là luyện võ thật sự tình, không biết đến tuột cùng có thể hay không thực hiện toàn tự động tu luyện. Đúng lúc này, Đồng Băng Giao tò mò hỏi, "Hậu Thiên Dung Thành hầm ngầm giao lưu hội ngươi muốn đi sao?" Chu Tiến nghe xong sững sờ, cầm lên vừa mới Ngụy Thiên Dương cho hắn trương này vé vào cửa. "Ta còn không biết cái này giao lưu hội đến cùng là giao lưu cái gì." Đồng Băng Giao lập tức thì cùng hắn giải thích lên. "Kỳ thật cũng rất đơn giản, chúng ta Dung Thành chung quanh 18 thành, cộng đồng trấn thủ một chỗ hầm ngầm. Hàng năm trong hầm ngầm chiến lợi phẩm đều muốn xuất ra đến cộng đồng phân phối. Có thể đi vào loại kia trường hợp đều là tứ tinh võ tôn. Tứ tinh võ tôn phía dưới người, căn bản không có cơ hội như vậy." Nàng giải thích như vậy xong, Chu Tiến mới hiểu được hàm kim lượng. Trong hầm ngầm chiến lợi phẩm, hắn cũng không rõ ràng có cái gì, nhưng suy đoán cũng đều là đồ tốt, nếu không sẽ không chỉ có tứ tinh võ tôn mới có tư cách tham dự. Vương Nhược Tĩnh lúc này ở bên nhẹ nhàng nói ra, "Ta cảm thấy ngươi có thể đi, mà lại ngươi nhất định có thể phân đến không ít, Dung Thành hẳn không có mắt không mở, dám cùng ngươi đoạt loại này tài nguyên. Người sáng suốt đều biết tương lai ngươi ít nhất là ngũ tinh đại võ tôn, cùng ngươi giao hảo còn đến không kịp đây." Lời nói này là sự thật. Vừa mới Ngụy Thiên Dương cũng là ví dụ tử. Vương Nhược Tinh tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm, nhà chúng ta nhị thúc cũng tại giao lưu hội phía trên, đến lúc đó có hắn giúp ngươi. Đại gia đồng học một trận, cũng không thể để ngoại nhân chiếm tiện nghi, loại kia trường hợp có thể lấy thêm điểm tài nguyên đối chính chúng ta cũng không có chỗ xấu." Giam ba câu ở giữa, Vương Nhược Tinh cùng Chu Tiến quan hệ thật giống như rất quen thuộc một dạng, khiến người ta không hiểu có loại rất cảm giác thân cận. Tuy nhiên Vương Nhược Tinh nhìn qua tùy tiện, nhưng thực tế lời nói cử chỉ lại vừa đúng rất có chừng mực, giống như là loại kia hảo môn bồi dưỡng được thật thiên kim. Tiếp xuống một đường lên, lại hàn huyên trò chuyện Dung Thành độc lập luyện võ thất. Hai vị này đại mỹ nữ thật cùng Tiểu Linh Thông giống như, thì đối với các nàng không biết, Dung Thành đối một số cao cấp võ giả đều có phúc lợi lãnh ngộ. Dung Thành chuyên môn khai phát một mảnh biệt thự khu, đem bên trong cải tạo thành luyện võ thất, dùng cho phân phối cho tam tinh đại võ sư tài nguyên. Chỗ đó đặc biệt an toàn, đồng thời vô cùng chú trọng tư ẩn. Mượn hai vị mỹ nữ xe, đến chỗ này biệt thự khu, Biệt thự khu cửa bảo an hệ thống cực kỳ khắc nghiệt. Chu Tiến bọn hắn đều bị ngăn ở ngoài cửa. Hắn đưa ra vẻ mặt thân phận của chính mình đi. Bảo an mới cho đi, bất quá chỉ có thể Chu Tiến chính mình đi bảo, thứ 28 số biệt thự khu. Lúc gần đi Đồng Băng Giao cười đối Chu Tiến nói ra, cái kia Chu đồng học nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai gặp. Vương Ngự Tĩnh, gặp lại a, có cái gì không hiểu được điện thoại liên lạc. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn Chu Tiến tiến về biệt thự khu. Cái này đãi ngộ nếu để cho Thiên Hoa Cao Trung đồng học biết, sợ là muốn hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Chu Tiến tìm được thuộc về hắn số 28 biệt thự. Đi vào đập vào mi mắt cũng là phú quý sửa sang. Lầu 2 đơn độc phòng tập thể hình, bên trong để đó nhị đại khí huyết kiểm tra dụng cụ, còn có một đài nhìn qua giống xoa bóp ghế dựa đồ vật. Chắc hẳn cũng là Ngụy Thiên Dương chuẩn bị khí huyết tuần hoàn dụng cụ. Hắn tò mò ngồi lên. Một đài màn hình tinh thể lỏng tiếp xúc không tấm dưới chỗ ngồi mới dọc theo người ra ngoài. Phía trên có hai lựa chọn. Mở ra, đóng lại. Đơn giản rõ ràng, mặc cho là ai đều có thể liếc một chút xem hiểu. Hắn mở ra trước hệ thống mặt bảng nhìn một chút. Chu Tiến khí huyết giá trị 1102, 45 tam tinh đại võ sư, tăng phúc 30 theo máy móc mở ra. Xoa bóp trên ghế máy móc giống như là có một cái tay tại Chu Tiến trên thân tìm đòi. Thỉnh thoảng địa điểm đến thân thể huyệt vị, để khí huyết không tự chủ được bay hơi. Tuy nhiên khí huyết rõ ràng tại sói mòn, lại khiến người ta cảm thấy tâm lý vô cùng thư sướng. Mỗi phút đồng hồ bình cùng tiêu hao 100 khí huyết giá trị. Sau 11 phút, một vòng này tiêu hao kết thúc. Khí huyết giá trị bắt đầu tăng trưởng. 1433.19 sau 14 phút. 1863.14 sau 18 phút. 2422.08 sau 24 phút. 3148.70 ngồi xuống 1 giờ. Khí huyết giá trị thì đạt đến hơn 3000. Theo khí huyết giá trị càng ngày càng cao, tiêu hao tốc độ cũng dần dần bắt đầu trở nên chậm. Nhưng mỗi lần 30 tốc độ tăng, vẫn vô cùng khoa trương. Cùng lúc đó, tại Hoắc Nguyên Cương trong văn phòng, hôm nay ở trường sẽ lên Triệu Vệ Long cũng đợi ở chỗ này. Hoắc Nguyên Cương có chút hoang mang mà hỏi thầm, thật không lại dùng đi tìm Chu đồng học câu thông câu thông. Vạn nhất người ta không chọn ngươi Hải Thành Võ Viện đâu? Huống hồ ngươi còn đưa hắn 2 vạn công văn điểm thẻ học sinh, nhân gian nếu là không đến, những vật này nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Hoắc Nguyên Cương rất không hiểu. Muốn là ván đã đóng thuyền thì cũng thôi đi. Hiện tại Chu Tiến còn chưa làm quyết định. 2 vạn công văn điểm liền đã tiêu xài. Đây không phải một số lượng nhỏ. Đừng nhìn Triệu Vệ Long là ngũ tinh đại võ tôn, nhưng tại biển sáng sớm võ viện 1 năm lương đồng cũng liền 2 vạn công văn điểm. Triệu Vệ Long bất động thanh sắc, rất tùy ý nói, đừng đi can thiệp hắn, để chính hắn quyết định liền tốt. Giáp tỉnh linh khiếu thiên tài, tương lai sẽ không cực hạn vu võ trong nội viện. Hải Thành hầm ngầm tình huống 1 năm so 1 năm ác liệt. Hiện tại đơn giản cũng là một số công văn điểm, đến tương lai có lẽ cũng bởi vì cái này một cái thiện ý, có thể cứu Hải Thành vô số dân chúng. Hoắc Nguyên Cương trên mặt sững sờ. Hải Thành hầm ngầm, hiện tại cũng đã đến một bước này sao? Hoắc Nguyên Cương không nghĩ tới, sớm như vậy liền bắt đầu bố cục. Hải Thành làm trọng điểm thành thị, có vài vị thất tinh đại võ tông lâu dài trú đóng ở hầm ngầm, còn có đếm mãi không hết võ giả, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mà tại Triệu Vệ Long trong miệng, Hải Thành hầm ngầm nguy cơ sớm tối. Triệu Vệ Long thở dài một hơi, không có lại tiếp tục nói hầm ngầm sự tình. Nói trở về Chu Tiến bản thân, huống hồ ta cảm thấy hắn rất không giống nhau. Hiện tại cái này tuổi tác trở thành tam tinh đại võ sư còn có thể không tiêu không gấp, loại tâm tính này thì đã định trước hắn tương lai không giống với thường nhân. Có lẽ tại đại học 1 năm là hắn có thể đạt tới 2000 khí huyết giá trị. Chỉ cần hắn tại năm thứ 3 đại học thời điểm có thể đạt tới 5000 khí huyết, liền có thể tiến vào hạt giống kế hoạch. Hắn có linh thiếu, thời gian 3 năm đạt tới 5000 khí huyết cũng không có vấn đề. Chương 13, linh chỉ kế hoạch 4093.325321 316.917.718.993.02.11690.93 tiếp cận thời gian 5 tiếng. Chu Tiến một mực tại tuần hoàn khí huyết, mỗi lần 30 tăng phúc. Rốt cục tại lúc này, chính thức đột phá 1 vạn khí huyết giá trị. Tứ tinh võ tôn, tăng phúc, 40 Chu Tiến mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội dồi dào khí huyết chi lực. Đây chính là võ tôn sao? Trong lòng của hắn lẩm bẩm. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, còn có thể tiêu hao một lần cuối cùng. Hiện tại tuần hoàn một lần muốn tiếp cận thời gian 2 tiếng. Chờ sắc trời triệt để sáng ngời thời điểm, Chu Tiến khí huyết giá trị đi tới mới nhất 151.98.20. Rời đi biệt thự khu vừa tới cửa, đã nhìn thấy hôm qua Tiến hắn xe thương vụ. Vương Nhược Tĩnh lúc này quay cửa kính xe xuống, đối với hắn vây vây tay. Chu Tiến khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này thế mà tới đón hắn. Sau khi lên xe, Đồng Băng Giao đem bữa sáng đưa cho Chu Tiến. Hai ta hôm qua sau khi trở về, nghĩ tới đây cách trường học xa như vậy, ngươi lại không lái xe, cho nên thì tiện đường đến bên này tiếp ngươi cùng Tiến lên học. Nàng cười cùng Chu Tiến giải thích một chút. Cái này nhiều không có ý tứ. Chu Tiến cũng không nghĩ tới hai nàng nhiệt tâm như vậy ruột. Hồi tưởng cùng cái kia cặn bã nữ nói yêu thương mấy năm này, đều không cảm thụ qua như bây giờ quan tâm. Tiến về trường học trên đường, Vương Nhược Tĩnh còn cùng Chu Tiến nói ra, hôm nay mặt khác mấy cái chỗ đại võ viện triều sinh chủ nhiệm tới. Dung Thành nhiều năm như vậy đến, đều không như hôm nay dạng này, có 7 cái ngũ tinh đại võ tôn. Nghe nói Dung Thành trấn thủ thành chủ, đêm qua đến bây giờ ánh mắt đều không khép lại, vào xem lấy tiếp đãi. Đúng rồi, ta đoán hôm nay trấn thủ thành chủ có thể muốn gặp ngươi một mặt, về sau chưa chừng ngươi chính là chúng ta Dung Thành hào quang nhân vật. Đồng Băng Giao cũng tán thành gật gật đầu. Đoán chừng không dùng đến mấy năm chờ ngươi có hơn vạn khí huyết, trở thành võ tôn thời điểm, chúng ta Dung Thành đều có thể làm cho ngươi cái pho tượng đi ra. Chu Tiến trầm mặc không nói, hơn vạn khí huyết, ngược lại cũng không cần mấy năm, mấy giờ mà thôi. Đồng Băng Giao lúc này thân mật nhắc nhở, kỳ thật ta cảm thấy Hải Thành Võ Viện không tệ, ta cùng Tĩnh Tĩnh đều dự định đi Hải Thành Võ Viện. Chu Tiến hiếu kỳ, không biết Hải Thành có cái gì ma lực, làm cho hai người mỹ nữ này đều nghĩ như vậy đi. Nàng nhìn ra được Chu Tiến vấn đề, liền đối với hắn giải thích lên. Hải Thành võ đạo phồn vinh, có càng nhiều kỳ ngộ. Địa phương khác hầm ngầm khẩu đều bị trấn thủ rất tốt, võ giả đi vào cũng không chiếm được cái gì. Nhưng Hải Thành những năm gần đây, hầm ngầm khẩu chiến tranh vô cùng kịch liệt, rất nhiều võ giả đi vào liều mạng đều có thể đổi đến không ít tài nguyên. Lúc này Chu Tiến minh bạch, địa phương khác đều càng ổn định, nhưng Hải Thành càng thích hợp phân đấu. Chu Tiến tâm lý kỳ thật cũng đối Hải Thành càng có hảo cảm, bởi vì Hải Thành võ viện Triệu Vệ Long đều đem thẻ học sinh cho hắn. Hắn hiện tại có một thân khí huyết, cũng là không có gì ra dáng võ kỹ. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian làm ra tốt võ kỹ, chờ đến Thiên Hoa cao trung thời điểm. Chu Tiến đều không chờ Tiến xông vào lớp cửa lớn, liền bị hiệu trưởng Viên Thủ Đạo cho gọi đi. Tại hiệu trưởng văn phòng bên trong, thấy được Triệu Vệ Long cùng mặt khác mấy vị triêu sinh chủ nhiệm gương mặt. Bọn hắn nhìn đến Chu Tiến thời điểm, trong ánh mắt đều tản ra nóng rực. "Chu đồng học ngươi tốt, ta là Trầm Thành Võ Viện triêu sinh chủ nhiệm, ta họ Ngụy." Ngụy chủ nhiệm bước đầu tiên đi đến Chu Tiến trước mặt rất là hữu hảo cùng Chu Tiến chào hỏi. Cái khác võ viện chủ nhiệm cũng đều không kịp chờ đợi bắt đầu lôi kéo. Chờ triêu sinh lão sư giới thiệu triệt để kết thúc về sau, có vị mới chữ mặt khí chàng uy nghiêm trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy thiện ý đi tới, cùng Chu Tiến nắm tay. "Chu đồng học, ta là Dung Thành trấn thủ thành chủ, Lý Thái Ức. Ngươi lần này có thể cho chúng ta Dung Thành làm vẻ vang. Qua mấy ngày chúng ta Dung Thành dự định thật tốt tuyên dương một chút ngươi, ngươi không ngại đi?" Đối Dung Thành tới nói đây là một cái cơ hội rất tốt. Hiện tại toàn quốc trên dưới tài nguyên khẩn trương, Dung Thành lần này danh tiếng khai hỏa, sang năm có thể phân phối đến tất nhiên càng nhiều. "Không ngại." Chu Tiến tùy ý nói. Lý Thái Ước vỗ vỗ Chu Tiến bả vai, sau đó đối mấy vị thu nhận học sinh chủ nhiệm nói ra, "Các vị thì không cần che giấu, trực tiếp liền đem điều kiện đều lấy ra đi. Bất quá hôm nay ta đã tới, vậy sẽ phải nói câu công đạo. Tiểu Chu là chúng ta Dung Thành người, các ngươi liền lấy ra lớn nhất thành ý, đừng làm một số con lừa lừa. Muốn là lừa gạt hắn, cũng đừng trách ta lão Lý trở mặt. Có hắn mở cái này đầu." Mấy vị triêu sinh chủ nhiệm thì nói thẳng. Trầm Thành Võ Viện Ngụy chủ nhiệm cười ha hả đối Chu Tiến nói ra, "Chúng ta Trầm Thành đất rộng của nhiều, hơn nữa còn là toàn quốc xuất hiện cái thứ nhất hầm ngầm khẩu địa phương. Đồng thời cả nước trên dưới tất cả võ giả đều biết, Trầm Thành hầm ngầm khẩu bên trong tài nguyên rất phong phú, dị tộc tộc quần cũng nhiều nhất." Hắn đầu tiên là nói một chút dâu ria đồ vật. Thằng đến Lý Thái Ước hò khan một tiếng. Hắn mới cắt vào chính đề, "Dê cấp huyết thanh chúng ta có thể cung cấp 3 bình, 4 năm đại học sau vô điều kiện tốt nghiệp, trực tiếp nhận chức Trầm Thành võ đạo hội, tương lai xác suất lớn tấn thăng làm Trầm Thành trấn thủ thành chủ. Trầm Thành thân là một đường chiến thành, có thể trở thành trấn thủ thành chủ cái kia địa vị thật là không thấp." Đúng lúc này Lý Thái Ước ở bên đối Chu Tiến nhắc nhở, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, tiểu Chu đồng học vẫn là nhìn kỹ ngay sau đó đi. Lời nói này rất ngay thẳng. Ngụy chủ nhiệm nói những vật này kỳ thật cùng bánh nướng một dạng. 4 năm tốt nghiệp, nhận chức Trầm Thành võ đạo hội. Nhưng từ võ đạo hội đến Trầm Thành trấn thủ thành chủ khoảng cách có bao xa? Điểm ấy căn bản không có cái gì cam đoan. Ngụy chủ nhiệm có chút xấu hổ. Hắn muốn định tái tranh thủ một chút, có thể nhìn đến Chu Tiến đã triệt để không có hứng thú, hắn cũng liền bất đắc dĩ ngậm miệng. Đến đón lấy cái khác võ viện cũng đều mở ra mỗi người điều kiện. Toàn bộ hành trình Chu Tiến đều không cần lên tiếng. Lý Thái Ước liền đem trong đó lợi và hại giúp Chu Tiến phân tích đi ra. Tổng kết là hại nhiều hơn lợi. Đến đón lấy chỉ còn lại Hải Thành võ viện cùng Yến Thành võ viện. Một cái ở vào thứ hai, một cái ở vào đệ nhất. Triệu Vệ Long dẫn đầu đối Chu Tiến nói ra, "Ta vẫn là ngày hôm qua điều kiện kia, ngoại trừ cái này 2 vạn công hơn điểm lễ gặp mặt, nhập học về sau còn có 2 vạn. 4 vạn công hơn điểm đầy đủ trèo chống ngươi giao qua tứ tinh võ tôn." Lý Thành chủ hẳn phải biết, cái này 4 vạn công hơn điểm hàm kim lượng. Cái này lời nói sau khi nói xong, Lý Thái Ước đúng là nhẹ gật đầu. Không có làm cái gì đánh giá nhìn về phía Yến Thành Võ Viện triều sinh chủ nhiệm. "Khổng chủ nhiệm, Yến Thành Võ Viện đãi ngộ hẳn là sẽ không so Hải Thành thấp a." Yến Thành Võ Viện Khổng chủ nhiệm nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, "Công hơn điểm chúng ta Yến Thành cũng có thể cho 1 vạn công hơn điểm. Bất quá so với những thứ này vật chất, ta tin tưởng có khác một cái đồ vật càng khả năng hấp dẫn hứng thú của ngươi. Chúng ta Yến Thành Võ Viện là sớm nhất bắt đầu nghiên cứu võ giả linh thiếu, thậm chí đã có linh chỉ kế hoạch. Tiến vào Yến Thành Võ Viện, chúng ta có thể giúp ngươi tốt hơn khai phát linh thiếu." Làm cái này lời nói sau khi nói xong, Chu Tiến lập tức liền từ bỏ Yến Thành Võ Viện. Linh khiếu thứ này hắn căn bản cũng không có. Hắn chỉ là không phản bác linh khiếu sự tình, dùng để làm bảo hộ áo. Nhìn như vậy đến Hải Thành điều kiện là tốt nhất. Bất quá đúng lúc này, Lý Thái Ước lại giúp hắn tranh thủ lên. "Khổng chủ nhiệm có ý tứ là để Chu Tiến gia nhập thứ 2 kỳ linh chỉ kế hoạch." Lời này sau khi hỏi xong, các lao sư khác ánh mắt cũng đều nhìn về Khổng chủ nhiệm. Linh chỉ kế hoạch là hiện tại trọng điểm hạng mục. Yến Thành Võ Viện còn có Yến Thành Võ Đạo Hội ở trên đây đầu nhập tương đối lớn. Linh chỉ kế hoạch là bằng vào kỹ thuật thủ đoạn mở ra ngụy linh khiếu. Đồng thời tại kỳ thứ nhất thời điểm, có vị vốn là nắm giữ linh khiếu thiên tài tiến vào linh chỉ, trực tiếp mở ra cái thứ 2 linh khiếu. Lúc đó cái tin tức này tại toàn bộ học thuật vòng triệt để nổ tung. Linh chỉ kế hoạch thành công, đã trở thành vô số võ đạo thiên tài khát vọng tài nguyên. Lý Thái Ước nhắc lên sự kiện này, cũng là nghĩ giúp Chu Tiến tranh thủ tiến vào linh chỉ cơ hội. Thế mà Khổng chủ nhiệm do dự một chút, mới mở miệng nói, "Thứ 2 kỳ cùng thứ 3 kỳ danh ngạch đã toàn bộ phát thả ra. Bất quá chúng ta có thể tận lực giúp Chu Tiến tranh thủ đến thứ 4 kỳ cơ hội." Một kỳ linh chỉ kế hoạch chỉ có 5 cái danh ngạch, có thể nắm giữ linh khiếu người đâu? Yến Thành Võ Viện có 9 vị, Hải Thành Võ Viện 3 vị, Quảng Thành Võ Viện 2 vị, Trầm Thành Võ Viện 1 vị. Lại thêm Võ Viện thành lập trước đó thì xuất hiện 6 vị, dòng ra 21 vị. Thu hồi linh chỉ kế hoạch không thể tất cả đều dùng để bồi dưỡng linh khiếu thiên tài. Trước mắt đã biết linh khiếu thiên tài phổ biến tốt nghiệp lúc có thể đạt tới tứ tinh võ tôn, hậu kỳ hạn mức cao nhất đại khái là lục tinh tông sư cùng thất tinh đại tông sư. Thiên phú hơi kém chỉ có ngũ tinh đại võ tôn. Nhưng có chút hạt giống tuyển thủ nắm giữ ngụy linh khiếu về sau, thành tựu sẽ so linh khiếu thiên tài cao hơn. Cho nên liền xem như xếp hạng, còn muốn hàng cái thời gian mấy năm. Hắn dạng này giải thích xong về sau, Lý Thái Ước bất đắc dĩ thở dài. Tiến thành tài nguyên tuy nhiên nhiều nhất, đáng tiếc tại phân phối tài nguyên người cũng quá là nhiều. Tiểu chú cái tuổi này chính là muốn trưởng thành thời điểm, nhất định phải có đầy đủ nhiều tài nguyên mới được. Câu nói này hắn là đối Chu Tiến nói, rõ ràng là lại ám chỉ Chu Tiến lựa chọn Hải Thành Võ Viện. Chu Tiến tại thời khắc này cũng làm hạ quyết định. Triệu lão sư, ta số mấy đi nhập học? Lời nói này xong, Triệu Vệ Long nụ cười trên mặt rực rỡ, khóe mắt đều gạt ra nếp nhăn. Số 4 trước đó liền có thể, hoặc là một hồi cùng ta trực tiếp đi, đi làm quen một chút mới trường học. Hoan nên Chu đồng học gia nhập Hải Thành Võ Viện. Nhập học thư mời Chu Tiến ký, Triệu Vệ Long là giấy phê. Triều sinh triệt để kết thúc, Lý Thái Ước cũng cười đối Chu Tiến nói ra, tiểu Chu đồng học không nóng nảy mà nói có thể ngày mai lại đợi một ngày. Ngày mai Khánh Thành có hầm ngầm giao lưu hội, là mấy cái thành liên hợp tổ chức, ngươi có thể đi tham dự một chút. Tuy nhiên hầm ngầm giao lưu hội muốn lên vạn khí huyết giá trị võ tôn mới có thể tham gia, có thể tình huống của ngươi so sánh đặc thù có thể sớm đi. Hầm ngầm giao lưu hội vé vào cửa, hôm qua Ngụy Thiên Dương liền đã cho Chu Tiến một phần. Không nghĩ tới Lý Thái Ước cũng nhắc lên sự kiện này. Hiển nhiên cái hầm này giao lưu hội xác thực có không ít tài nguyên. Tốt, ta ngày mai đi xem một chút. Chu Tiến nhẹ gật đầu. Mấy vị khác chiêu sinh chủ nhiệm thấy thế chỉ có thể rời đi. Chỉ có Khổng chủ nhiệm tại lúc gần đi, ý vị thâm trường nói ra, Hải Thành Võ Viện lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Triệu Vệ Long mỉm cười, không có đáp lại hắn. Nhưng Khổng chủ nhiệm lại cùng nói ra câu tiếp theo, cho đến nay còn không có linh khiếu người chết bởi hầm ngầm, hy vọng Hải Thành Võ Viện đừng xuất hiện cái này tiền lệ. Lời nói này xong, bầu không khí dần dần có chút vi diệu. Chương 14, đột phá hơn bạn khí huyết. Thứ tinh võ tôn. Cái này cũng không nhọc đến Khổng chủ nhiệm quan tâm. Chúng ta học sinh, chúng ta tự nhiên sẽ bảo vệ rất tốt. Triệu Vệ Long sắc mặt bình thản, ngữ khí nghe không ra gợn sóng. Có thể Chu Tiến lại có thể cảm nhận được, Triệu Vệ Long thể nội chính có khí huyết chi lực tại quần quần sóng ngầm. Loại kia cảm giác là tại cố nén không có bộc phát ra lửa giận. Bọn hắn những thứ này cái khác võ viện chiêu sinh chủ nhiệm rời đi về sau. Triệu Vệ Long nhìn hướng Chu Tiến. Hắn muốn cho rằng Chu Tiến lại bởi vì Khổng chủ nhiệm câu nói kia sinh ra tâm tình gì khó khăn chắc trở. Nhưng bây giờ Chu Tiến căn bản không có nửa điểm phản ứng. Không phải Chu Tiến phạm ngu xuẩn nghe không ra Khổng chủ nhiệm ý tại ngôn ngoại, mà chính là Chu Tiến trên thân tản ra lấy một loại tự tin. Là hướng lên mà thăng tự tin. Tốt giống sự tình gì đều không đủ để ngăn chặn được Chu Tiến. Triệu Vệ Long gặp Chu Tiến loại biểu hiện này, đối với hắn cũng càng thêm thưởng thức. Lý Thái Ước lúc này mở miệng hỏi, "Triệu chủ nhiệm, một hồi không nóng nảy, cùng đi với ta tiếp nhận cái phỏng vấn đi. Đến lúc này cũng nên tuyên truyền Dung Thành." Triệu Vệ Long tự nhiên không có ý kiến gì. Theo lấy bọn hắn đập quảng cáo thời điểm, Chu Tiến lựa chọn sớm trở về trong lớp. Một sau khi đi vào, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Vương Nhược Tĩnh trước tiên mở miệng tò mò nói ra, "Chu đồng học, chọn xong võ viện à nha?" Chu Tiến nhẹ gật đầu. Trần Hiểu Hàm ngồi tại đường lượng bên người, nhìn lấy Vương Nhược Tĩnh chủ động cùng Chu Tiến đáp lời. Đồng thời quan hệ của hai người cực kỳ quen thuộc bộ dáng, trong nội tâm nàng thì càng cảm giác khó chịu. Nhìn lấy Vương Nhược Tĩnh ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Xế chiều hôm nay thứ nhất nặng cân tin tức leo lên đầu đề. Dung Thành Thiên Hoa Cao Trung xuất hiện linh khiếu thiên tài, lớp 12 nắm giữ 1000 khí huyết, trở thành tam tinh đại võ sư, đã bị Hải Thành Võ Viện sớm chiêu sinh. Thiên Hoa Cao Trung một học sinh, mở ra linh khiếu. Linh khiếu đến cùng là cái gì, dẫn phát không ít dân mạng bàn tán sôi nổi. Chuyên gia giải thích, linh khiếu là thượng tiên biếu tặng có thể khiến người ta nắm giữ viễn siêu hầm ngầm dị tộc thiên phú. Các loại tin tức tầng tầng lớp lớp. Linh khiếu hai chữ này vào hôm nay bị nhiều người hơn biết rõ. Thiên Hoa Cao Trung cùng Dung Thành danh tiếng triệt để đánh ra. Không ít ký giả mộ danh mà đến, đi tới Thiên Hoa Cao Trung bên trong. Tất cả mọi người là chạy Chu Tiến tới. Nhưng ở ký giả trước khi đến, Viên Thủ Đạo thì cùng Chu Tiến chào hỏi, Chu Tiến mau chóng rời đi trường học. Đám phóng viên không tìm được Chu Tiến thân ảnh, ngược lại là tìm được Chu Tiến trong lớp đồng học. Ký giả rất ngạc nhiên đối Trần Hiểu Hàm hỏi, ngài đối với ngài đồng học Chu Tiến có cái gì đánh giá đâu? Hắn tại giác tỉnh linh khiếu trước đó có cái gì đặc thù biến hóa sao? Trần Hiểu Hàm đối mặt ống kính trầm mặc một hồi, sau đó hàm tình mạch mạch nói ra, "Chu Tiến, hắn là ta mối tình đầu." Xông vào lớp không ít đồng học cào ào nhìn sang, bao quát đường lượng cũng rất là ngoài ý muốn. Ký giả giống như là bắt được cái gì nặng cân tin tức, tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi, "Vậy là ngươi tại hắn trở thành Tam Tinh Đại Võ Sư trước chia tay, vẫn là tại Tam Tinh Đại Võ Sư về sau đâu?" Trần Hiểu Hàm nghe được cái vấn đề này thời điểm, bất đắc dĩ thở dài, "Kỳ thật ta đã sớm biết Chu Tiến không phải người bình thường." Bởi vì cùng với hắn một chỗ thời điểm, ta có thể cảm nhận được hắn khí tức cùng người bình thường cũng không giống nhau. Nhưng hắn quá yêu ta, hắn đem tất cả thời gian đều đặt ở trên người của ta, ta không muốn bởi vì tự ta ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Lời nói này, để tất cả đồng học đều nhìn nhau. Người phóng viên kia cũng là theo sát lấy hỏi, lại sau đó thì sao? Trần Hiểu Hàm giờ khắc này trên mặt toát ra vui vẻ, cuộc sống của hắn không có ta về sau, càng thêm chuyên chú vào khí huyết, cho nên trở thành Tam Tinh Đại Võ Sư, ta không có chút nào ngoài ý muốn, ta cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Trận này bộ phim thì tựa như là Trần Hiểu Hàm vì Chu Tiến, hy sinh chút tình cảm này. Ký giả cũng ý thức được cái này cho không ít. Cái kia giữa các ngươi cảm tình đâu? Ký giả hỏi. Trần Hiểu Hàm khỏe mắt lấp lóe trong suốt, một giọt nước mắt theo hai gò má rơi xuống. Vô thanh thắng hữu thanh, nàng đã phô bày đáp án của mình. Hy vọng hắn đừng trách ta. Nàng sau cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy, xông vào trong lớp tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như Trần Hiểu Hàm nói là sự thật, đó là cỡ nào một kiện cảm nhân sự tình. Trong lớp đường lượng, lúc này thời điểm hai cánh tay đều đang run. Vốn là trong lòng của hắn thì đối Chu Tiến cực kỳ bất mãn. Trong khoảng thời gian này Chu Tiến đem tất cả danh tiếng đều đã mất, cơ hồ không ai còn có thể nhớ tới xông vào lớp còn có cái hơn 100 khí huyết đường lượng. Lại thêm hôm qua đường lượng còn bị được mời tham gia hầm ngầm giao lưu hội, để trong lòng của hắn càng không thăng bằng. Hắn thấy nếu như không có đường lượng, Ngụy Thiên Dương hầm ngầm vé vào cửa nhất định sẽ cho hắn đường lượng, mà không phải Chu Tiến. Đây hết thảy hắn cũng còn có thể đè nén ở, nhưng làm hắn nghe Trần Hiểu Hàm nói ra nàng là Chu Tiến tiền nhiệm, giờ khắc này đường lượng khí cái mũi muốn phun lửa. Danh tiếng không có, tài nguyên không có, kết quả hiện tại nữ nhân vẫn là bị Chu Tiến chơi còn lại. Theo ngây thơ thiếu nữ cùng thiên tài thiếu niên cố sự tại võng thượng truyền ra, dân mạng nhóm cũng đang thảo luận đoạn này giai thoại. Thậm chí có không ít người ảo muốn thông qua truyền thông tìm tới Chu Tiến, để Chu Tiến cùng Trần Hiểu Hàm bay về tại tốt. Trần Hiểu Hàm nhìn lấy võng thượng cái này sóng tiết ấu, trong nội tâm nàng rất là cao hứng, đồng thời cũng muốn vì chính mình thông minh tài trí vô tay. Tuy nhiên đường lượng cục thịt béo này muốn bay, nhưng dù sao đường lượng huyết thanh nàng đã lấy được, giá trị lợi dụng cũng không có cao như vậy. Chu Tiến khối này đại dê béo một lần nữa đưa tới tay, đối với nàng mà nói cũng là một hai đồng tiền đổi một hai kim, thực sự rất thích hợp không qua. Có truyền thông trợ lực, tăng thêm kỹ xảo của nàng, cùng cái kia ba năm yêu đương làm nền, nàng tin tưởng chỉ cần mình lại nhiều nhiều đánh mấy tấm cảm tình bài, Chu Tiến nhất định sẽ không cự tuyệt chính mình quay về tại tốt. Thân là người trong cuộc Chu Tiến còn không biết, mình đã tiến nhập Trần Hiểu Hàm tự biên tự diễn bộ phim bên trong. Thế mà Trần Hiểu Hàm nghìn tính và tính, lại bỏ sót một người. Những người khác không biết Chu Tiến cùng nàng ở giữa phát sinh qua sự tình, còn có một người biết, Chu Tiến đã từng trong phòng ngủ. Ký giả truyền thông nhìn lấy Thường Hạo Đông, rất là kích động hỏi, Thường Hạo Đông đồng học, ngài biết ngài đã từng bạn cùng phòng Chu Tiến, cùng một vị khác nữ sinh thuần ái cố sự sao? Làm hiện tại tin tức đầu đề. Thường Hạo Đông tự nhiên cũng nhìn trước đây không lâu Trần Hiểu Hàm phỏng vấn. Hắn đối với chuyện này khịt mũi coi thường, cũng bị Chu Tiến bên vực kẻ yếu. Trần Hiểu Hàm, chỉ nàng như thế cũng xứng gọi thuần ái. Lúc trước Chu Tiến vì nàng ban ngày đến trường buổi tối đi làm, liền vì mua cho nàng huyết thanh, để cho nàng tiến đại học võ viện. Kết quả nàng quay đầu thì cùng trọng điểm lớp võ nhị đại tốt hơn. Chu Tiến có thể có hôm nay, toàn là hắn cố gắng của mình, cùng Trần Hiểu Hàm một hào tiền quan hệ đều không có. Lời này để ký giả cảm thấy rất là chấn kinh. Tiếp lấy Thường Hạo Đông lại đối ký giả tiết lộ rất nhiều Chu Tiến mỗi ngày chăm chỉ nỗ lực sự tích. Trong lúc nhất thời, Vong Thượng đánh ra thái độ nhanh quay ngược trở lại. Chu Tiến hoàn toàn không biết Vong Thượng phong ba. Hắn hết sức chuyên chú đắm chìm trong biệt thự khí huyết tuần hoàn dụng cụ bên trong. 22.914.22.30.2079 91.44.911 87 hắn cơ hồ là một ngày một đêm không có chợp mắt. Rốt cục để khí huyết giá trị tiếp cận 4.5 vạn. Hắn cảm giác hiện tại dù là không có chiến kỹ, thuần túy khí huyết chi lực thì có long trời lở đất chi thế. Chương 15, đến Khánh Thành. Hầm ngầm hội quán. Chu Tiến đang còn muốn tại biệt thự bên trong lại đến một vòng. Có thể kết quả cửa truyền lời máy vang lên. Số 28 chủ xí nghiệp, cửa có người tìm ngài. Chu Tiến hiếu kỳ đi vào biệt thự khu bên ngoài, liền thấy Đồng Băng Giao thân ảnh. Hôm nay nàng là một người tới, mở ra chiếc màu hồng nhạt giáp sát trùng. Chu Tiến không nghĩ tới Đồng Băng Giao sẽ đến. Dù sao về mặt thời gian đến xem, hiện tại Đồng Băng Giao cần phải ở trường học mới đúng. Sao ngươi lại tới đây? Chu Tiến tò mò hỏi. Đồng Băng Giao ngọt ngào trong tươi cười, lại xen lẫn mấy phần tài trí. Ngươi quên rồi, hôm nay ngươi muốn đi Khánh Thành tham gia giao lưu hội, 9 giờ sáng liền muốn bắt đầu. Ngươi lại không có xe, xuất hành không tiện, ta hôm nay thuận tiện cho mang hộ ngươi đi qua. Muốn không phải nàng nhắc nhở, Chu Tiến đều quên vấn đề này. Đám chìm trong khí huyết tăng trưởng bên trong thực sự quá mê mẩn. Chỉ là Khánh Thành cùng Dung Thành không sai biệt lắm gần 100 km, đây cũng là thuận tiện. Sau khi lên xe, trong xe tán phát mùi thơm ngát, vậy mà cùng Đồng Băng Giao trên người giống như lúc. Không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy nhất đoạn cố sự, khó trách lúc đó thấy được nàng đi tìm ngươi. Đồng Băng Giao nhẹ nói nói. Tuy nhiên cảm thấy lúc này thời điểm nhắc lên có chút không hợp thời, nhưng nàng vẫn còn có chút đau lòng Chu Tiến. Thế mà, Chu Tiến không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Cố sự? Chu Tiến mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đồng Băng Giao nhìn ra Chu Tiến giống như không hiểu. Ngươi không thấy gần nhất đầu đề sao? Lúc nói chuyện còn đem điện thoại di động của mình đưa cho Chu Tiến. Mật mã là 6 cái 6, ngươi mở ra nhìn xem. Chu Tiến cầm lấy điện thoại di động của nàng, cảm giác có chút kỳ quái. Tùy tiện như vậy liền đem mở khóa mật mã nói. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mở ra điện thoại di động sau tìm tới hôm nay điểm nóng. Đập vào mi mắt đều là Dung Thành bản địa tin tức. Ngây thơ thiếu niên bị bạn gái vứt bỏ về sau, giác tỉnh linh khiếu trở thành bạn chúng chú mục thiên tài. Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Thiên Hoa Cao Trung Chu Tiến dốc lòng cố sự. Theo Thiên Hoa Cao Trung học sinh lộ ra, Trần Hiểu Hàm bản thân hám làm giàu hư binh, nàng rời đi Chu Tiến sau lựa chọn đối tượng là Thiên Hoa Cao Trung một cái khác bên ngoài thiên tài đường lượng. 10 năm đắng chát nhân sinh, chân đánh võ đạo thế gia, đào sâu thiên tài quật khởi con đường. Lúc ta lung tung hút người nhãn cầu tiêu đề. Chu Tiến sau khi xem xong mới biết được, Hôm qua hắn rời đi trường học về sau, đều chuyện gì xảy ra? Hắn đều không nghĩ tới Trần Hiểu Hàm ở sau lưng làm loại này tiểu động tác đi ra. Đồng Băng Giao ở bên chú ý Chu Tiến tâm tình biến hóa. Hắn phát hiện Chu Tiến đang nhìn Trần Hiểu Hàm cái kia đoạn phỏng vấn thời điểm, căn bản thì không có nửa điểm tâm tình chợt trợn. Để cho nàng cảm thấy có chút tò mò hỏi, cái này Trần Hiểu Hàm. Nàng chưa kịp hỏi xong đâu, Chu Tiến thì nói thẳng, dâu dịa, đều đi qua. Đạt được Chu Tiến tỏ thái độ, Đồng Băng Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, Nhược Tính biết vấn đề này về sau, nhịn không được tính khí hôm nay đi tìm nàng phiền toái. Chu Tiến như thế nghe xong mới biết được, khó trách hôm nay không thấy được Vương Nhược Tính thân ảnh. Hợp lấy Vương Nhược Tính là giúp hắn hạ giận đi. Cái này hai tỷ muội, luôn có thể để Chu Tiến cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá kỳ thật tại Chu Tiến xem ra, những chuyện này cũng không sao cả. Hắn cùng Trần Hiểu Hàm đã là người của hai thế giới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đời này cũng sẽ không lại đánh liên hệ gì. Qua không sai biệt lắm tiếp cận 4 giờ. Xe đi tới Khánh Thành. Khánh Thành nơi này nhìn qua giống như là không có người sinh hoạt giống như. Khắp nơi có thể thấy được có thể trông thấy còn chưa chữa trị hoàn thành phế tích. Khánh Thành, phương biên mấy trăm dặm xuất hiện duy nhất hầm ngầm. Đã từng Khánh Thành cũng coi là 2-3 tuyến thành thị, có thể hầm ngầm sau khi đi ra nơi này một trận gió tanh mưa máu sau cũng không có lưu lại bao nhiêu dân bản địa. Bây giờ Khánh Thành, đa số đều là bên ngoài võ giả muốn trong hầm ngầm phân đấu. Hầm ngầm hội quán. Hôm nay nơi này tầng tầng sông nghiêm, xe tại mấy trăm mét bên ngoài liền bị ngăn lại. Chỉ có thể đem ngươi đến cái này giao lưu hội cần phải ngày mai kết thúc, đến lúc đó ta lại đến tiếp ngươi. Đồng Băng Giao cười đối Chu Tiến nói ra. Đúng rồi, hai ta để điện thoại đi, cũng thuận tiện liên hệ. Đồng Băng Giao rất chủ động cùng Chu Tiến đổi phương thức liên lạc. Sau đó mới mở xe rời đi. Chu Tiến cầm lấy Ngụy Tiên Dương cho lúc trước hắn vào trang quán, một đường lên thông suốt. Tiến vào hầm ngầm hội quán về sau. Phát hiện nơi này cùng viện bảo tàng một dạng. Bên trong triển lãm rất nhiều thứ đều là hầm ngầm tương quan. Tỷ như trong hầm ngầm một số hình thù kỳ lạ dị thú, bọn chúng trên thân rất nhiều tài liệu đều có thể dùng để chế thành các loại vũ khí bọc thép. Thậm chí có chút da thịt gân cốt cũng đều có rất lớn ý dùng giá trị. Bây giờ có thể được đi ra những thứ này kết luận, đều là tiền nhân nhóm dùng máu tươi tích lũy. Tại một lầu tùy tiện đi dạo về sau, Chu Tiến thì lên lầu. Lầu 2 mới là lần này hầm ngầm giao lưu hội chủ đề. Đó là cái kim bích huy hoàng đại sảnh. Giống như là đấu giá hành một dạng, rất nhiều dung thành người có mặt mũi vây ngồi ở chỗ này. Chu Tiến đến đưa tới không ít người chú ý trong đó thì bao gồm Chu Tiến đã từng thấy qua Ngụy Thiên Dương. Ngụy Thiên Dương nhìn đến Chu Tiến về sau, chủ động cười đi tới. Chu đồng học. Hắn lúc đó, để người chung quanh đều bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tiến. Cái tên này hiện tại dung thành cơ hồ không ai không biết. Thậm chí rất nhiều dung thành bách tính đều lấy xuất hiện Chu Tiến loại này quốc gia cấp nhân tài cảm thấy quang vinh. Ngụy quan trưởng, ta không tới chấm A. Chu Tiến lễ phép hỏi. Ngụy Thiên Dương tranh thủ thời gian khoát tay áo, tới vừa vặn, lại có mấy phút lại bắt đầu. Thì đừng gọi ta Ngụy quan trưởng, ngươi nếu là không ghét bỏ gọi ta một tiếng Lao ca là được. Lao ca. Chu Tiến vô pháp cự tuyệt Ngụy Thiên Dương nhiệt tình. Ngụy Thiên Dương sắc mặt vui vẻ, ôm chầm Chu Tiến bà bay, liền muốn dẫn hắn đi chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Thật không nghĩ đến tay một khoác lên Chu Tiến trên bờ bay. Hắn thì cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí huyết chi lực. Đây là khí huyết bên ngoài lộ ra. Người bình thường khí huyết đều giấu ở thể nội. Muốn đạt tới khí huyết bên ngoài lộ vẻ trạng thái, nhất định phải là khí huyết chi lực cực kỳ hùng hậu. Đồng thời trạng thái vô cùng sung mãn. Nói chung đều là tại tứ tinh võ tôn tại đại chiến lúc mới có thể xuất hiện khí huyết bên ngoài lộ ra. Tầm thường lúc trừ phi tứ tinh võ tôn tận lực mà làm, nếu không đều rất khó đạt tới khí huyết bên ngoài lộ vẻ trạng thái. Dạng này là để Ngụy Thiên Dương cảm thấy khiếp sợ địa phương. Chu Tiến mới hơn 1000 khí huyết, làm sao làm được? Chu lão đệ khí sắc tốt như vậy, là võ đạo có chỗ tiến bộ. Ngụy Thiên Dương cười hỏi. Chu Tiến nhẹ nhàng gật đầu, một chút xíu. Ngụy Thiên Dương nghe xong, tâm lý đã có thể khẳng định, Chu Tiến liền xem như tại Linh Khiếu Thiên Tài bên trong cũng thuộc về trước đó người. Linh Khiếu Thiên Tài khí huyết trưởng thành đúng là so với thường nhân phải nhanh rất nhiều. Nhưng Chu Tiến hiện tại thì sớm có khí huyết bên ngoài lộ vẻ trạng thái, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá võ tôn. Hắn suy đoán tối đa cũng thì nửa năm. Mang theo Chu Tiến ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngụy Thiên Dương tại Dung Thành thân phận địa vị xác thực rất đặc biệt. Tại Tam Tinh Đại Võ Sư giai đoạn này, hắn cách võ tôn chỉ kém tới cửa một chân. Lại là Dung Thành hiểu rõ nhất xử lý nhân tế quan hệ người chuyện gì cũng biết. Cho nên tại mắt phía dưới loại trường hợp này, hắn chỗ ngồi đều là hàng thứ nhất. Toàn bộ hàng thứ nhất tuy nhiên chỗ ngồi rất nhiều, có thể ngồi ở phía trước chỉ có 5 người, trong đó còn bao gồm hắn cùng Ngụy Thiên Dương. Đúng lúc này, mấy cái công tác nhân viên giơ lên một tấm được vải đỏ bàn gỗ đến phía trước trên bục giảng. Ngụy Thiên Dương ở bên nhẹ giọng đối Chu Tiến nhắc nhở, cái kia vải đỏ phía dưới đều là lần này hầm ngầm chiến lợi phẩm. Bên trong đồ tốt nhất là một khối huyết ma ấn, đến từ hầm ngầm huyết ma tộc con thứ truyền thừa. Huyết ma ấn chuyên môn dùng để tăng lên huyết ma nhất tộc thiên tài chế tạo, tuy nhiên đã bị dùng 7-8 phần, nhưng còn lại những cái kia đủ để tăng lên hơn ngàn điểm khí huyết. Hôm nay không ít người đều là hướng về phía thứ này tới. Nói lúc thức dậy Ngụy Thiên Dương còn có chút kích động. Loại này dị tộc vật truyền thừa phẩm đồng dạng rất khó chiếm được. Lúc này khối này huyết ma ấn là vị Lục Tinh Võ Tông tại càn quét dị tộc lúc ngẫu nhiên lấy được, phân phối đến bọn hắn dung thành tới. Chu Tiến căn bản không có nửa điểm phản ứng, thì tăng lên hơn ngàn điểm khí huyết mà thôi. Hắn hiện tại một vòng có thể tăng lên tiếp cận 2 vạn khí huyết. Chương 16, xá mệnh đoạn hồn, Long Dương Đao. Quả thực cũng là tiếp thân làm theo yêu cầu. Khánh Thành Võ Đạo Hội hội trưởng, kiêm dung thành trấn thủ thành chủ, Thái Đông Nguyên. Hôm nay cái này trường địa hầm giao lưu hội từ hắn đến tiến hành chủ trì. Lời dạo đầu nói một chút lời khách sáo, nói một chút lần này nhiều thành trấn thủ liên hợp hầm ngầm càn quét kế hoạch. Những người khác không hứng thú nghe, bọn hắn đối với chiến lợi phẩm cảm thấy hứng thú. Chỉ có Chu Tiến cẩn thận nghe. Lần này hầm ngầm càn quét kế hoạch khó khăn trùng điệp. Mấy năm qua này chúng ta phụ trách hầm ngầm cậu, một mực bị huyết ma tộc cùng trưởng mệnh tộc quấy rối. Bây giờ chúng ta tiến hành phản áp chế, dự tính hầm ngầm những năm gần đây sẽ không còn có phong ba. Lần này kế hoạch nhị tinh võ sư tử vong nhân số 179 người, tam tinh đại võ sư tử vong nhân số 11 người, tứ tinh võ tôn tử vong nhân số 1 người. Bị khác biệt thương thế võ giả, tổng cộng 3720 người. Hồi báo lần này tình huống thương vong, đại gia cũng đều không có biểu lộ. Tất cả đều nhìn chằm chằm bày đặt chiến lợi phẩm cái bàn. Thái Đông Nguyên nhìn ở trong mắt, trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng cũng vô kế khả thi. Bây giờ dưới đài ngồi lấy những người này đều là các nơi võ đạo thế gia. Có lẽ bọn hắn không có công lao gì cùng khổ lao, nhưng bọn hắn tiền bối đều vì trấn thủ hầm ngầm lập qua chiến công, cho nên mới có phân phối hầm ngầm chiến lợi phẩm tư cách. Vốn là loại đãi ngộ này, là vì để võ đạo thế gia bồi dưỡng được càng kiệt xuất đời sau, kéo dài gia tộc đám tiền bối tinh thần. Có thể kết quả không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện càng ngày càng nhiều sâu mọt, dẫn đến bây giờ những này võ đạo thế gia hầu bối, không có người quan tâm hầm ngầm an nguy, lại cầm lấy trong hầm ngầm lấy được đại bộ phận tài nguyên. Thân là trấn thủ Thái Đông Nguyên mỗi lần nhìn đến loại hiện tượng này, đều rất cảm thấy đau lòng, thì trong lòng hắn cực kỳ bất mãn lúc. Đột nhiên chú ý tới hàng thứ nhất thiếu niên tại trong mắt của tất cả mọi người chỉ có lợi ích thời điểm. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của thiếu niên này để lộ ra tâm tình chợt trợn. Nhất là nghe được như vậy nhiều thương vong nhân số, thiếu niên trên mặt lóe qua kinh ngạc cùng thương tiếc. Thái Đông Nguyên lần thứ nhất nhìn đến khuôn mặt này, cũng đã đoán được thiếu niên này là người nào. Dung Thành Linh thiếu thiên tài Chu Tiến sẽ tới tham gia hôm nay hầm ngầm giao lưu hội. Sự kiện này trước đây không lâu Dung Thành thành chủ Lý Thái Ước liền đã nói với hắn. Lúc này trong mọi người chỉ có như thế một thiếu niên, cho nên tất lại chính là Chu Tiến. Nhìn lấy Chu Tiến trên mặt chân tình bộc lộ, Thái Đông Nguyên tâm lý thư thản không ít. Chí ít còn có hậu bối không có quên nhân tộc trước mắt an nguy. Vậy kế tiếp chúng ta tới phân phối phía dưới lần này Dung Thành lấy được hầm ngầm chiến lợi phẩm. Dựa theo quy tắc, tứ tinh võ tôn có thể thu hoạch được một kiện tài nguyên, mỗi ngoài định mức nắm giữ một vạn khí huyết, liền có thể lại nhiều đến một phần tài nguyên. Đến đón lấy công tác nhân viên cho tại chỗ mỗi người phát một phần danh sách, giống như là danh sách một dạng. Phía trên viết đều là lần này giao lưu hội đồ vật. D cấp huyết thanh một hộp 6 phần, cùng sở hữu 3 hộp F cấp chiến binh, trường mệnh tỏa một cái, đoạt lại trường mệnh tộc bảo khố đoạt được, tiêu hao trường mệnh tỏa có thể khôi phục nhanh chóng một bộ phận huyết khí, bản biên trường mệnh tỏa đã hao tổn 2/5, dự tính còn có thể sử dụng 2 lần, trường mệnh tộc trưởng sinh gân 5 cái, tốt đẹp vật liệu xây dựng, địa bảo toàn thư, còn chưa nghiên cứu triệt để, gần đây rất nhiều hầm ngầm truyền thừa giả đều cầm giữ có một phần địa. Bảo toàn thư, trước mắt cũng không biết tác dụng, suy đoán vì trong hầm ngầm dị tộc ở giữa bảo tàng, C cấp chiến binh, cựu long kích một thanh, đoạt lại huyết ma tộc bảo khố đoạt được, à, C cấp chiến binh, long dương đao một thanh, đoạt lại trường mệnh tộc bảo khố đoạt được. Ngày bình thường có thể dùng khí huyết đến tầm bộ trận chiến này binh, dùng để phát huy ra nhất kích chí mệnh, từ tại võ giả khí huyết cũng không giàu có, cho nên định giá C cấp, kỳ thực vì A cấp uy năng, A, D chiến kỹ. Xá mệnh đoạt hồn, công pháp này so sánh đặc thù, sẽ tạo thành tự thân cầm giữ có khí huyết 2 lần thương tổn, nhưng sử dụng sau sẽ hao hết toàn bộ khí huyết, cho nên định giá D cấp, thật là A cấp uy năng, B cấp chiến kỹ. Gào thét, tại càn quét huyết ma tộc lúc, huyết ma tộc viện quân quỷ hổ tộc chạy đến, tại quỷ hổ tộc một vị tướng quân trên thân lấy được chiến lợi phẩm, này chiến kỹ có thể khí huyết ngưng tụ thành huyết sát chi phòng, uy lực hãi nhiên. Huyết ma tộc truyền thừa huyết ma ấn một phần, dự tính còn có 3/10 huyết khí, có thể tăng lên 891.100 khí huyết giá trị. Chu Tiến nhìn thời điểm đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này hầm ngầm giao lưu hội phía trên đồ vật sẽ tốt như thế. Tùy tiện một cái đồ vật, thả ở bên ngoài đều có thể bán ra giá trên trời. Thì lấy cái này huyết thanh làm thí dụ, bên ngoài bao nhiêu học sinh đều khổ vì không có huyết thanh, không cách nào tiến vào đại học võ viện. Liền cơ sở nhất giá rẻ F cấp huyết thanh cũng mua không nổi. Nhưng tại giao lưu hội phía trên, D cấp huyết thanh cùng rau cải trắng giống như một hộp thì có 6 bình, lại dòng giá 3 phần. Muốn là hôm nay tới tham gia giao lưu hội võ đạo thế gia, đem những thứ này huyết thanh cho chia đều, thì mang ý nghĩa con cháu của bọn họ đời sau đem có thể lấy phương thức đơn giản nhất trở thành võ giả, tiến vào đại học võ viện. Huống hồ những ngày võ đạo thế gia tài nguyên rất nhiều, căn bản cũng không cần cầm nhiều như vậy huyết thanh. Những thứ này huyết thanh rõ ràng có thể phân phối cho càng nhiều còn kém tới cửa một chân tiến vào đại học võ viện học sinh. Vì sao còn muốn cho những này võ đạo thế gia đâu? Cái này có phải không công bình hay không? Chu Tiến trong đầu lóe qua những ý niệm này thời điểm, đồng nhiên bị chính mình chọc cười. Vừa mới hơn 4 bản khí huyết tứ tinh võ tôn, thế mà đang suy nghĩ cái gì công bình phân phối tài nguyên. Loại sự tình này có vẻ như cùng mình một cái sắp tiến vào đại học võ viện người không có quan hệ gì. Đúng lúc này, một bên Ngụy Thiên Dương nhẹ nói, Chu lao đệ, ngươi chọn chúng cái nào rồi? Cái kia huyết ma ấn cùng B cấp chiến kỹ gào thét, hiển nhiên là tốt nhất. Muốn là tranh thủ không đến huyết ma ấn, thì tranh thủ cái kia B cấp chiến kỹ gào thét đi. Huyết ma ấn thứ này, cái nào võ đạo thế gia lấy được, thì tương đương với là trực tiếp cho trong nhà mới thêm một vị tam tinh đại võ sư. Loại vật này muốn tranh vô cùng khó khăn. Muốn là tầm thường đồ vật tại chỗ những này võ đạo thế gia chưa chắc sẽ cùng Chu Tiến đi tranh. Dù sao Chu Tiến tiền đồ tương lai ở nơi đó, ai cũng không muốn đi đụng rủi ro, gác tội tương lai đại nhân vật. Nhưng làm lợi ích lớn hơn nữa bày ở trước mắt, cái kia gánh chịu một số mạo hiểm đối với tại chỗ những này võ đạo thế gia tới nói cũng không tính là gì. Dù sao coi như Chu Tiến tương lai bất khả hạn lượng, đó cũng là rất nhiều năm về sau sự tình. Bất quá tại Chu Tiến trong mắt, huyết ma ấn không trọng yếu. hắn muốn nhất có hai cái, một cái là Long Dương đao, một cái là Xá Mệnh Đoạt Hồn. Long Dương đao tác dụng là lấy khí huyết tầm bổ, thời khắc mấu chốt buộc phát ra uy lực mạnh nhất. Xá Mệnh Đoạt Hồn đem về phóng xuất ra vượt qua tự thân khí huyết gấp 2 lần năng, đại giới là hao hết toàn bộ khí huyết. Cái này chiến binh cùng chiến kỹ đều là át chủ bài loại, chỉ có tại tính mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể phát huy ra bọn chúng tác dụng. Nhưng tại Chu Tiến xem ra, thứ này quả thực lại thích hợp hắn không qua. Long Dương đao, hao phí khí huyết, hắn không có cái gì thì khí huyết nhiều nhất, dùng đều không dùng hết loại kia. Bản thân mỗi ngày tiêu hao khí huyết cũng là lãng phí, chẳng bằng dùng để tập bổ Long Dương đao đây. Xá Mệnh Đoạt Hồn thì càng không cần phải nói, hao hết toàn bộ khí huyết, phóng thích gấp 2 lần năng. Cái này chiến kỹ thì tương đương với là vì hắn lượng thân mà làm một dạng. Long Dương đao có phải hay không đến còn nói được, cái này Xá Mệnh Đoạt Hồn hắn là nhất định phải tranh qua tới. Chương 17, đã tất cả mọi người cảm thấy công bình, vậy ta thì không khách khí. Giao lưu hội mỗi người giống như đều đã có chính mình quyết định. Trên đài Thái Đông Nguyên lúc này tiếp tục mở miệng, còn là dựa theo quy củ cũ. Hàng thứ nhất Cố gia, Trần gia, Thời gia. Các người ba nhà trước tiên nói một chút nhìn. Bị gọi đến tên ba nhà trưởng giả. Nhìn nhau. Cố gia trưởng giả trước tiên mở miệng nói, ba nhà chúng ta đã thương lượng qua. Cố gia lão gia tử, 3 vạn khí huyết tứ tinh võ tôn. Có thể chọn 3 phần tài nguyên, nhưng nhà ta chỉ cần 1 phần, cũng là cái kia huyết ma ấn. Còn lại tuyển lựa tài nguyên 2 phần tư cách, phân biệt tặng cho Trần gia cùng Thời gia. Nghe gặp bọn họ tam đại gia đều đã đem tài nguyên phân phối xong, không ít người đều thở dài trong lòng. Cái này tam đại gia thế lực to lớn, đơn sách đi ra đều không đắc tội nổi tồn tại. Càng đừng đề cập bọn hắn ba nhà còn liên thủ. Cái này huyết ma ấn cũng là bọn hắn vật trong bàn tay. Trên đài Thái Đông Nguyên sớm có đoán trước, tâm lý rất bất mãn, lại rất bất lực. Ngay tại cái này ván đã đóng thuyền thời điểm, Ngụy Thiên Dương đột nhiên đứng lên, cung cung kính kính đối Cố gia vị trưởng giả kia nói ra, "Cố lão bản, có thể hay không để cho Thiên Dương nói một câu?" Ngụy Thiên Dương có thể ngồi tại hàng thứ nhất, tự nhiên là có mặt mũi. Vị kia Cố gia trưởng giả nhẹ gật đầu. Tại chỗ ánh mắt mọi người cũng đều ào ào nhìn về phía Ngụy Thiên Dương, không biết hắn muốn nói gì. Ngụy Thiên Dương hắng giọng một cái, sau đó mới cười nói với mọi người nói, "Đại gia gần nhất đều biết, ta Dung Thành xuất hiện vị linh khiếu thiên tài, vị này thiên tài chính là ta bên người Chu Tiến. Sự kiện này không chỉ là để cho chúng ta Dung Thành tăng lên một phần thể diện, càng là tại tương lai mang ý nghĩa ta Dung Thành có một vị đại trấn thủ có thể chống cự ngoại tộc. Thiên tài là muốn bồi dưỡng, các vị đang ngồi thế gia những năm này tại Hầm Giao Lưu hội lấy được tài nguyên không ít, không nên gấp thiếu như thế một cái huyết ma ấn. Theo ý ta không bằng để cho Chu Tiến, vì ta Dung Thành thiên tài tăng thêm một phần nền tảng. Chỉ cần huyết ma ấn cho Chu Tiến, Thiên Dương phần này tư cách cũng không muốn rồi." Hắn lời nói này xong, mọi người ở đây đều nhìn nhau. Cái kia Cố gia trưởng giả trên mặt không có thay đổi gì, chỉ là cười ha hả nhìn lấy Chu Tiến. Chu Tiến đúng là Dung Thành thiên tài. Bất quá theo ta được biết, Hải Thành Võ Viện đã cho Chu Tiến phân phối rất nhiều công văn điểm. Hải Thành loại kia đại thành thị, có tài nguyên so với chúng ta loại này tiểu thành thị hơn rất nhiều. Chu đồng học hoàn toàn có thể cầm lấy công văn điểm đi Hải Thành đổi lấy tài nguyên, cũng không cần phải cùng chúng ta Dung Thành võ đạo tranh điểm với ba dưa hai táo. Thiên Dương, ngươi ý nghĩ ta có thể hiểu được, nhưng ngươi làm như thế, chờ sau này Chu đồng học trở thành trấn thủ về sau, sẽ cho người lên án Chu đồng học lòng tham không đáy. Lời nói này xong, mọi người ở đây đều không lên tiếng, mà chính là nhìn lấy ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch Chu Tiến. Hải Thành võ viện cho điều kiện, đó là tương đương phong phú. Theo lý mà nói Cố gia trưởng giả mà nói cũng không có gì ma bệnh. Lúc này thời điểm Cố gia trưởng giả cũng nói theo, huống hồ lần này cần cầm huyết ma ấn không phải ta, là Đường gia lão gia tử vị thác ta Cố gia đi tranh thủ huyết ma ấn. Mọi người đều biết năm đó ta Cố gia lão gia tử vẫn là Tam Tinh đại võ sư thời điểm, cùng Đường gia lão gia tử cùng một chỗ xuống hầm ngầm từng có quá mệnh giao tình. Bây giờ Đường gia tiểu tôn tử Đường Lượng cũng muốn đi vào Yến Thành đệ nhất võ viện, cái này huyết ma ấn đối Đường gia tiểu tử tới nói cũng phá lệ trọng yếu. Năm đó nhân tình, ta Cố gia không thể không trả, cho nên các vị thì chớ có lại cho ta tranh giành. Tin tưởng Chu đồng học cũng có thể hiểu được, dù sao ngươi cùng Đường gia tiểu tử cũng là đồng học. Giâm ba câu ở giữa, Cố gia trưởng giả mà nói không có một câu là đối với Ngụy Thiên Dương nói, tất cả đều là hướng về phía ngồi ở chỗ đó Chu Tiến. Cái này cách làm là tương đương thông minh. Mọi người đều biết Ngụy Thiên Dương mồm mép lợi hại. Cố gia trưởng giả dứt khoát thì đem thoại đề chuyển rời đến Chu Tiến trên thân. Ngụy Thiên Dương ở bên kia nhẹ cau mày, mở miệng nói, "Hải Thành Võ Viện là Hải Thành Võ Viện, Dung Thành là Dung Thành. Huống hồ đến tương lai Chu lão đệ trở thành trấn thủ, đối với chúng ta Dung Thành tới nói là mới thêm một viên manh tướng." Hầm ngầm bây giờ tình huống, hắn lời nói đều còn chưa nói xong đây, Cố gia trưởng giả rất bất mãn thì đánh gậy hắn. "Thiên Dương a, cái này huyết ma ấn chỗ chân quý ngươi cũng biết. Chu Tiến như là đã giác tỉnh linh thiếu, tăng lên khí huyết chuyện này đối với hắn tới nói dễ như trở bàn tay, cũng không cần phải đi tranh huyết ma ấn. Đem cơ hội nhường cho những người khác, cũng là một loại phẩm chất tốt." Tây Kim so với cọm râu trong giọng nói, Chu Tiến sắc mặt rất bình thản. Hắn không nghĩ tới Ngụy Thiên Dương sẽ ở trước mặt tất cả mọi người đi giúp hắn tranh thủ cái này huyết ma ấn. Xem ra Ngụy Thiên Dương có chút đắc tội vị này Cố gia trưởng giả. Ngụy Thiên Dương nhìn lấy bọn hắn cắn không hé miệng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã Cố lão bản muốn trả nhân tình, lúc đó Dương liền không nói cái gì. Bất quá cái kia phần B cấp chiến kỹ gào thét phân phối cho Chu Tiến, đại gia thì không ý kiến đi. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Cố gia trưởng giả bên người Trần gia lão thái thái mở miệng nói, xin lỗi Thiên Dương, cái này chiến kỹ ta là cho ta đại tôn nữ chuẩn bị. Ta Cố gia có 1 phần tư cách, tăng thêm Cố gia tặng 1 phần tư cách, có dòng giá 2 cái. Ta chỉ cần cái này B cấp chiến kỹ gào thét, còn lại một cái tư cách đưa cho Chu Tiểu Hữu, xem như một phần tâm ý. Nhìn qua cái kia Trần gia lão thái thái là mặt mũi hiền lành, còn đưa tặng cho Chu Tiến một cái tuyển lựa tài nguyên tư cách. Có thể Ngụy Thiên Dương lại biết, có lúc hai cái tư cách còn không bằng một cái kia. Đồ tốt thì mấy cái như vậy, bọn hắn chọn đi, Chu Tiến có lại nhiều tư cách lại có thể thế nào, chỉ có thể phân phối đến một ít phế phẩm. Ngụy Thiên Dương vừa muốn tiếp tục nói, Tam đại thế gia sau cùng thời gia lão giả, chậm rãi mở miệng nói, ta thời gia muốn Long Dương đao cùng xá mệnh và hồn. Thiên Dương, ngươi cũng không cần cùng ta nói thêm cái gì. Đầu tiên Chu Tiến còn chưa tới một vạn khí huyết giá trị, theo đạo lý tới nói cũng không có tư cách tiến vào hầm ngầm giao lưu hội. Bây giờ có thể tới chọn tài nguyên, đã là dung thành cho quyền lợi. Huống hồ xung quanh tiến thân làm linh khiếu thiên tài, về sau hoàn toàn có thể chính mình đi trong hầm ngầm thu hoạch được tài nguyên. Vốn là trước mặt thời điểm, Chu Tiến còn thờ ơ, nhưng làm Thiên Dương đao cùng xá mệnh đoạt hồn hai cái này đổ vật bị tuyển, tâm tình của hắn cũng sinh ra một tia chấn động. Trên đài Thái Đông Nguyên tâm lý có chút âu lửa. Cái này ba nhà là thương lượng xong, một miệng thịt cũng không nguyện ý phun ra. Ngụy Thiên Dương tâm lý có chút nóng nảy lên. Hôm nay tự mình đến, hắn đều không muốn cho chính mình theo giao lưu hội phía trên cầm tới thứ gì, mà chính là tranh thủ cho Chu Tiến phân đến một chén canh. Cái này không chỉ là hắn ý tứ, còn có chấn thủ thành chủ Lý Thái Ước ám chỉ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tất cả món ngon đều bị phân đi, còn lại một chút canh thừa. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Chu Tiến bỗng nhiên mở miệng. Ngụy lão ca, cái này giao lưu hội là ai khí huyết cao, người nào liền có thể ưu tiên chọn tài nguyên sao? Ngụy Thiên Dương nghe được vấn đề này, còn tưởng rằng là Chu Tiến có chút thất vọng. Hắn rất vô lực nhẹ gật đầu. Bây giờ võ đạo cũng là thực lực vi vương, khí huyết giá trị cũng là quyền nói chuyện. Chu Tiến nói tiếp, cái kia có phải không công bình hay không, nếu như một người khí huyết giá trị đầy đủ cao, chẳng phải là có thể lấy đi tất cả tài nguyên. Lời nói này hết bên kia Cố gia trưởng giả thì cười. Chu đồng học cũng không cần nóng nổi, thế đạo này chính là như vậy. Khí huyết giá trị càng cao liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, điểm ấy rất công bình. Đến tương lai ngươi theo thiên tài biến là chân chính chấn thủ, ngươi cũng có thể phân đến càng nhiều tài nguyên. Mặt khác hai đại nhà người cũng đều gào gào gật đầu. Những người còn lại nhìn lấy Chu Tiến. Bọn hắn đều coi là Chu Tiến là cảm thấy quy tắc này không công bằng. Có thể bạn bạn không nghĩ đến. Chu Tiến lúc này chậm rãi đứng người lên. Cái kia đã tất cả mọi người cảm thấy công bình. Vậy ta thì không khách khí. Thiên Dương đao cùng xá mệnh và hồn, hai cái này ta muốn. Huyết ma ấn cùng B cấp chiến kỹ gào thét, hai cái này ta cũng muốn. Chương 18, bốn bạn khí huyết triển lãm, mấy cái đại thế gia thay phiên tặng lễ tiếng nói vừa ra trước tiên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới Chu Tiến sẽ nói ra như thế câu nói. Thì liên Ngụy Thiên Dương đều ngộng. Cái này tình huống như thế nào? Trên đài Thái Đông Nguyên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái này tam đại thế gia một khối bánh kem đều không muốn cho. Kết quả Chu Tiến trực tiếp muốn đem bánh kem khiêng về nhà. Chu Tiến, thành lập quy tắc là không thể đánh vỡ. Coi như ngươi là linh khiếu thiên tài, cũng không thể ỷ vào chính mình có linh khiếu thì muốn đánh vỡ quy tắc. Cố gia trưởng giả rất là bất mãn nhắc nhở. Tại chỗ tất cả mọi người yên lặng nhìn lấy. Tất cả mọi người cho rằng Chu Tiến là muốn dùng chính mình thiên tài thân phận tạo áp lực. Ngụy Thiên Dương hiện tại cũng có chút thúc thủ vô sách. Tuy nhiên Chu Tiến là linh khiếu, nhưng muốn dùng tầng này thân phận tới áp chế những thế gia này, rất không có khả năng. Bởi vì quy tắc là võ đạo hội thành lập, bọn hắn những thế gia này hoàn toàn có thể trốn ở quy tắc đằng sau. Đừng nói là Chu Tiến, liền xem như Triệu Vệ Long làm Chu Tiến chiêu sinh người phụ trách, hắn ngũ tinh đại võ tôn thân phận đích thân đến cũng vô dụng. Võ đạo hội quy tắc cũng là trật tự, không thể tùy tiện đánh mỡ. Không phải vậy Lý Thái Ước thành chủ thì không cần đến để Chu Tiến đến tham dự giao lưu hội, trực tiếp đem đồ vật cho hắn không phải càng tốt hơn. Sau đài, Lý Thái Ước chính yên lặng nhìn lấy trước đài phát sinh những sự tình này. Võ đạo hội sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn không thể ra mặt thay Chu Tiến nói cái gì, dạng này sẽ đánh phá quy tắc. Thế ra nhóm những năm này theo trong hầm ngầm phân phối tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Hắn thân là dung thành trấn thủ thành chủ tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt. Có thể cho tới nay đều không cái dẫn tử, có thể đánh phá loại này cục diện bế tắc. Hắn cũng dự liệu được Chu Tiến khả năng không được chia cái gì tài nguyên. Nhưng là không sao cả, tại sau đó hắn sẽ đơn độc vì Chu Tiến chuẩn bị một phần. Chỗ lấy để Chu Tiến đến, chính là vì để Chu Tiến nhìn xem hiện tại võ đạo hội có chút quy tắc, tồn tại không có như vậy hợp lý. Hắn muốn cho Chu Tiến chôn xuống một hạt giống. Nếu như Chu Tiến tương lai thật có thể thành vị đại nhân vật gì, tốt nhất có thể thay đổi phía dưới võ đạo hội quy tắc. Trên thực tế hắn thành công. Chu Tiến đúng là nhớ kỹ. Nhưng Lý Thái Ước cũng không nghĩ tới. Chu Tiến sẽ trực tiếp đứng ra muốn đem bánh kem cho vác đi. Hắn muốn cho Chu Tiến tương lai đánh vỡ quy tắc. Nhưng không có ý định để Chu Tiến hiện tại liền đến cùng quy tắc cứng đối cứng. Hiện tại Chu Tiến còn quá còn non chút. Ngay tại đại gia cảm thấy cục thế cháy bỏng thời điểm, Chu Tiến lại cười. Ta không nói muốn đánh phá quy tắc. Ta là tại tuân theo quy tắc. Hắn lời nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có chút không có minh bạch Chu Tiến náo mạch kín. Chu Tiến nhìn hướng trên đài Thái Đông Nguyên, nhẹ giọng hỏi, "Phó thành chủ, một bạn khí huyết có thể chọn một kiện tài nguyên không sai a?" Thái Đông Nguyên nhẹ gật đầu, không biết Chu Tiến muốn biểu đạt cái gì. Chu Tiến lúc này tiếp tục mở miệng nói, "Tại hạ vừa mới bốn bạn khí huyết, cho nên tuyển bốn kiện đồ vật. Dựa theo quy tắc của các ngươi, khí huyết giá trị càng cao thì có ưu tiên lựa chọn cơ hội. Cho nên, ta trước chọn, ta vừa mới nói cái kia bốn kiện." Nói ra câu nói này trong ngáy mắt, Chu Tiến toàn thân giấu đều không giấu được khí huyết bắn ra. Giống như sơn hồng sụp đổ, tất cả mọi người cảm thấy một tầng đến từ khí huyết chi lực áp chế. Lấy cá nhân hắn khí huyết chi lực, để không khí chung quanh đều biến đến khô nóng vô cùng. Chỗ có khí huyết chi lực không bằng hắn người, đều có loại hãm sâu chiến trường đầm lầy cảm giác sợ hãi. Võ tôn, chỗ lấy bi tôn, cũng là bởi vì cái này khí huyết bên ngoài lộ vẻ uy năng, khiến hạ vị giả cảm thấy e ngại. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này thật sâu rung động đến. Trên đài Thái Đông Nguyên đồng tử giống như động đất đồng dạng. Bốn vạn khí huyết, tứ tinh võ tôn, làm sao có thể? Dung Thành bây giờ có được bốn vạn khí huyết chỉ có một người, cái kia chính là thành chủ Lý Thái Ức. Chu Tiến cái này mới vừa vặn giác tỉnh linh khiếu bao lâu, liền đã có bốn vạn khí huyết. Đây rốt cuộc là giác tỉnh mấy cái linh khiếu? Khoảng cách Chu Tiến gần nhất Ngụy Thiên Dương, cảm thụ được cái kia cố có thể đem hắn nghiền nát khí huyết. Hắn nhớ tới vừa mới nhìn đến Chu Tiến lúc, Chu Tiến trên thân cái kia mông lung một tầng khí huyết bên ngoài lộ ra. Hắn còn tưởng rằng là linh khiếu thiên phú, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, thế mà lại là bởi vì Chu Tiến đã trở thành võ tôn, còn nắm giữ bốn vạn khí huyết giá trị. Hắn nhìn lấy Chu Tiến, liền như là đang nhìn kỳ tích phát sinh. Cái này chỉ có một khả năng, Chu Tiến giác tỉnh không chỉ một linh thiếu. Dung Thành, vậy mà xuất hiện như thế một vị tuyệt đỉnh thiên tài, liền xem như cả nước trên dưới đều tìm không ra cái thứ hai. Sau đại Lý Thái Ức, hắn trợn tròn mắt. Hắn muốn cho Chu Tiến về sau đến phá vỡ cục diện bế tắc, có thể vạn vạn không nghĩ đến Chu Tiến hiện tại liền trực tiếp trọng quyền xuất kích. Bốn bạn khí huyết giá trị, còn không có tiến đại học học sinh cấp 3. Hai chuyện này có thể phát sinh, nhưng không thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Cái này còn có thể là thiên tài sao? Hiện tại liền có thể đạt tới bốn vạn khí huyết, tương lai thành tựu thật sẽ chỉ là thất tinh đại võ tôn. Hắn sinh ra hoài nghi, có lẽ bát tinh võ vương không phải không khả năng. Giao lưu hội ngồi lấy các đại thế gia đại biểu, cảm thụ được tinh tế tỉ mỉ lại cường thịnh khí huyết chi lực, trước mắt là chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh. Chu Tiến đối mặt mọi người, hắn nhẹ nói, nếu là chư vị tôn trọng quy tắc, cái này bốn kiện đồ vật thì là của ta. Nếu là chư vị có ý kiến gì, cái kia Chu Tiến cũng không để ý thi triển một số quyền cước. Hắn là đã nhìn ra, cùng đám này thế gia không có gì đáng nói. Đã tài nguyên phân phối vốn cũng không quân, vậy dứt khoát hắn thì sườn núi xuống lửa đều lấy tới được rồi. Tuy nhiên huyết ma ấn với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không muốn rồi. Giờ khắc này toàn trường tất cả mọi người trầm mặc, quy tắc khẳng định không thể đánh phá. Đến mức cùng Chu Tiến thi triển quyền cước, cái kia càng là vô nghĩa, lại không nói đánh thắng được hay không Chu Tiến. Coi như Chu Tiến không có chiến kỹ, vẹn vẹn bằng khí huyết chi lực liền để người có chịu, càng đừng đề cập hiện tại Chu Tiến chỗ cho thấy thiên phú, đã không chỉ là linh khiếu thiên tài đơn giản như vậy. Tầm thường linh khiếu thiên tài sẽ bị các đại võ viện tiếp nhận, nhưng Chu Tiến cho thấy thiên phú, tuyệt đối sẽ bị phá lệ coi trọng. Hôm nay thật cùng Chu Tiến so quyền cước, cho Chu Tiến đả thương điểm lông tơ, đều đầy đủ bọn hắn ăn một bình. Trên đài Thái Đông Nguyên lúc này đột nhiên cười, hắn nhìn hướng ngày bình thường những thứ này liền ăn mang cầm thế gia nhóm, mở miệng hỏi, các vị có ý kiến gì không? Chu Tôn giả nói lên yêu cầu, thế nhưng là phù hợp quy tắc. Hắn đối Chu Tiến xưng hô cũng là trong nháy mắt đổi mới. Chu Tôn giả, ba chữ này hàm kim lượng, không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người trầm mặc. Nguyên bản cùng Chu Tiến đối nghịch tam đại thế gia, giờ phút này sắc mặt đều tương đối khó nhìn. Khó coi nguyên nhân đã không phải là bởi vì không được chia tài nguyên. Chu Tiến tứ tinh võ tôn, loại ảnh hưởng này lực muốn là đem vấn đề này truyền ra, có thể hay không bị những đại nhân vật kia chú ý tới. Làm Dung Thành địa đầu xà, bọn hắn lần thứ nhất có chút lo lắng lên. Thái Đông Nguyên tiếp tục vừa cười vừa nói, đã các vị không ý kiến, cái kia huyết ma ấn, bê cấp chiến kỹ gào thét, chiến kỹ xá mệnh đoạt hồn, chiến binh long dương đao, tất cả thuộc về Chu Tôn giả tất cả. Lúc này, Cố gia trưởng giả bỗng nhiên cười ha hả đứng lên, chủ động đối Chu Tiến nói ra, ta Cố gia vốn chính là giúp người làm việc, cầm huyết ma ấn vốn cũng không phải là Cố gia bản ý. Nếu nói như vậy, ta Cố gia tư cách thì toàn tặng cho Chu Tôn giả. Dù sao ta Cố gia cũng không thiếu cái gì tài nguyên, chưa giúp chúng ta Dung Thành thiên tài. Hắn ngay sau đó tỏ thái độ cùng trở mặt tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều không dự kiến đến. Ngoài đầu Phương Hà, hiện tại cũng coi là Cố gia gia chủ. Dung Thành cái này tam đại thế gia địa đầu xà bên trong, là thuộc hắn Cố gia phong quang nhất. Ngày bình thường liền xem như gặp thành chủ Lý Thái Ức, đều đã bình ổn bối đánh đồng. Nhưng bây giờ đối mặt Chu Tiến, đại gia đã tại ngoài đầu Phương Hà trên mặt, thấy được định nọ cùng lấy lòng. Cố gia cúi đầu, có thể nghĩ đến Chu Tiến thân phận cùng tương lai, loại này cúi đầu cũng hợp tình hợp lý. Một bên khác Trần Lao Thái Thái nhìn đến ngoảnh đầu Phương Hà trở mặt, nhất thời cũng là tranh thủ thời gian đứng lên. Cố gia chủ, nhìn ngươi nói thì thật giống như hai chúng ta Trần gia không thể không cần một dạng. Lão Hủ suy nghĩ một chút, nhà ta cái kia cháu gái mới đến tiểu học, cách chiến kỹ cái gì còn rất xa. Vừa mới Lão Hủ hồ đồ, Chu Tôn giả đừng trách tội, ta Cố gia đến đón lấy 5 năm tư cách đều tặng cho Chu Tôn giả. Nàng cái này vừa mở miệng càng là khoa trương, trực tiếp 5 năm đều không muốn bất luận cái gì tài nguyên. Loại chuyện này thả trước kia nghĩ cùng đừng nghĩ. Đám này võ đạo thế gia hiểu rõ nhất như thế nào chiếm cứ tài nguyên. Hiện tại giống thằn lằn gãy đuôi giống như ở chỗ này cùng Chu Tiến càng không ngừng lấy lòng. Thời gian lão giả đã trợn tròn mắt. Vừa mới là thuộc hắn là cường thế nhất, bởi vì trước khi tới tất cả mọi người thông qua khí, lần này đầu tài nguyên giống như ngày thường, nhất định phải về tam đại gia. Có thể kết quả phát sinh như thế một việc sự tình. Cố gia cùng Trần gia đổi giọng nhanh như vậy, để hắn đều có chút thúc thủ vô sách. Ngay tại hắn cũng muốn tranh thủ thời gian tỏ thái độ thời điểm, trên đài Thái Đông Nguyên trực tiếp mở miệng nói, đã đại gia không ý kiến, vậy liền lấy Chu Tôn giả làm chủ. Hắn cười nhìn hướng Chu Tiến, tiết lộ ra ngoài mừng rỡ cùng hài lòng đã đều viết lên mặt. Tiếp xuống giao lưu hội, Chu Tiến vẫn chưa muốn cái gì cái khác, hắn chỉ lựa chọn hắn ban đầu cái kia bốn phần. Hầm ngầm giao lưu hội về sau còn có một trận tiệc rượu, xem như hầm ngầm phản kích chiến tiệc ăn mừng. Bất quá Chu Tiến đối loại vật này không hứng thú, hắn thấy bất quá chỉ là những cái kia thế gia tầm hoan tác nhạc. Hắn mang theo giao lưu hội phía trên có được đồ vật, đi vào khánh thành an bài tốt trong khách sạn. Vừa đến gian phòng liền thấy trong phòng để đó một đống quà. Hắn nhẹ nhíu mày, khách sạn này chuyên môn dùng để tiếp đãi giao lưu hội võ giả, cũng không đến mức còn có trước khách trọ đồ còn dư lại. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Kết nối sau chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại Ngụy Thiên Dương thanh âm. "Chu lão đệ, ngươi về khách sạn sao? Hôm nay mấy cái kia võ đạo thế gia, tại phòng ngươi chuẩn bị mấy phần hậu lễ, muốn cho ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ." Có hắn nghe được lời này, Chu Tiến mới hiểu được tại sao lại có những vật này. Tổng cộng 4 phần hộp quà lớn nhỏ không đều, hắn từng cái mở ra. Kiện thứ nhất là một loạt màu tím huyết thanh, cùng sở hữu 6 phần. Huyết thanh ống trích phía trên còn có C cấp đánh dấu. Kiện thứ hai là cái màu đen thường phục, thêm một tấm thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng phía trên viết: "Phong Thành đấu giá hội, 2400 vạn đấu giá đoạt được, đến từ Yến Thành nghiên cứu khoa học sở mới nhất nghiên cứu ẩn nặc khí tức y phục dạ hành, dùng để lẩn tránh có thể ngửi ra khí huyết lực hầm ngầm dị tộc." Kiện thứ ba, một khối điêu khắc long phượng ngọc tỷ, lễ thẻ lên viết: "Hải Thành hầm ngầm dạ đế tộc truyền thừa chi vật, tác dụng vì tăng lên khí huyết hấp thu năng lực." Sau cùng món kia, cũng là để Chu Tiến cảm thấy đặc thù nhất. Đến từ ngoại quốc nào đó nghiên cứu khoa học sở kỳ tác, là thông qua nước ngoài trong hầm ngầm đặc thù dị tộc tài liệu, chế tạo thành tứ phương phòng bị. Lấy khí huyết chi lực có thể kết nối giới chỉ không gian, dùng để chứa đựng các loại tử vật. Loại vật này muốn không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Tiến thật không nghĩ tới có chút nghiên cứu khoa học đã phát triển đến loại tình trạng này. Chương 19, cảnh báo huyết giải, khánh thành hầm ngầm dung chuyển. Hắn đem huyết thanh còn có huyết ma ấn bỏ vào trong giới chỉ. Lại sau đó thì lật ra gạo thép bản này B cấp chiến kỹ. Lần đầu tiên giải chiến kỹ, hắn nhìn vô cùng toàn diện. Cũng là dùng khí huyết chi lực xông mở khiếu huyệt, không sai sau khi ngưng tụ thành chiến kỹ. Gạo thép, Chu Tiến cảm thấy càng phải gọi huyết phong. Có thể cho mỗi một tia khí huyết hội tụ thành gió, đem mục tiêu xé nát. Xem ra tương đối đơn giản. Nhưng chiến kỹ thứ này, trọng điểm không phải ở chỗ cuối cùng hình thái, mà chính là quá trình. Tỷ như cái kia từ cái nào khiếu huyệt bên trong điều động khí huyết, đây là chưa có xem công pháp người, không cách nào đoán được. Hắn đơn giản thử một chút, dùng một chút khí huyết, trùng kích hướng khách sạn bình nước suối khoáng. Trong chốc lát, bình này nước khoáng liền thành vài phiến, trong bình nước cũng nương theo lấy khí huyết bốc hơi. Đơn giản sau khi xem xong, hắn liền mở ra mặt khác một bản chiến kỹ. Xá mệnh đoạt hồn là trường mệnh tộc một loại áp đáy hòm công phu. Trường mệnh tộc bộ tộc này nhóm rất có ý tứ, bọn hắn tiên phú không cao, cũng không có gì truyền thừa. Hết lần này tới lần khác cũng là sống lâu nhất, cho nên bọn hắn có thể dùng vô số cái cả ngày lẫn đêm đi ấp ủ chính mình tối cường một kích. Căn cứ hiện tại nhân tộc tại hầm bên trong hiểu biết đến tin tức, sống lâu nhất chính là trường mệnh tộc tổ sư gia, đã tồn tại có hơn ngàn năm. Có thể nghĩ cái kia ẩn chứa ngàn năm một kích là khủng bố cỡ nào. Đây cũng là trường mệnh tộc có thể tại hầm đặt chân căn bản. Dị tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc dựa vào khí huyết, dị tộc là trời sinh tự mang linh lực, mà lại nhân tộc thọ mệnh rất ngắn, môn công pháp này là đi qua cải tiến, trực tiếp hao hết toàn thân khí huyết để đạt tới gấp 2 khí huyết một kích. Chu Tiến rất muốn hiện tại thì thử một chút, nhưng hắn khí huyết nhân với 2, vậy thì tương đương với là 9 vạn khí huyết uy lực. Gian phòng kia đều muốn bị đánh nát. Sau cùng chiến binh, Long Dương đao. Đao này mang theo một cây đao vỏ, nhưng nhìn lấy hẳn là sao sướng. Đao này ảm đạm vô quang, trên thân đao còn có chút còn sót lại vết máu. Chu Tiến ngón tay sát qua đao nhận, mơ hồ có thể cảm thụ ra cái này Long Dương đao trải qua một trường hạo kiếp giống như chiến tranh. Hiện tại Long Dương đao không có nửa điểm uy lực, chắc hẳn nó lên một cái chủ nhân tại sống chết trước mắt dùng một kích cuối cùng. Có thể là chết rồi, không phải vậy đao này cũng sẽ không còn sót lại. Cũng có khả năng còn sống, nhưng không muốn một lần nữa tẩm bổ đao này, dứt khoát vứt bỏ rơi mất. Chu Tiến thử dùng tự thân khí huyết chi lực quán thâu tiến Long Dương đao bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này Long Dương đao bản như chết vật đồng dạng, lại đột nhiên sinh long hỏa hổ. Từng ngụm thôn vệ lấy Chu Tiến khí huyết. Vốn là Chu Tiến là có thể ngăn chặn khí huyết quán thâu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn muốn nhìn một chút cái này Long Dương đao thôn vệ khí huyết hiệu suất, có thể hay không giống di động khí huyết tuần hoàn dụng cụ, giúp hắn bao giờ cũng tu luyện. 44,000900 khí huyết. Vẹn vẹn qua một giờ, liền bị Long Dương đao cứ thế mà nuốt mất một vạn khí huyết. Hiệu suất này để Chu Tiến hai mắt sáng lên. Khí huyết kiểm chắc dụng cụ mỗi phút đồng hồ cũng mới 100 khí huyết, một giờ chỉ có 6000 khí huyết chuyển hóa dẫn. Cái này Long Dương đao một giờ liền có thể một vạn. Tăng lên hiệu suất không phải một chút điểm. Làm sau 4 tiếng rưỡi, một vòng khí huyết tiêu hao kết thúc. Khí huyết trong nháy mắt hồi phục. 62786-62 khí huyết giá trị gia tăng 40 đạt đến 6.2. Long Dương đao đã không có vừa mới tử khí. Thân đao như ẩn như hiện xuất hiện đỏ ửng. Lại đến giữa một vòng, một đao kia ẩn chứa uy lực liền có thể đạt tới hơn 10 vạn khí huyết, tương đương với ngũ tinh đại võ tôn một kích. Chu Tiến lập tức liền định tiếp tục cung cấp dưỡng khí huyết. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thiên ngoại một tiếng huýt dài, cảnh báo xuyên qua toàn bộ khánh thành. Vô số đã chợp mắt nghỉ ngơi người đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều trước tiên hướng về phương bắc nhìn qua. Chu Tiến đi đến khách sạn trước cửa sổ, nhìn lấy phía dưới loạn tượng. Chỉ nhìn thấy rất nhiều xe mạnh mẽ đâm tới, giám sát cục người mặc lấy đồng phục đang duy trì trật tự. Tình huống như thế nào? Chu Tiến chân mày níu chặt, đem đồ vật của mình trước tiên cất kỹ. Oeng! Mặt đất mãnh liệt rung động theo phương bắc lan tràn mà đến, tựa như là động đất một dạng. Chu Tiến lông tơ dựng ngược, bản năng khí huyết bên ngoài lộ ra. Vừa mới nắm giữ xá mệnh đoạt hồn chiến kỹ vận sức chờ phát động. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, nhìn chòng chọc phương bắc. Nguy cơ, cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Giống như cái kia bên trong đang sinh ra lấy cái gì đại khủng bố. Cửa phòng bị gõ vang, hắn đi qua kéo ra xem xét, là võ đạo hội công tác nhân viên. Hầm ngầm cậu phát sinh dị thường, Khánh Thành khẩn cấp triệu tập tất cả võ giả, trấn thủ hầm ngầm. Nghe thấy lời này, Chu Tiến không tự chủ được giảm thấp xuống hô hấp của mình. Hầm ngầm, hắn rất quen thuộc lại rất lạ lẫm. Nghe qua vô số lần trong hầm ngầm cố sự, lại không nghĩ tới nhanh như vậy thì muốn tự mình đã trải qua. Theo vừa mới dị tượng bên trong, hắn dám phán đoán nơi đó nguy cơ tuyệt đối không nhỏ. Hắn không có chút gì do dự thì rời đi khách sạn hướng về phía bắc mà đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn tự thân tự vệ là không có vấn đề. Muốn là tình huống không đúng trước hết rút lui, muốn là tình huống có thể không chế mà nói liền rút một chút bận điệu. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chờ đến Khánh Thành phía bắc xa xôi, chỉ nhìn đến đây có một mảnh sắt thép tường thành. Vô số người tại dưới tường thành ra ra vào vào. Nhị tinh võ sư, theo ta đi. Tam tuyến bị công phá. Huyết ma tộc khoảng cách hầm ngầm khẩu càng ngày càng gần. Viện quân đâu? Xuống hầm ngầm. Tam tuyến chiến thành bị vây nốt ở. Tốc độ nhanh. Tốc độ nhanh. Ồn ào thanh âm. Chu Tiến có thể nhìn đến có mấy cái là chỉ huy quan bộ dáng. Hắn theo tứ phương trong nhẫn đem y phục dạ hành lấy ra. Hắn hướng về hầm ngầm khẩu bên kia bước nhanh tới. Khánh Thành võ đạo hội. Chỉ huy tác chiến trong sở mặt. Khánh Thành trấn thủ thành chủ Thái Đông Nguyên nhìn lấy báo cáo tới tình hình chiến đấu. Tam tuyến bị công phá, hiện tại không thu được tam tuyến chiến khu tin tức. Huyết ma lão tổ làm sao lại đột nhiên giết trở về? Vì cái gì ta Khánh Thành chưa lấy được một chút điểm tình báo? Long đại tông sư vừa đi trầm thành, hiện trong hầm ngầm cũng chỉ có đủ tông sư một người. Hắn căn bản không đối kháng được cái kia huyết ma lão tổ. Trong lòng của hắn cháy gấp như lửa đốt. Vừa mới hắn đã đem tình huống hướng thượng cấp truyền đạt. Liền xem như Yến Thành bên kia phái tới viện quân cũng là cần thời gian. Nhưng là lấy hầm ngầm tình huống hiện tại đến xem, tam tuyến chiến khu thất thủ, nội thành bên trong người cũng bị mất động tĩnh. Không ra một giờ huyết ma tộc liền có thể đến một đường. Một đường về sau, cũng là hầm ngầm cậu. Là Khánh Thành bách tính. Lý Thái Ước còn không có theo Khánh Thành rời đi. Nghe Thái Đông Nguyên nói những tình huống này. Hắn là cao mày, rất không minh bạch nói, tại sao có thể như vậy? Huyết ma tộc không có lý do khởi xướng lớn như vậy trùng kích. Mà lại, Khánh Thành hầm ngầm không có dự phòng sao? Thái Đông Nguyên nghe được vấn đề này. Trong ánh mắt để lộ ra một loại cảm giác bất lực. Dự phòng đương nhiên là có, hầm ngầm phòng tuyến bố trận, có 2 vị lục tinh đại võ tông, 3 vị ngũ tinh đại võ tôn, 10 vị tứ tinh võ tôn. Còn lại võ giả thì càng không cần nhắc tới. Có thể trước đó không lâu vừa mới đánh xong phản kích chiến, không ít người đều theo trong hầm ngầm quay trở về, cái này huyết ma tộc lần trước nguyên khí đại thương làm sao nhanh như vậy thì đánh trở về. Trọng yếu nhất chính là cái kia huyết ma lão tổ, lấy nhân tộc tới nói đều là thất tinh đại võ tông tồn tại. Nó không phải tại Yến Thành hầm ngầm một mực bị kiềm chế sao? Làm sao lại đột nhiên trở về? Yến Thành bên kia một chút tin tức đều không lộ ra. Lần này tại Thái Đông Nguyên xem ra là cái ngoài ý muốn, hoặc là nói là sự cố. Lý Thái Ước lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì? Giao lưu hội phía trên những cái kia thế gia đâu? Thái Đông Nguyên nghe xong bất đắc dĩ lại tức giận nói ra, đám kia quy tôn tử gặp phải sự tình chạy so với ai khác đều nhanh, căn bản không trông cậy được vào bọn hắn. Đúng lúc này, Lý Thái Ước chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng nhanh rời đi chỉ huy tác chiến bộ, vội vàng hướng về khách sạn bên kia mà đi. Chương 20, Chu Tiến lần đầu tiến vào hầm ngầm. Triệu Vệ Long mang theo Chu Tiến nhập học thư, vừa mới rơi xuống đất Hải Thành, dự định đi tìm viện trưởng hồi báo một chút sự kiện này. Có thể mới vừa đi tới cửa học viện, điện thoại di động thì vang lên. Hắn nghe điện thoại bên kia Lý Thái Ước nói tình huống, nguyên bản cao hứng tâm tình rơi xuống đáy cốc. Người nói là, Chu Tiến, khả năng giác tỉnh không chỉ một linh khiếu. Hắn hiện tại liền đã có hơn 4 vạn khí huyết, là tứ tinh võ tôn. Tin tức này đối với hắn trùng kích lực rất lớn. Tại toàn quốc tất cả linh khiếu thiên tài bên trong, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới dạng này độ cao. Nếu như không có Lý Thái Ước nửa câu nói sau, hắn sẽ mừng rỡ như điên. Có thể nhưng là, hắn hiện tại lòng như cho nguội. Sau đó các ngươi không có bảo vệ tốt Chu Tiến, hắn có khả năng đã tiến vào hầm ngầm. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, Triệu Vệ Long cơ hồ là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Lý Thái Ước hiện tại cũng là mặt như nước đọng. Chu Tiến không thấy, hắn vừa mới tra xét khách sạn giám sát. Chu Tiến rời đi khách sạn sau thì hướng về phía bắc mà đi. Chỗ đó cũng là hầm ngầm khẩu phương hướng. Triệu Vệ Long không có lại cùng Lý Thái Ước nói nhảm, mà chính là trước tiên xông vào học viện, thẳng đến viện trưởng chỗ đó mà đi. Khánh Thành, Lý Thái Ước tự mình đến hầm ngầm khẩu, tìm kiếm khắp nơi lấy Chu Tiến thân ảnh. Thái Đông Nguyên khi biết tin tức này về sau, cũng cùng hắn cùng một chỗ chạy tới. Đã nghèo còn gặp cái eo, hiện tại chính là tình huống hỗn loạn thời điểm, Chu Tiến còn biến mất. Nếu như vậy một vị thiên tài tử trong hầm ngầm, hai người bọn hắn đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thái Đông Nguyên đã để các tác chiến phân đội đội trưởng đi tìm, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, cho nên hiện tại cực lớn khả năng Chu Tiến đã đi trong hầm ngầm. Cái khác thế gia thu đến lệnh triệu tập thời điểm, tất cả đều lẫn mất xa xa. Chu Tiến lại trực tiếp lao tới hầm ngầm. Thái Đông Nguyên nói thời điểm, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, cùng những cái kia thế gia cùng so sánh, Chu Tiến loại này không sợ tinh thần, tự nhiên đáng giá tán thưởng. Có thể Chu Tiến là thiên tài, hắn còn không có trưởng thành, hiện tại không thể xuất hiện sơ suất. Lý Thái Ước trên mặt thống khổ không có chút nào che lấp, hắn hoàn toàn quên đi Chu Tiến hiện tại niên kỷ, mà chính là coi hắn là thành một cái võ tôn đi đối đãi. Chu Tiến số tuổi này chính là huyết khí phương cương thời điểm, nào giống như vậy lao hổ ly như vậy gà tặng. ta đi hầm ngầm. Lý Thái Ước ngay sau đó thì làm quyết định. Hắn tự nhận sự kiện này cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn muốn xuống hầm ngầm, muốn đem Chu Tiến cứu ra. Nếu như Chu Tiến tử tại hầm, hắn cũng không mặt mũi nào còn sống. Làm sao đối mặt Hải Thành? Làm sao đối mặt Dung Thành? Lại nên như thế nào đối mặt võ đạo hội chất vấn? Thái Đông Nguyên lập tức liền muốn ngăn cản. Có thể nhìn đến Lý Thái Ước ánh mắt kiên định, hắn nghẹn lời. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phó thành chủ Gừng Nghệ nhìn sang. Đem những cái kia đảo tẩu thế ra, đều bắt về cho ta. Hầm ngầm nguy cơ, bọn hắn đã dám lui. Nếu ai không về chiến, cũng là kháng lệnh, ngay tại chỗ xử trí. Nhớ tới Chu Tiến, nhìn lại những cái kia chiếm dụng hầm ngầm gần như một nửa tài nguyên võ đạo thế gia. Thái Đông Nguyên chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thanh tỉnh. Hắn muốn đem những này võ đạo thế gia người, không thiếu một cái đều nhét vào trong hầm ngầm đi. Hầm ngầm thông đạo giống như là một cái mạn dễ kỳ hụ. Chu Tiến ánh mắt tại những thứ này đủ mọi màu sắc thủy tinh phía trên đảo qua. Đều cẩn thận chút, Tam Tuyến đã thất thủ, nội thành bên trong tin tức truyền không ra. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến về Tam Tuyến chiến khu, đem nơi đó tình huống mang ra. Phía trước đi tới phân đội đội trưởng, cảnh giác nghiêng đầu sang chỗ khác nói với mọi người nói. Nói thời điểm hắn còn nhìn thoáng qua mới vừa tiến vào đội ngũ Chu Tiến. Chu Tiến mặc lấy một thân đêm đen được áo, hình dạng phá lệ tuổi trẻ. Hắn nguyên bản nhìn đến Chu Tiến thời điểm, còn tưởng rằng là lầm sông tới bách tính. Có thể Chu Tiến nói hắn cũng là võ giả. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, người tiểu đội trưởng này liền đem Chu Tiến cũng kéo đến đội ngũ bên trong. Toàn bộ đội ngũ vốn là 6 người, tăng thêm Chu Tiến là 7 cái. Theo hầm ngầm thông đạo đi ra trong ngáy mắt, đập vào mi mắt cũng là một mảnh hoàng hôn giống như thế giới. Một tòa chiến thành đứng vững nơi này, vô số đạo thân ảnh tại trên tường thành xa nhìn phương xa. Đi thôi, trực tiếp theo bên trong thành xuyên qua. Trong đội ngũ duy nhất cái kia nữ đội viên mở miệng nói với mọi người nói, đại gia đối đề nghị của nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì nàng là cái đội ngũ này bên trong phó đội trưởng. Nhìn lấy tuổi không lớn lắm, lại có nhị tinh võ sư bản sự, tiến vào trong hầm ngầm thuộc về nhân tộc chiến thành. Trong này tựa như là một cái trấn nhỏ, còn có thể nhìn đến các loại cửa hàng. Muốn mua đồ nhanh một chút, sau 10 phút cửa thành tập hợp. Đội trưởng mở miệng nói ra, hiển nhiên mấy vị này đến không ít hầm ngầm, hiện tại lập tức thì đi mua các loại tiếp tế phẩm. Đội ngũ tản ra về sau, Chu Tiến tò mò xem chừng chung quanh. Vị tiên nữ phó đội trưởng quay đầu nhìn hướng hắn, ngươi cần phải là lần đầu tiên đến chỗ này hầm đi, nàng hỏi. Theo Chu Tiến đủ loại biểu hiện liền có thể nhìn ra được, Chu Tiến cũng không có dấu giếm nhẹ gật đầu. Ngươi đều có lần thứ nhất, về sau quen thuộc liền tốt. Trong hầm ngầm giao dịch đều cần công văn điểm, nơi này có chiến kỹ, chiến binh, các loại tài liệu cùng dược vật, chỉ cần ngươi có công văn điểm, cũng không có cái gì không thể mua. Nói lên công văn sự tình, Chu Tiến còn có một tấm Hải Thành võ viện thẻ học sinh đây, ở trong đó có 2 vạn công văn điểm, không biết có thể hay không trong hầm ngầm dùng. Lúc này, vị này nữ đội trưởng tiếp tục nói, ta họ Bu, gọi Bu Sương, ta muốn đi giao dịch hành mua chút hồi khí huyết thuốc, ngươi cùng đi với ta đi, đừng tách rời. Mặc dù mới cùng Chu Tiến nhận biết thời gian không lâu, nhưng Chu Tiến đã tiến nhập trong tiểu đội, thì là tiểu đội đội viên. Vu Sương thân là phó đội trưởng, vẫn là tận chức tận trách. Chu Tiến nhẹ gật đầu, theo nàng cùng đi giao dịch hành. Giao dịch hành ở vào bên trong thành lớn nhất vị trí giữa, là cái trên dưới 5 tầng lầu nhỏ. Lúc này rất nhiều người đều chen tại giao dịch hành bên trong. Tất cả mọi người tại vì lần này hầm ngầm chiến khu làm chuẩn bị. Vu Sương trực tiếp mang theo Chu Tiến lên trên lầu. Một lầu bán đều là tài liệu, lầu 2 đều là dược vật. Lầu 3 cùng lầu 4 cùng chúng ta không có quan hệ gì, chỗ đó bán đều là mấy trăm hơn ngàn điểm công văn chiến kỹ chiến binh. Đến mức lầu 5 cũng không cần nói, tất cả đều là hơn vạn công văn điểm. Đồ vật bên trong đều là cung cấp cho võ tôn trở lên đại nhân vật. Nghe hắn nói như vậy xong, Chu Tiến ngược lại là có chút hiếu kỳ lầu 5 đến cùng đều bán cái gì. Đúng lúc này Vu Sương đi đến trước một cái quầy, cầm 2 phần hồi huyết tán. Quý viên lấy ra 2 phần. Đối với Vu Sương nói ra, 6 điểm công văn. Vu Sương lấy ra một tấm in ngân mang ngôi sao 5 cánh thẻ cho quý viên. Rất nhanh đi qua quý viên ghi chép cùng khấu trừ, cái này công văn điểm tiêu phí thì hoàn thành. Cái này một phần là tặng cho ngươi, xem như nhập đội lễ. Tại ngươi không có khí huyết thời điểm, thứ này có thể giúp ngươi khôi phục một thành, thời khắc mấu chốt dùng đến cứu mạng. Chu Tiến không nghĩ tới Vu Sương sẽ vì hắn cũng chuẩn bị một phần. Một đoàn trong đội có Vu Sương dạng này người, cần phải thẳng có tình vị. Tuy nhiên hồi huyết tán đối Chu Tiến đến nói không có tác dụng gì, có thể phần này thiện ý Chu Tiến vẫn là nhớ kỹ. Chương 21, huyết ma tộc đánh bất ngờ. Chu Tiến rút đao, đến xuất thành khẩu. Nơi này ngay ngắn trật tự cái này đến cái khác phân đội đang theo bên ngoài đi. Mặt của mọi người sắc đều rất nặng nề. Ngoại trừ muốn đến trong hầm ngầm đụng kỳ ngộ kiếm lời công hơn người, càng nhiều hơn chính là quốc gia bồi dưỡng hầm ngầm quân đội. Đối với hai bọn hắn nói, địa phương hầm xuất hiện nguy cơ, bọn hắn nhất định phải trước tiên đi chiến trường. Coi như không có công văn điểm bọn hắn cũng muốn làm như vậy. Theo hầm ngầm xuất hiện mấy chục năm qua, nhân tộc có rất nhiều lần nguy cơ sớm tối thời khắc, đều dựa vào những thứ này hầm ngầm quân đội phục hiến, mới đổi lấy hiện tại ngắn ngủi an bình. Một đường chiến khu khoảng cách hàng 2 chiến khu có 9000m, hàng 2 chiến khu khoảng cách tam tuyến chiến khu có 15000m. Đến đón lấy nhiệm vụ của chúng ta cũng là vượt qua cái này 26000m. Hàng 2 chiến khu coi như an toàn, trước khi đến tam tuyến chiến khu trên đường mới nguy hiểm nhất. Đội trưởng ở phía trước cùng các đội viên nói hiện tại tình hình chiến đấu. 26000m, nghe lên không có bao xa. Có thể nhân tộc có thể trong hầm ngầm chiếm cứ hơn 26,000m địa bàn, là vô số người dùng máu tươi đánh xuống. Đây là nguyên một đám chiến khu, là nhân tộc phòng tuyến. Thời gian thì là sinh mệnh, Tam tuyến chiến khu tình huống rất phức tạp, còn không biết cổng thành bị công phá không có. Mỗi một phút đều mang ý nghĩa huyết ma tộc đối tam tuyến chiến khu tiến một bước xâm nhập. Theo lấy bọn hắn đi ra khỏi cửa thành cùng một thời gian, Lý Thái Ước thân ảnh cũng xuất hiện trong hầm ngầm. Trên người hắn hiếm thấy mặc vào y phục tác chiến, trong tay cầm lấy một thanh tinh cương tròn đao. Võ tôn bốn vạn khí huyết bên ngoài lộ ra, người chung quanh nhìn đến nào ảo nhường đường. Phía sau của hắn chỉ theo một người. Người này mặc lấy toàn thân áo đen, trên mặt thần sắc thản nhiên. Ngươi nhiều như vậy sinh ý từ bỏ? Lý Thái Ước nghiêng đầu đối Ngụy Thiên Dương hỏi. Ngụy Thiên Dương không quan trọng nở nụ cười, muốn là không có ngươi giúp đỡ, ta làm ăn này cũng sẽ không làm cho tới hôm nay. Ngươi cái này trấn thủ thành chủ đều muốn tiến hầm ngầm, ta lão Ngụy giống như là loại kia kém cỏi hả? Huống hồ Chu Tiến còn gọi ta một tiếng lao ca đây. Sau khi nói xong, Ngụy Thiên Dương xuất ra một bình màu vàng kim huyết thanh. Trong mắt của hắn có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rót vào thể nội. Theo rót vào kết thúc, mạnh mẽ khí huyết cọ rửa hắn thể xác. Nháy mắt sau đó, hắn tam tinh đại võ sư rốt cục đột phá bình cảnh. Thứ tinh võ sư khí huyết bại lộ không thể nghi ngờ. Hai người bọn hắn lập tức tiến về trong hầm ngầm. Hải Thành võ viện, Triệu Vệ Long dọn dẹp đồ vật của mình. Hắn đứng bên người hai vị cao tuổi lão giả, một người trong đó thái dương trắng bệnh, trên trán ba đạo nếp nhăn. Vệ Long, Hải Thành hầm ngầm bên này nhân thủ không đủ dùng, muốn điều động rất nguy hiểm. Chúng ta Hải Thành võ viện không chỉ có muốn bồi dưỡng nhân tài, cũng là Hải Thành hầm ngầm một đạo phòng tuyến, viện trưởng cùng mỗi người chia viện đạo sư cũng không thể tự tiện rời đi. Lý viện phó đã báo cáo Yến Thành, chẳng mấy chốc sẽ có võ tông đến Khánh Thành, ngươi vẫn là chờ một chút đi. Khánh Thành lần này hầm ngầm dung chuyển rất ly kỳ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn ngữ khí nghiêm túc vừa bất đắc dĩ. Triệu Vệ Long nghe xong không hề bị lay động. Đó là ta tự mình khai ra học sinh, ta không mang hắn đồng thời trở về, là trách nhiệm của ta. Ta muốn đi đem cái này hải tử cứu ra. Nói lúc thức dậy, trong đầu hắn hiện ra Chu Tiến thân ảnh. Đồng thời còn có Yến Thành chiêu sinh khổng chủ nhiệm một câu kia còn không có linh khiếu thiên tài tử trong hầm ngầm, hy vọng Hải Thành đừng ra cái này tiền lệ. Hắn quyết không cho phép Hải Thành võ viện xuất hiện loại chuyện này. Đúng lúc này, ngoài cửa một đạo thân ảnh xuất hiện, là cái nữ sinh, nàng còn mặc lấy Hải Thành võ viện biệt phục. Sư phụ, ta cùng đi với ngươi. Nữ sinh nói thời điểm, trong tay còn lấy ra nàng chiến binh. Triệu Vệ Long nhìn nàng một cái, nói thẳng, lưu tại Hải Thành. Nữ sinh kia còn muốn nói điều gì? Có thể nhìn đến Triệu Vệ Long ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Khánh Thành hầm ngầm hàng hai chiến khu. Nơi này không khí càng thêm áp lực. Có mấy vị võ tôn đứng ở cửa thành chỗ, ngóng nhìn ngoài cửa thành cái kia hoàn toàn yên tĩnh, tựa như là bão táp buông xuống trước đó an bình. Chuẩn bị ra khỏi thành, đều kéo căng tinh thần. Đội trưởng nói ra, tất cả mọi người trước tiên lấy ra mỗi người chiến binh. Chu Tiến cũng đem chính mình Long Dương đao xuất ra. Trên đao treo vỏ đao, cho nên xem ra rất là bình thường. Vũ Sương lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tiến. Ngươi lần thứ nhất tiến hầm ngầm, đi theo trong đội ngũ ở giữa. An bài như vậy, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Đội ngũ vị trí giữa là an toàn nhất, vô luận là mở đường vẫn là đoàn hậu, đều có thể bảo hộ đến Chu Tiến. Cái này một hàng 7 người tiểu đội cách mở cửa thành. Hàng hai chiến khu bên ngoài là một mảnh cao có 10m cây giả tạo thành mộ lâm. Đi ở trong rừng chỉ có mấy sợi yếu đất quan nguyên, càng nhiều hơn chính là đen kịt một màu. Ở chỗ này muốn là phục kích đánh lén, rất khó có cái gì phòng bị. Khoảng cách thứ 3 tuyến chiến khu còn có 15.000m. Cái này vừa đi cũng là nửa giờ. Rất an toàn, không có phát sinh nửa điểm dị thường. Thẳng đến mọi người thấy cái thứ nhất thi thể, sở hữu người trước tiên dừng bước lại. Đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua, những người khác cảnh giới chung quanh. Chu Tiến ánh mắt chăm chú vào cỗ thi thể kia phía trên. Ở ngực có một khối to bằng đầu nắm tay lô máu, trên quần áo vết máu đã làm. Chứng minh bộ này thi thể ở chỗ này đã có một đoạn thời gian. Chết có chừng 3 giờ. Chung quanh khả năng có huyết ma tộc, đại gia cẩn thận, tiếp tục đi đường. Đội trưởng sau khi nói xong, tiếp tục như vậy hướng phía trước đi tới. Không một người nói chuyện, Chu Tiến có thể cảm giác được đại gia áp lực. Lại đi tiếp cận 1000m. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh từ trên cây nhảy xuống. Ngao. Một đạo xé rách tiếng giống, phá vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy tại đội ngũ tối hậu phương cái kia đội viên. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện rơi xuống huyết ma tộc. Vừa muốn đưa tay, thế mà tốc độ chậm nửa nhịp. Huyết ma tộc cái kia khô gầy như que tủi huyết thủ đặt tại mặt của hắn phía trên. Một giây sau, giống như hầu tử hái đào đồng dạng, lấy xuống vị này đội viên đầu. Cái này đội viên nói thế nào cũng là nhị tinh võ sư, bây giờ lại thành một bộ thi thể lạnh băng. Chu Tiến đồng tử thích chặt, hắn lần thứ nhất trực quan xem đến nhân tộc thi thể. Trung quanh bụi cỏ cũng thoát ra mấy đạo huyết ma tộc thân ảnh. Tây Nam phương hướng giết ra ngoài. Tại khẩn trương như vậy trước mắt, đội trưởng lại trước tiên cho các đội viên làm ra quyết định. Chu Tiến đứng tại chỗ, trong tay Long Dương đao rút ra một nửa. Hắn khoảng cách gần thấy được trong hầm ngầm dị tộc bộ dáng. Huyết ma tộc, thân cao chừng có 1m6, ngoại hình cùng nhân tộc không có khác nhau, chỉ là trên người da thịt huyết hồng, gương mặt dị dạng ngũ quan rối loạn xấu vô cùng. Tiểu người trong đội giống như quen thuộc loại này tập kích. Bọn hắn cấp tốc cùng huyết ma tộc chiến đấu cùng một chỗ. Nơi này mai phục tổng cộng 8 cái huyết ma tộc, chiến đấu lực đại khái là nhị tinh võ sư bộ dáng. Vũ Xương cầm trong tay hai thanh truy thủ, giống như rừng cây bên trong thích khách, mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn công kích đến cái cổ, tim. Còn lại đội viên cũng đều có mỗi người phương thức tác chiến. Đội trưởng cầm lấy chiến binh giống như lang nha đồng, không biết dùng chính là cái gì chiến kỹ, cái này cây gậy rơi vào huyết ma tộc trên thân, đánh không khí chung quanh đều có thể nhấc lên sóng nhiệt. Đúng lúc này, một cái huyết ma tộc vọt tới Chu Tiến trước người. Nó dương nhanh múa vuốt giống như rất là hưng phấn. Chu Tiến rút ra Long Dương đao tới. Long Dương đao thượng khí huyết nhấp nô, cuồn cuộn chi lực để cái kia huyết ma tộc đều ngơ ngác một chút. Nháy mắt, đao nhận chém ra, khí huyết như sóng lớn giống như vỗ tới. Cũng tại thời khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được hướng về nhìn bên này tới, bởi vì cổ này lực lượng thực sự quá tại cường hãn, để bọn hắn bản năng lông tơ dựng ngược. Cái kia huyết ma tộc đều còn chưa kịp phát ra nửa điểm kêu rên liền thành một phấn, mà một đao này uy lực cũng chưa kết thúc, một mực chém ra 10m mới đưa dư lực tiêu tán. Cái này 10m, đất ngay bay tán loạn. Thảo mục hóa tẫn. Vũ Dương nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, trong mắt nàng chỉ có chấn kinh chi sắc. Chương 22, cổng thành bị chặn, ba vị đại ba ma huyết ma tộc ngoại hiệu cũng là tiên điên, cũng là khánh thành hầm ngầm khó giải quyết nhất một đại tộc quần. Nhưng bây giờ mấy cái này huyết ma tộc dư nghiệt, ào ào bắt đầu hướng phía sau thối lui. Bọn hắn cái kia xấu vô cùng trên mặt cũng có mắt, bọn hắn thấy được vừa mới một đao này uy lực. Bọn hắn rất khủng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn rất ngu. Cho nên giờ khắc này, toàn cũng bắt đầu chạy trốn lên. Có mấy cái đội viên còn muốn đuổi bắt. Vũ Dương nói thẳng, đừng đuổi theo. Nơi này có huyết ma tộc mai phục, khả năng địa phương khác cũng có bẫy dập. Tùy tiện truy kích đi lên quá nguy hiểm. Đội trưởng lúc này chậm rãi đi đến Chu Tiến trước người. Hắn nhìn lấy Chu Tiến long dương đao, một chút xíu không có huyết sắc, cùng sắt thường tạo thành đao không có gì khác biệt. Duy nhất một lần chiến binh. Hắn ngay sau đó cứ như vậy phán đoán nói. Loại này duy nhất một lần chiến binh có cái đặc điểm. Cũng là uy lực lớn, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng tới về sau, loại này chiến binh nhẹ thì ảm đạm, nặng thì tại chỗ phá toái. Chu Tiến trong tay long dương đao thì có loại này đặc điểm. Chu Tiến nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Hắn nói như vậy xong, đại gia mới hiểu được. Đáng tiếc, cần phải giữ lấy bảo mệnh. Vũ Xương thở dài. Trong hầm ngầm, mỗi một cái bảo mệnh chiến kỹ cùng chiến binh đều cực kỳ khan hiếm. Chu Tiến cây đao này có thể phát huy ra võ tôn uy năng. Đổi lại những người khác muốn làm thành bảo bối thức cho cùng bái, không đến trước khi chết trước mắt tuyệt đối không cần. Xử lý xuống liệp ứng thi thể, tiếp tục đi tới. Đội trưởng mở miệng nói ra. Vị kia bị huyết ma tộc đánh lén mà thi thể tách rời đội viên, bị các đội viên đơn giản dùng thảo một nhánh cây đắp lên, đồng thời tại trên thi thể vung một chút khu trùng phấn. Có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Trong hầm ngầm, rất nhiều người mất mạng về sau đều không cách nào lưu lại toàn thây. Chu Tiến nhìn lấy cái này còn không biết tính danh thi thể, trong lòng của hắn có loại nói không ra tư vị. Thứ nhất mắt thời điểm hắn có chút bản năng muốn nôn mửa, không phải là bởi vì thi thể tử trạng đến cỡ nào buồn nôn, càng giống là một loại nhìn đến đồng tộc thi thể khủng hoảng cảm giác. Nhưng bây giờ loại khủng hoảng này cùng buồn nôn thì biến mất, thay vào đó là một loại bi thương. Trong hầm ngầm cơ hồ mỗi ngày đều tại diễn ra lấy chuyện như vậy. Đến đón lấy đại gia tiếp tục hướng phía trước đi đường. Chu Tiến đem long dương đao thu nhập trong vỏ đao. Lúc này đoán chừng còn có nửa giờ liền muốn đến thứ ba chiến tuyến. Qua sau 20 phút, tiểu đội sở hữu người phụ thân cơ hồ là sát mặt đất tiềm hành. Trung quanh huyết ma tộc động tĩnh càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến một tiếng chu lên. Loại hiện tượng này thật không khỏi khiến người ta hoài nghi. Thứ ba chiến tuyến, thật còn có nhân tộc sao? Đại gia hướng về phía trước tìm đòi, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nguyên bản nửa giờ lộ trình, dùng 50 phút đồng hồ mới rốt cục đi ra mảnh này Mậu Lâm. Mậu Lâm bên ngoài, là một phen nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Đến mại không hết huyết ma tộc, tất cả đều vây quanh một tòa chiến thành. Tòa này vĩ nạn chiến thành, phía trên treo đầy đao kiếm huyết thi. Huyết ma tộc vây quanh chiến thành, chính đang không ngừng công thành. Trên tường thành yếu ớt mấy đạo bóng người, chính đang không ngừng hướng dưới tường thành ném mạnh một ít gì đó. Có thể giống như là bọ ngựa cản xe, căn bản là không có cách cản trở huyết ma tộc thế công. Thứ ba chiến tuyến nội thành bên trong, giờ phút này thương thì thương, chết thì chết. Thành chủ, thủ không được, viện quân còn sẽ tới sao? Một cái tráng kiện hán tử, cánh tay phải cột băng gạc, hắn cánh tay này biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có tích tích đáp đáp máu tươi theo băng gạc tràn ra. Bị hắn xưng là thành chủ, là tên tuổi trên 50 lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn lấy thành tường bên ngoài, giống như giết đều giết không bao giờ hết huyết ma tộc. Ánh mắt của nàng không có khiếp đảm cùng lùi bước. Còn có bao nhiêu người? Lão phu nhân nói. Hán tử kia có chút nghẹn ngào, tam tinh đại võ sư 67 người, nhị tinh võ sư 140 người, nhất tinh võ giả hơn 300 người. Kỳ tôn giả cùng đào tôn giả 2 giờ trước liền đã đi nhị tuyến chiến khu truyền tin, có phải hay không là trên đường? Sau khi nói đến đây, hán tử kia không đành lòng lại nói đi xuống. 2 giờ, đầy đủ 2 vị tứ tinh võ tôn trở về mời viện binh. Nhưng bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Rất có thể là trên đường khó khăn, tin tức căn bản không có mang đi ra ngoài. Tề tông sư mang theo hoàng trấn thủ đi kiềm chế huyết ma lão tổ, bây giờ còn chưa trở về. Hán tử nói tiếp, hoàng trấn thủ là ngũ tinh đại võ tôn, Tề tông sư là lục tinh tông sư. Bọn hắn hai người thật có thể kiềm chế lại huyết ma lão tổ sao? Huyết ma lão tổ lấy nhân tộc mà nói, cái kia chính là thất tinh đại võ tông. Liền xem như hai cái lục tinh tông sư đều không đủ nhịn. Tòa trấn khánh thành lâu như vậy, ngoại trừ hầm ngầm vừa mới xuất hiện thời điểm, liền rốt cuộc không có như hôm nay thê thảm như vậy qua. Lúc này cái này thứ ba tuyến nội thành, chỉ còn lại thành chủ như thế một cái người đáng tin cậy. Có thể lão phu nhân ngũ tinh đại võ tôn thực lực, tại lúc này vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chiến thành sở đông, phía tây, cánh bắc đều có một tên huyết ma tộc đại ba ma xuất quân công thành. Đại ba ma, tại huyết ma tộc chỉ có ngũ tinh đại võ tôn mới được xưng là đại ba ma. Lão phu nhân khuôn mặt toát ra mấy phần thống khổ. Nàng biết, không có cách nào đang đợi. Một khi cổng thành bị công phá, sở hữu người đều chết hết. Cùng ngồi chờ chết, không bằng giết ra ngoài còn có một đường sinh cơ. Gọi sở hữu người, chuẩn bị phản kích. Lão phu nhân ánh mắt như hàn mang giống như sắc bén. Nàng hạ quyết tâm này, lấy một mình nàng, giao đấu ba cái đại ba ma, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tráng hán khỏe mắt lấp lóe nước mắt, còn sót lại một cái tay trà sát hai lần, trong mắt lật lên một câu ngon sắc. Hắn đi vào bên trong thành, đối mặt còn sống các huynh đệ. Toàn quân chuẩn bị. Phản kích. Hắn mở miệng nói. Giờ khắc này đến tất cả mọi người cũng không ngoài ý muốn. Trận này phản kích có thể không có thể còn sống sót, là ẩn số. Cùng lúc đó ở ngoài thành 400 mét chỗ. Chu Tiến bọn người còn đang quan sát tình huống phía trước. Một tên đội viên lúc này từ đằng xa trở về. Nhẹ giọng đối đội trưởng báo cáo vừa mới quan sát được tình huống. Đội trưởng, vào không được, sườn đông, phía tây, cánh bắc đều có đại ba ma dẫn đội. Hắn cái này hồi báo xong về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chu Tiến không biết cái gì gọi là đại ba ma. Vu Xương giống như nhìn ra Chu Tiến không hiểu, liền mở miệng giải thích lên. Huyết ma tộc ngũ tinh đại võ tôn, được xưng là đại ba ma. Chu Tiến nghe được là ngũ tinh đại võ tôn, cũng lập tức nhíu mày. Loại cảnh giới này với hắn mà nói cũng không đơn giản. Lấy hắn hiện tại hơn 6 vạn khí huyết giá trị, dựa vào xá mệnh đoạn hồn chiến kỹ, có thể phát huy ra 12 vạn khí huyết giá trị uy lực. Tuy nhiên cũng là ngũ tinh đại võ tôn uy lực, nhưng lại thuộc về là hạng chót loại kia. Cùng đại ba ma đối chiến không biết có mấy phần thắng. Làm sao bây giờ? Đợi viện quân sao? Có đội viên hỏi. Vu Xương nhìn lấy thành tường tình huống, thở dài, không chịu nổi, đại bộ đội không biết bao lâu mới có thể đến. Có thể cái này thứ ba nội thành đoán chừng lại có một giờ liền bị công phá. Tất cả mọi người trầm mặc. Hiện tại giống như đại gia duy nhất có thể làm, cũng là trơ mắt nhìn cổng thành bị công phá, nhìn lấy đồng tộc bị huyết ma tộc chém giết. Mà liên tại thời điểm này, cổng thành đống nhiên phát ra vang động. Chương 23, cái này thiên, bất công a. Một từng đạo hàn quang theo cổng thành phát xạ mà ra. Trong hầm ngầm tất cả vũ khí nóng khoa học kỹ thuật mất linh. Bên trong thành dùng chính là đặc chế nỏ lớn. Những thứ này tên nọ xuyên qua mấy trăm đạo huyết ma tộc thân ảnh, xem như mở ra một con đường máu. Thế mà một giây sau, vô số huyết ma tộc thì một lần nữa vừa lên. Nọ lớn lần nữa vì nhân tộc mở đường, đồng thời lần này, có nhân tộc thân ảnh theo nọ lớn giết ra. Vu Xương bọn hắn nhìn lấy tình cảnh này, tự nhiên ý thức được hiện tại là tình huống như thế nào. Thứ ba nội thành còn may mắn còn sống sót lấy người khởi xướng phản công. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đem tin tức mang về, vẫn là... Một cái đội viên mở miệng hỏi. Hắn không nói ra nửa câu nói sau. Tự nhiên là đi lên cùng làm tộc cùng một chỗ phá đây. Nhưng bọn hắn cái này một tiểu phân đội cảnh giới. Cao nhất cũng chính là đội trưởng cái này hơn 900 khí huyết tiếp cận tam tinh đại võ sư thực lực. Đi lên hỗ trợ. Giống như cùng chịu chết một dạng. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể rút về đi, đem tin tức đưa đến sau tuyến là được. Đội trưởng lúc này quay đầu nhìn hướng mọi người. Vũ Xương, ngươi dẫn đội, cùng đại gia rút về đi, đem tình huống nơi này hồi báo cho sau tuyến. Hắn ra lệnh. Mọi người nghe xong khẽ giật mình. Vũ Xương đội vàng hỏi, Trần đội, ngươi thì sao? Trần đội nghe xong, nhìn hướng cái kia mảnh nhân tộc cùng huyết ma tộc chém giết chiến trường. Ta đi hỗ trợ. Tuy nhiên hắn vẫn chỉ là nhị tinh võ sư, nhưng bốn chữ này nói lại tương đương có sức mạnh. Không được. Vậy làm sao có thể làm? Muốn lên chúng ta cùng tiến lên. Trần đội, muốn đi cùng đi. Các đội viên đều tại thời khắc này hào hào mở miệng. Vu Xương thân là phó đội trưởng, cũng là chém đinh chặt sắt nói, nhiều năm như vậy đều là cùng tiến thối, hiện tại để cho chúng ta làm rùa đen rút đầu, chính ngươi xông đi lên, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Nghe lấy lời của bọn hắn, Trần Màn trong ánh mắt toát ra cảm động, nhưng hắn biết rõ hiện tại nguy cơ. Các ngươi muốn là nhận ta Trần Màn là đội trưởng, thì tranh thủ thời gian rút về đi. Nơi này tin tức nhất định phải mang cho hậu phòng tuyến, đây là chúng ta nhiệm vụ. Hắn dạng này sau khi nói xong, mọi người nhìn nhau, nhưng ai cũng không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, Vu Xương nhìn về phía Chu Tiến, còn không biết ngươi tên gì, nhưng đoạn đường này cũng coi là quá mệnh giao tình. Sau khi nói xong, nàng vừa nhìn về phía trong đội một cái tiểu bản tử. Tiên Hạo, ngươi cùng đội viên mới cùng một chỗ rút về đi, đem tình huống nơi này hồi báo cho hậu phòng tuyến. Nàng thẳng tiếp ra lệnh. Bị điểm tên đi ra Tiên Hạo, trên mặt lập tức có chút nóng nảy. Hiện tại hắn cũng muốn cùng mọi người cùng nhau đứng tại cùng cái trên chiến trường, không muốn lùi bước trở về. Nhưng làm cùng Vu Xương cái kia không cho cự tuyệt ánh mắt đối mặt, hắn chỉ có thể đem lời muốn nói tất cả đều thu về. Có chút nghẹn nào nói, Trần đội, tại đội, các minh đệ, bảo trọng. Sau khi nói xong hắn nhìn hướng Chu Tiến, vỗ xuống Chu Tiến bả vai, ra hiệu để Chu Tiến cùng hắn cùng đi. Chu Tiến nhìn lấy tình huống trước mắt, hắn cũng không nghĩ tới Vu Xương để hắn rời đi. Không thể không nói loại chiến trường này quy mô xác thực rất nguy hiểm. Chu Tiến lấy ra trước đó Vu Xương đưa cho hắn hồi huyết tán. Hiển nhiên thứ này hiện tại Vu Xương càng cần hơn. Vu Xương nhìn ra Chu Tiến ý tứ, nói thẳng, giữ lấy, muốn là gặp phải nguy hiểm, cần dùng đến. Nói xong nàng nhìn hướng Trần Màn chờ đợi hắn mệnh lệnh. Theo Trần Màn xông ra, đại gia cũng đều ào ào đuổi theo. Tiên Hạo trên hai gò má rơi xuống nước mắt. Hắn nhìn lấy tiểu đội những huynh đệ này thân ảnh, hắn rất là không muốn. Xoa phía dưới nước mắt, nhìn hướng Chu Tiến nói, rút lui đi, huynh đệ. Sau khi nói xong hắn dẫn đường, cùng lúc đến một dạng về sau đi. Chu Tiến theo ở phía sau, nhìn lấy trong tay ngồi huyết tán. Bên hai của hắn truyền đến trên chiến trường chém giết thanh âm. Vu Xương bọn hắn đám người tìm tòi đến huyết ma tộc phía sau. Phía trước cổng thành nhân tộc đã giết ra đến trăm thước. Chỉ là huyết ma tộc nhiều lắm, để bọn hắn đã có chút nửa bước khó đi. Đều cẩn thận chút. Cái này lời nói sau khi nói xong, Trần Màn liền đã xuất thủ. Từ phía sau nhất kích chí mệnh, giải quyết cái nhị tinh võ sư. Vu Xương mấy người cũng tại cái này cùng một thời gian bắt đầu hành động. Bởi vì bọn họ đánh bất ngờ, huyết ma tộc cũng không có chút nào phòng bị. Phía sau lập tức thì giật ra cái lỗ hổng nhỏ. Làm huyết ma tộc kịp phản ứng lúc, liền cũng hướng lấy bọn hắn nhào tới. Trên tường thành lão phu nhân nhìn đến chiến trường phía sau văn động, còn tưởng rằng là có viện quân tới. Nhưng làm nàng cẩn thận nhìn một cái, mới phát hiện chỉ là cái tam tinh đại võ sư vi năng. Loại này thực lực tự nhiên không cách nào thay đổi chiến cục. Nhưng lão phu nhân lại nhẹ nhàng thở ra. Cái này mang ý nghĩa tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Cũng không biết viện quân bao lâu có thể tới. Ánh mắt của nàng quét về phía chiến trường biên giới chỗ. Chỗ đó có mấy đạo ánh mắt đang xem địch, là huyết ma tộc đại ba ma. Bọn chúng căn bản không có xuất thủ. Điều này cũng làm cho lão phu nhân không cách nào xuống tràng, nàng có thể khẳng định chỉ cần nàng một chút tràng, khí huyết sẽ tiêu hao cực nhanh. Nàng nhất định phải giữ lấy khí huyết đi ngăn chặn cái kia ba vị đại ba ma. Hiện tại tất cả mọi người bất động, đối với nhân tộc tới nói ngược lại là càng có lợi hơn. Bất quá lão phu nhân tâm lý rõ ràng, nếu như nhân tộc thật có thể giết ra khỏi chúng đây, ba cái kia đại ba ma cũng sẽ không thả người tộc rời đi. Sớm muộn cũng phải xuất thủ, chỉ bất quá thời gian kéo càng lâu đối với nhân tộc càng có lợi thôi. Đều đừng ham chiến, giết ra ngoài. Tráng hán thân là tứ tinh võ tôn, coi như chỉ còn lại có một cái cánh tay, nhưng phát huy ra uy lực vẫn không thể coi thường. Chỉ là chung quanh nơi này huyết ma tộc thật sự là nhiều lắm, giết đều không giết xong loại kia cảm giác. Hắn cũng bị trước mắt hai cái này cùng hắn thực lực tương xứng huyết ma tộc khống trụ. Có điều hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn muốn là không nghĩ tới muốn chạy đi. Thành chủ còn tại trong thành, muốn lấy tánh mạng đến bảo hộ nhân tộc. Hắn thân là trong thành trấn thủ, muốn cùng thành chủ cùng tiến thối. Chỉ bất quá trước khi chết có thể nhiều đổi một đầu huyết ma tộc mặt chó, với hắn mà nói đều là kiếm lời. Theo cổng thành đến cái kia mảnh mộ lâm, tổng cộng cũng liền 500m. Nhưng bây giờ nhân tộc rằng co tại 150m địa phương, giống như bất kể thế nào đều xông ra không được. Dưới chân thi thể lít nha lít nhít, có nhân tộc cũng có huyết ma tộc. Ở cửa thành phía trên, lão phu nhân mắt trần có thể thấy chính là nhân tộc thân ảnh càng ngày càng ít. Có thể huyết ma tộc giống như căn bản giết không hết một dạng. Mới vừa từ phía sau trợ giúp cái kia giải rác mấy người, giống như cũng đã chết một nửa. Bỏ ngửa càn xe, kiến càng lay cây. Đây chính là nhân tộc tình huống hiện tại. Lão phu nhân trong mắt không cam lòng, nhìn lấy tòa này phế thành. Ta Diệp Lan chân trấn thủ thứ ba thành 10 năm lâu, bây giờ muốn ta nhìn tận mắt thành dân chịu chết à? Cái này thiên, bất công a. Đạo này khàn giọng nộ hống, trong lòng nàng quên quẩn. Tự có hầm ngầm đến nay, nhân tộc thì chưa bao giờ có chiếm thượng phong thời điểm. Lúc trước vì kiến tạo cái này thứ ba thành, đến không hết tiền bối sông pha khói lửa, trong đó cũng bao gồm sư phụ của nàng. Có thể cho đến ngày nay, cái này thứ ba thành thất thủ, nếu là phía dưới cựu tuyển nhìn thấy những cái kia tiền bối, nàng cũng không biết cái kia bàn giao thế nào. Nàng không cách nào trơ mắt nhìn nhân tộc tử tại huyết ma tộc trong tay. Nàng dự định xuất thủ, sau cùng cái kia 350m, nàng không biết có thể hay không giết ra một đường máu tới. Cái kia ba vị đại ba ma tất nhiên đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mặc kệ có thể thực hiện hay không, cuối cùng cũng phải thử một lần. Chương 24, thanh tẩy huyết ma tộc, là viện quân tới rồi sao? Vu Xương chủy thủ lại từ một cái huyết ma tộc chỗ cổ quốc gia. Những năm này giết dị tộc, cùng nhau đều không giờ này khắc này nhiều. Nàng thanh này e cấp chiến binh, đã có muốn tổn hại chi thế. Nàng khí huyết cũng còn thừa không nhiều. Xuất ra hồi huyết tán vội vàng đổ vào trong miệng. Thể nội khí huyết có chút khôi phục. Một giây sau, huyết ma tộc liền lại giết tới. Ánh mắt xéo qua dưới, nàng đã thấy ngày xưa bên trong đồng đội ngã vào trong vũng máu. Nàng rất muốn đi tới giúp đỡ một tay, nhưng thực sự không dứt ra được tới. Đội trưởng Trần Mạc tình cảnh càng thêm gian nan, lúc đầu hắn còn có thể giúp một chút đồng đội. Nhưng bây giờ một đầu thực lực không thua kém tam tinh đại võ sư huyết ma tộc kéo lại hắn. Hắn hiện tại rất là chật vật, tùy thời đều có muốn nguy hiểm mất mạng. Trần Mạc chiến binh nát một nửa, khí huyết đã tiêu hao không được, tùy thời đều có muốn chết cảm giác. Nhân tộc vẫn chưa phá vòng vây thành công, ngược lại là bước đi liên tục khó khăn. Hắn giống như đã thấy tiếp xuống kết cục, có lẽ đại gia cũng phải chết ở cái này. Ngay tại cái này một cái hoàng thần công phu, trước mặt huyết ma tộc liền hướng về đánh tới. Có thể so nhân tộc tam tinh đại võ sư huyết ma tộc, thực lực cũng tương đương hoảng sợ. Tốc độ của nó cực nhanh, Trần Mạc đã không cách nào lại giơ lên trong tay chiến binh. Thử vong cảm giác đập vào mặt, trong lòng của hắn cũng rất là bình tĩnh. Nhìn lấy huyết ma tộc vọt tới trước người hắn, cái kia cây khô huyết thủ ép thẳng tới mặt. Thế mà, trong tưởng tượng tử vong vẫn chưa đến. Một thanh đoàn mâu thay hắn cản trước người. Đoàn mâu phẩm giai không cao, chọi cứng phía dưới một kích này liền trong nháy mắt vỡ nát. Trần Mạc nhìn lấy thanh này đoàn mâu, hắn cảm giác đến vô cùng quen thuộc. Quay đầu, hắn liền thấy đã rời đi Tiền Hạo. Người tại sao trở lại? Trần Mạc đối mặt tử vong lúc đều không bối rối. Có thể nhìn đến Tiền Hạo thân ảnh, hắn liền lấy nóng nảy. Tình huống hiện tại, Tiền Hạo tới thì cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đội trưởng, Tiền Hạo vừa định muốn giải thích, nhưng trước mắt cái kia huyết ma tộc lại giết tới. Một bên khác Vu Xương cũng chú ý tới Tiền Hạo thân ảnh. Trong mắt của nàng ngược lại là thản nhiên. Xem ra, đại gia muốn chết cùng một chỗ. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm nói ra. Đối với nàng mà nói giống như cũng không có gì không tốt. Dù sao đại gia mỗi ngày đồng sinh cộng tử, hiện tại xem như cùng một chỗ đi đến điểm kết thúc. Chỉ là Vu Xương nhìn lấy phía trước còn chưa phá vòng vây thành công nhân tộc nhóm. Trong nội tâm nàng cũng rất là không cam lòng. Hôm nay, phải có quá nhiều nhân tộc chết ở chỗ này. Lúc này trước mặt của nàng lại nhiều cái huyết ma tộc, vốn là lấy một địch hai liền để nàng thân mệnh kiệt lực, lấy một địch tam canh là không thể nào. Thể nội khí huyết lắc đắc không có mấy, trong tay chủy thủ cũng chóc ra xuống. Cái kia ba đạo huyết ma tộc thân ảnh cùng một chỗ xông về nàng. Vu Xương trong mắt không có đối thế gian lưu luyến. Sinh mệnh đồng hồ đã tiến nhập đến ngược. 3, 2, 1. Thời gian giống như đọc lại. Nàng trong tưởng tượng tử vong vẫn chưa đến. Chỉ nhìn cái kia ba đạo huyết ma tộc thân ảnh đống nhiên cứng đờ. Ngáy mắt sau đó, lại trực tiếp biến thành huyết vụ. không ngừng cái này ba cái. Trần Mạc trước người đầu kia có thể so nhân tộc tam tinh đại võ sư huyết ma tộc, cũng vỡ nát vì huyết vụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại đâu chỉ cái này bốn đầu. Trọn vẹn trên trăm đầu huyết ma tộc, tựa như là phạm vào cấm kỵ đồng dạng nổ bể ra tới. Trên tường thành vừa dự định xuất thủ Diệp Lan Chân cũng bỗng nhiên sửng sốt. Nàng xem thấy phía sau liên miên bạo chết huyết ma tộc. Nàng hoàn toàn không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Đây hết thể đều là tốc độ ánh sáng trong chốc lát. Rất nhanh, tất cả đáp án nổi lên mặt nước. Một cú mạnh mẽ khí huyết chi lực nổi lên. Tất cả huyết ma tộc đều ào quay đầu nhìn qua. Ngay tại phá vòng vây nhân tộc, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Viện quân, tới rồi sao? Tay gãy trắng hán muốn có chịu chết chi tâm. Có thể khi thấy cái này dị tượng, ánh mắt của hắn rốt cục xuất hiện chút hy vọng. Tại loại nguy cơ này thời khắc, giống như chỉ có khả năng này. Nhân tộc viện quân, đến rồi. Diệp Lan Chân ánh mắt nhìn đi qua, chỉ nhìn thấy cái này khí huyết ngọn nguồn vậy mà đến từ một vị thiếu niên thân thể. Võ tôn. Diệp Lan Chân ngay sau đó liền có thể phán đoán ra cảnh giới của thiếu niên này. Nàng rất là giật mình. Cái gì thời điểm ngoại giới có còn trẻ như vậy võ tôn rồi? Vu Xương ánh mắt nhìn về phía Chu Tiến. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, đây hết thảy đều bởi vì trong tiểu đội viên mới. Làm sao có thể? Trong nội tâm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt Chu Tiến đâu còn giống như là trong đội ngũ không đáng chú ý tiểu trong suốt. Khí huyết bên ngoài lộ ra. Hàng thật giá thật võ tôn. Trần Mặc quay đầu nhìn lấy khí huyết bên ngoài lộ vẻ Chu Tiến. Giống như là tại giống như nằm mơ. Hắn hướng về Tiền Hạo nhìn qua. Chỉ nhìn thấy Tiền Hạo kích động gật gật đầu. Đây cũng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hắn cùng Chu Tiến đi không nhiều lắm một hồi, Chu Tiến liền nói muốn trở về. Hắn vốn còn muốn cản trở, nhưng làm Chu Tiến võ tôn khí huyết bày ra lúc, người khác choáng váng. Đội ngũ này bên trong lại có cái võ tôn. Đánh chết hắn, hắn đều không thể tin được. Cùng lúc đó, Chu Tiến biết cái này vừa ra tay thì giấu không được. Loại này đánh lén chỉ có thể một lần, cho nên hắn liền không có lại che lấp. Hơn 6 vạn khí huyết giá trị, giống như bình tĩnh mặt hồn đện vào một đầu thương long. Chưa kỹ. Gào thét. Tuy nhiên nắm giữ thời gian không dài, nhưng sử dụng vẫn là thuận buồm xuôi gió, không có gì khó khăn quá lớn. Ngay mắt sau đó, lại là một vòng huyết phong bắn ra. Liên miên huyết ma tộc chỉ cần tiếp xúc đến cỗ này huyết phong liền trong nháy mắt nổ tung. Ban đầu vốn đã lâm vào tử cục chiến trường, dần dần bắt đầu thay đổi. Cái kia ba vị đại ba ma tại thời khắc này rốt cục ngồi không yên, ào ào hiện thân mà ra. Có thể so với ngũ tinh đại võ tôn đại ba ma, chỗ bày ra tới huyết ma chi khí, làm cho tất cả mọi người tộc trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Xem xét lại những cái kia có chút e ngại huyết ma tộc đột nhiên biến đến càng thêm điên cuồng lên. Trên thành Diệp Lan Chân tại thời khắc này cũng cho thấy chính mình ngũ tinh đại võ tôn cảnh giới. Mang lấy bọn hắn rời đi. Nàng đối với Chu Tiến hô. Một vị võ tôn, không đủ để bại cục biến thành thắng cục. Nhưng ít ra có thể mang theo đám nhân tộc này rời đi. Cái này đối với nàng mà nói đã là rất tốt tin tức. Nàng cũng có thể buông tay buông chân đi cùng cái này ba cái đại ba ma liều mạng. Chu Tiến nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương. Dù sao cũng là ba cái có thể so với ngũ tinh đại võ tôn đại ba ma. Nhưng là hắn không có gấp. Lại là một vòng gào thét, hướng về những cái kia huyết ma tộc nghiền ép mà đi. Nhân tộc mượn Chu Tiến chiến kỹ, tiến độ cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Cái kia tay gãy tráng hắn nhìn đến chỉ là Chu Tiến một cái võ tôn, cũng không phải là nhân tộc viện quân. Ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm, rốt cục có thể chết rồi. Muốn là lấy một đi hai, đối mặt hai cái này có thể so nhân tộc võ tôn huyết ma tộc. Để hắn một mực không dám liều mạng, bó tay bó chân. Bởi vì một khi hắn một mạng đổi một mạng, vậy còn dư lại cái kia huyết ma tộc, nương tựa theo tứ tinh võ tôn thực lực tuyệt đối sẽ cho nhân tộc nhất kích chí mệnh. Hiện tại Chu Tiến cái này võ tôn xuất hiện, để hắn rốt cục có thể mang theo tàn thân tay gãy đi cùng huyết ma tộc hắn mệnh. Chu Tiến huyết phong càng ngày càng cuồng bạo, tiêu hao khí huyết cũng càng ngày càng nhiều. Đổ vào huyết phong phía dưới huyết ma tộc, không có 800 cũng có 1000. Nhân tộc vốn là chỉ từ cổng thành đi ra 150m, đi qua Chu Tiến giúp đỡ rốt cục đột phá 300m. Còn kém sau cùng 200m thì có thể đi vào mậu lâm. Có thể tại lúc này, Chu Tiến khí huyết trên người dần dần có chút yếu ớt. Thật giống như do trước đến tàn, tùy thời đều muốn tiêu diệt hỏa quang. Nguyên bản đại gia nổi lên hy vọng tiêu tán hơn phân nửa. Vu Xương nhìn lấy tình cảnh này cũng bắt đầu lo lắng. Thế mà, chỉ có Chu Tiến chính mình không chút nào hoảng, ngược lại là tăng tốc tiêu hao khí huyết. Chương 25, đột phá. 10 vạn khí huyết, ngũ tinh đại võ tôn. 350m, 370m, 400m. Làm nhân tộc xông ra 400m thời điểm, Chu Tiến nguyên bản hồng quang ngút trời khí huyết bên ngoài lộ ra tiêu tán. Vừa mới thay đổi chiến cục giống như một lần nữa lâm vào băng điểm, đang lấy sức một mình đối kháng ba vị đại ba ma Diệp Lan Chân. Tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Trong lòng của nàng nói không ra tư vị, một vị võ tôn vẫn là quá ít, nếu như lại nhiều đến một vị võ tôn liền tốt, tất nhiên làm cho người phía dưới tộc đào thoát. Nhìn về phía trước ba vị này đại ba ma, nàng cảm giác mình nhiều nhất lại chống đỡ cái 5 phút đồng hồ. Nhân tộc sống sót hy vọng không quá lớn. Ngay tại cục diện ngưng kết giờ khắc này, đột nhiên, một cú mạnh mẽ khí huyết chi lực một lần nữa tại Chu Tiến trên thân thể xuất hiện. Mặt kia tiêu tán hồng quang một lần nữa vọt lên, đồng thời so vừa mới cường thịnh hơn một chút. Tất cả nhân tộc nhìn lấy tình cảnh này, bọn hắn cảm giác tự thân huyết dịch đều đang sôi trào. Hy vọng. Còn tại 87.901.27 đi qua 48 phút, khí huyết đi tới 87. Lại đến một vòng cuối cùng, là hắn có thể đạt tới 10 vạn khí huyết, bước vào ngũ tinh đại võ tôn. Diệp Lan Chân cảm nhận được thời khắc này thời điểm, nàng lại như vậy không dám tin. Có khôi phục khí huyết bảo bối ạ? Diệp Lan Chân nghĩ đến loại khả năng này, còn trẻ như vậy võ tôn, tất nhiên là nơi nào đó thiên tài, sẽ bị xem như hòn ngọc quý trên tay nâng lên, trên thân dấu trong lòng khôi phục khí huyết cùng tăng trưởng khí huyết bảo bối cũng không kỳ quái. Nàng tại thứ ba thành thật sự là quá lâu, tình huống bên ngoài nàng đều không hiểu rõ. Bất quá Chu Tiến khí huyết khôi phục, để cho nàng cảm giác nhân tộc không phải là không có sinh tồn khả năng. Diệp Lan Chân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền lập tức một lần nữa trở lại trong chiến đấu, sức một mình đối mặt ba cái đại ba ma, nàng phân thần nhiều một giây đều có mất mạng mạo hiểm. Theo khí huyết khôi phục, Chu Tiến lần nữa sử dụng gào thét, huyết phong lại một lần phá hướng huyết ma tộc. Liên miên thi thể ào ào nổ bể ra tới. 420m, 450m, 490m. Có Chu Tiến trợ lực, nhân tộc tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến 5 phút thì đi ra 90m. Lại là một vòng huyết phong cọ rửa mà ra. Huyết ma tộc rốt cục bị triệt để mở ra một cái khe. Nhân tộc ào ào xông ra, bọn hắn đều không nghĩ tới hôm nay còn có còn sống phía dưới khả năng tới. Bọn hắn bọn tới về sau, đều đứng ở Chu Tiến đằng sau. Trực quan mà nhìn xem Chu Tiến, bọn hắn không nghĩ tới cứu vớt bọn họ lại là như thế người trẻ tuổi. Nhưng không ai đối Chu Tiến có nửa điểm kinh thị, chỉ có cảm kích cùng kính trọng. Làm Vu Xương bọn hắn những đội bên này, đi vào Chu Tiến bên người thời điểm, bọn hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tay gãy trắng hắn nhìn lấy nhân tộc đã tiến vào mậu lâm. Hắn liền cười đối Chu Tiến nói ra, mang lấy bọn hắn đi mau. Chó này nương huyết ma tộc, rốt cục có thể cùng lao tử cùng chết. Hắn trước mặt hai cái này có thể so nhân tộc võ tôn huyết ma tộc, đều có chút bị tráng hán khí thế kinh hai đến. Chu Tiến có thể nhìn ra, cái này tay gãy tráng hán muốn lấy mạng đổi mạng. Tại thời khắc này, hắn huyết gió thu vào, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xông ra. Trong chớp mắt, tay gãy tráng hán trước người một cái huyết ma tộc trong nháy mắt vỡ vụn. Nó vị trí chỉ lưu lại một đạo thân ảnh, là Chu Tiến. Tráng hán nhìn lấy cùng hắn đại chiến thật lâu võ tôn huyết ma, bị Chu Tiến nhẹ nhàng như vậy giết đi. Hắn đại náo tại chỗ đứng máy. Làm sao có thể? Liền xem như cùng các loại cảnh giới, tứ tinh võ tôn muốn giết một cái võ tôn huyết ma đều sẽ không như thế dễ dàng. Tuy nhiên vừa mới đầu kia võ tôn huyết ma đã cùng hắn đại chiến thật lâu, nhưng hắn biết rõ, cái kia võ tôn huyết ma căn bản không có phụ cái gì thương tổn, như muốn miểu sát, cũng chỉ có ngũ tinh đại võ tôn mới có thể làm đến. Hắn nhìn hướng Chu Tiến, chỉ thấy Chu Tiến sắc mặt không có biến hóa chút nào. Còn sót lại đầu kia võ tôn huyết ma, giờ khắc này có chút hoảng hốt, lập tức quay đầu liền chạy. Tráng hắn nhìn lấy tình cảnh này, chỗ nào nguyện ý buông tha hắn, vừa dự định truy kích đi lên, chỉ nhìn thấy Chu Tiến thân ảnh lại động. Lần này tốc độ so với lần trước nhanh hơn. Bàn tay lao nguyệt đồng dạng tại cái kia võ tôn huyết ma trên đầu đảo qua. Một giây sau, võ tôn huyết ma thi thể tách rời, thành thi thể lạnh băng. Tình cảnh này được mọi người nhìn rõ ràng. Tay gãy tráng hán cả kinh miệng há mở, muốn nói cái gì lại căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đây quả thật là võ tôn sao? Đều là võ tôn, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Hắn tại thời khắc này cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình võ tôn đến cùng phải hay không thật. Chu Tiến lúc này đối với hắn nói ra, mang theo đại gia rời đi, trở lại nhị tuyến chiến khu. Tráng hán khẽ giật mình, vậy còn ngươi? Chu Tiến ngẩng đầu nhìn về phía đại ba ma bên kia chiến trường. Diệp Lan Chân thân ảnh đã có phải bỏ mạng dấu hiệu, hắn nhất định phải đi qua hỗ trợ. Vừa mới giết cái kia cái thứ nhất võ tôn huyết ma, hắn dùng chính là xá mệnh đoạn hồn. Lần thứ nhất sử dụng, không có quen như vậy luyện, nhưng vẫn là miểu sát cái này võ tôn huyết ma. Nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dùng cái này xá mệnh đoạn hồn về sau, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng nghĩ lại, có thể là loại này bạo phát thức chiến kỹ sinh ra tác dụng phụ đi. Làm khí huyết tiêu hao về sau, cũng thành công đi tới 123.061.78. Thành công bước vào ngũ tinh đại võ tôn cảnh giới, tăng phúc đi tới 50. Giết hết cái này cái thứ hai, khí huyết giá trị thăng làm 184.592. 66 ta đi hỗ trợ. Chu Tiến đối cái kia tráng hán sau khi nói xong, liền lập tức hướng về Diệp Lan Chân bên kia mà đi. Tráng hán hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Tiến dám giết đi qua. Hắn muốn cản trở lại cũng không kịp. Trong lòng của hắn có loại nói không ra tư vị. Toàn thể đều có, nhanh chóng trở về thứ hai tuyến chiến khu. Sau khi nói xong hắn đi vào phía trước nhất, vì nhân tộc mở đường. Vu Xương nhìn lấy đi đại ba ma chiến trường Chu Tiến. Giờ khắc này, khóe mắt của nàng lóe ra nước mắt. Trần Mặc, hắn rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng hắn không có cái năng lực kia. Tiên Hạo cùng những cái kia còn sống sót đội viên, tâm lý đều có một loại không biết như thế nào kể ra tư vị. Chính là bởi vì có Chu Tiến dạng này người, mới có hầm ngầm bên ngoài những thành thị kia an bình. Bọn hắn giấu trong lòng tâm tình nặng nề, đi theo nhân tộc đại đội ngũ, đi nhị tuyến chiến khu. Diệp Lan Chân cảm thụ được khí huyết trôi qua. Thời gian của nàng không nhiều lắm. Giờ phút này ba vị đại ba ma trên người huyết sắc nặng hơn chút, mắt Trần có thể thấy lửa giận. Bản bị bọn chúng xem như đồ chơi Diệp Lan Chân, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này để chúng nó càng thêm điên cuồng, giống như là không phải muốn nhìn Diệp Lan Chân bộ này tường đồng bách sắt có thể chống bao lâu. Cho nên đối Diệp Lan Chân thế công biến đến mãnh liệt hơn chút. Diệp Lan Chân khí huyết đã tiêu hao hầu như không còn, cái này gần đất xa trời dáng người có vẫn lạc chi thế. Trong tay nàng nắm trường thương, nương theo lấy nàng đã trải qua vô số lần chiến tranh, bây giờ mũi thương còn như kinh long giống như sắc bén. Chỉ là lao phụ thân ảnh, lộ ra mấy phần thê lương. Làm ba cái đại ba ma xuất thủ lần nữa lúc, Diệp Lan Chân chậm rãi nhấc lên thương tới. Sinh tử chỉ trong nháy mắt này, có thể hết lần này tới lần khác tại lúc này. Một vệt huyết phong theo lão phụ sau lưng phá tới, cái này cổ phong cứ thế mà rơi vào ba vị đại ba ma trên thân, lại để thân ảnh của bọn nó đều dừng một chút. Diệp Lan Chân nhìn lấy vừa mới ở cửa thành bên ngoài đại sát tứ phương huyết phong, vậy mà tới nàng nơi này. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, quay đầu đã nhìn thấy Chu Tiến thân ảnh thì đứng ở sau lưng nàng. "Hải tử, đi mau." Diệp Lan Chân vội vàng đối với hắn hô. Nàng ngăn chặn ba vị này đại ba ma thì là muốn cho Chu Tiến nhanh chóng thanh lý ngoài cửa thành huyết ma tộc, để nhân tộc mau thoát đi. Ngay tại nàng nghĩ tới chỗ này thời điểm, hướng về cổng thành bên kia nhìn thoáng qua, có thể bộ kia hình ảnh làm nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi nào còn có nhân tộc thân ảnh, chỉ có khắp nơi trên đất đến huyết ma tộc thi thể. Nhân tộc nhanh như vậy thì đã thoát khốn, khó trách Chu Tiến sẽ tới nơi này giúp nàng. Thế nhưng là, ở trong mắt nàng Chu Tiến chỉ là tứ tinh võ tôn, cho nên nàng càng hy vọng Chu Tiến cùng nhân tộc cùng rời đi, mà không phải lưu trong trận chiến đấu này. Lấy tứ tinh võ tôn thực lực dính vào, đó cùng đạp vào tìm chết chi đạo cũng không có gì khác biệt. Chương 26, đại ba ma huyết môn bí thuật, Chu Tiến đuổi theo đánh. "Tiền bối, ta tới giúp ngươi." Chu Tiến rất là khẳng định đối với Diệp Lan Chân nói ra. Hắn tự nhận chính mình không phải cái gì đại anh hùng, chí ít hắn làm không được giống Diệp Lan Chân dạng này hy sinh tự mình thành toàn đại gia hành động. Nhưng trong lòng của hắn đối Diệp Lan Chân dạng này anh hùng rất là kính nể. Lúc này hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Lan Chân chịu chết. "Ngươi?" Diệp Lan Chân hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng chưa kịp tới kịp nói cái gì, Chu Tiến thân ảnh liền đã xuống tới. Tốc độ của hắn cũng không chậm, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến trong đó một vị đại ba ma trước người. Diệp Lan Chân thấy cảnh này, lập tức cầm lấy trường thương tiếp tục đi đối kháng mặt khác hai cái đại ba ma. Trước đó Chu Tiến mỗi lần xuất thủ đều làm miểu sát kết cục, có thể duy trì có lần này không giống nhau. Lấy xá mệnh đoạt hồn vì chiến kỹ cơ sở, hai tay của hắn như quỷ mị dò ra, rơi vào cái kia đại ba ma trên thân lúc, mắt trần có thể thấy đại ba ma trên thân nổ ra huyết động. Một giây sau, này huyết trong động dò ra phủ đầy tia máu khâu tay, hướng về Chu Tiến ở ngực anh kích mà đến. Tốc độ phi thường nhanh, làm Chu Tiến kịp phản ứng lúc huyết thủ đều đã gián vào. Vành minh ở giữa, Chu Tiến cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. May mắn chính là, hắn sử dụng xá mệnh đoạn hồn về sau, khí huyết cũng theo đó khôi phục. 276.888.99.27 vạn khí huyết khôi phục. Ngang ngược khí huyết cứ thế mà gánh vác một kích này chấn động, đem hắn theo trong quỷ môn quan kéo lại. Có thể nhục thân đau đớn cũng sẽ không biến mất. Hắn tinh tường nhìn đến trước người một mảnh huyết hồng, y phục cũng đỡ không nổi huyết dịch thấm đẫm. Đại ba ma nhất tộc nắm giữ huyết môn bí thuật, cái này bí thuật thần bí khó lường, để đại ba ma rất khó bị giết chết. Bên kia chính đang đối chiến Diệp Lan Chân, ánh mắt xéo qua nhìn đến Chu Tiến bên này thụ đánh, trong nội tâm nàng cũng theo kinh ngạc một chút. Tranh thủ thời gian đối với Chu Tiến nhắc nhở. Chu Tiến nghe xong nhíu mày, rất khó bị giết chết. Suy nghĩ một chút hắn lại cảm thấy bình thường. Muốn là dễ dàng như vậy bị giết, cái này hầm ngầm bên trong chiến khu cũng sẽ không bị kiểm chế nhiều năm như vậy. Huyết ma tộc có thể tại cái này khánh thành hầm ngầm tọa trấn một phương, đại khái dựa vào là cũng là này huyết cửa bí thuật. Bất quá, cùng cảnh giới bên trong khó giết, cái kia vượt một cảnh giới cũng có thể. Xá mệnh đoạt hồn có thể phát huy ra gấp 2 khí huyết uy lực. Chỉ cần hắn đạt tới 50 vạn khí huyết giá trị, dựa vào xá mệnh đoạt hồn liền có thể bộc phát ra 100 vạn khí huyết uy lực. Cũng chính là lục tinh võ tông. Cái này đại ba ma lại thế nào lợi hại cũng bất quá là ngũ tinh đại võ tôn thực lực. Lại một lần trùng kích, xá mệnh đoạt hồn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hai tay của hắn như quỷ mị lại hướng về cái kia đại ba ma ở ngực quanh kích mà đi. Chỉ thấy cái này đại ba ma không tránh không né, cái kia tự tin tư thái rõ ràng, giống như ước gì Chu Tiến cùng nó đánh cận chiến. Chu Tiến tay quỷ đánh xuyên thân thể của nó, mắt trần có thể thấy này huyết động so trước đó lớn hơn chút. 27 vạn khí huyết, bộc phát ra 54 vạn khí huyết uy lực. Cái này đại ba ma thân ảnh rung động, nó cái kia vặn bẹo ngũ quan bên trong thấu lộ ra vẻ khiếp sợ. Rõ ràng Chu Tiến phía trên một kích, nó tiếp đi xuống còn thành thạo. Nhưng lần này, lại thương tổn tới nó bản chất. Huyết môn bí thuật một lần nữa bày ra, cái kia huyết động chui ra huyết thủ lần nữa hướng về Chu Tiến tập kích tới. Lần này Chu Tiến sớm có đón trước, cho nên tránh rất nhanh. Cũng là phương diện tốc độ có chút kém, còn là bị nó bày thành lực. Có điều hắn khí huyết cũng vào lúc đó khôi phục, cũng tiếp tục gia tăng 50, biến thành 415.333. 49. Tự thân 40 vạn khí huyết, chống được cái này bảy thành lực, cảm giác đau đã không có lên lần mãnh liệt như vậy. Có thể đại ba ma trên thân lỗ máu khôi phục trở nên chậm rất nhiều. Chu Tiến ánh mắt nóng rực, lại một lần bạo phát mà lên. Hắn lực lượng dường như vô cùng vô tận. Cùng hắn đối chiến đại ba ma, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Có thể nói những năm này gió tanh mưa máu, có thể tại huyết ma tộc sống sót đại ba ma không có phế vật. Nó nhân sinh cùng rất nhiều nhân tộc cường giả đều chiến đấu qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Chu Tiến dạng này nhân tộc. Cái này đơn giản một kích tạo thành uy lực, có thể so nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh lúc chỗ bộc phát ra liệu mình một kích. Còn chưa chờ nó lấy lại tinh thần, Chu Tiến thân ảnh lại tới. Nhìn lấy Chu Tiến khí huyết quần quần trong chớp nhoáng này, nó cảm giác tê cả da đầu, căn bản không dám giống vừa mới như thế tại nguyên chỗ đâm lấy, mà chính là cấp tốc hướng về sau chạy trốn. Nó cũng không biết chính mình là thế nào, chỉ là nó không hiểu cảm giác được, cái này nhân tộc sắp rơi xuống một kích, đem về so trước đó đều càng khủng bố hơn. Nó cái này vừa chạy, ngược lại là hấp dẫn mặt khác hai cái đại ba ma chú ý bọn chúng đối chiến Diệp Lan Chân có thể nói là không có áp lực chút nào, thậm chí đã áp chế Diệp Lan Chân liên tục bại lui. Nhìn đến đồng tộc trốn vào đồng hoang lui, làm đến hai bọn chúng rất là hoảng hốt. Cùng Chu Tiến đối chiến vị này đại ba ma, tại huyết ma tộc bên trong cũng hàng tiến 10 vị trí đầu. Đặt ở nhân tộc bên trong ít nhất là 80 vạn khí huyết giá trị tồn tại. Mà Chu Tiến đâu? Theo khí huyết ba động bên trong đến xem, liền cái này đại ba ma một nửa đều không có. Muốn nói chạy trốn, cũng cần phải là Chu Tiến chạy trốn mới đúng. Diệp Lan Chân nhìn lấy cuộc chiến bên này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền xem như nàng tại cường thịnh thời kỳ có thể áp kềm chế được đại ba ma, lại cũng làm không được giống Chu Tiến dạng này đuổi theo đại ba ma đánh. Vô luận là Diệp Lan Chân vẫn là cái kia hai cái đại ba ma, đều không hiểu Chu Tiến bên này chiến đấu là tình huống như thế nào. Chỉ có chính đang chạy trốn cái vị kia đại ba ma, rõ ràng nhất Chu Tiến đến cùng khủng bố đến mức nào. Nó cơ hồ là ba bước vừa quay đầu lại, đi xem Chu Tiến đuổi theo tới khoảng cách. Chu Tiến bản thân thực lực so cái này đại ba ma thấp rất nhiều, cho nên phương diện tốc độ vô cùng ăn thiệt thòi. Chu Tiến cau mày, dạng này mang xuống không phải biện pháp. Hắn còn phải nhanh đi trợ giúp Diệp Lan Chân bên kia. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn dự định làm một cái to gan quyết định. Hắn xoay người lại không có lại đi truy, mà chính là vận dụng chiến kỹ gào thét, công hướng cùng Diệp Lan Chân đối chiến cái kia hai cái đại ba ma. Huyết phong buông xuống, vốn là hai bọn chúng cùng Diệp Lan Chân chiến đấu thành thạo, đột nhiên xuất hiện công kích, đánh bọn chúng một trở tay không kịp. Mặc dù không đến mức để chúng nó trọng thương, nhưng cũng để thân ảnh của bọn nó đình trệ. Diệp Lan Chân cầm lấy trường thương trong tay, phối hợp với huyết phong đánh lên phản kích. Nhân tộc thả ra chiến kỹ đều theo thứ tự đếm tính toán. Hai vị này đại ba ma hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Bọn chúng vốn cho rằng này huyết gió cũng liền gào thét một trận. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, này huyết gió quát càng ngày càng điên cuồng, rơi vào trên người của bọn nó giống như từng đao xuyên qua huyết đủ, làm cho chúng nó vô cùng chật vật. Lại thêm Diệp Lan Chân không ngừng đột phá, cho dù Diệp Lan Chân liền khí tức đều không cho phép, có thể nàng chiến binh phẩm chất ở chỗ này, để chúng nó không thể không phòng. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, dòng dã 5 phút đồng hồ huyết phong, để cái kia hai cái đại ba ma khí toàn thân huyết hồng. Hu lu, bên trong một cái đại ba ma bị tra tấn chịu không được, trong cổ họng truyền đến âm thanh sắc nhọn chói tai. Nó thanh âm bên trong chỉ trích cùng phẫn nộ, liền xem như nhân tộc đều có thể nghe được. Cái này huyết ma tộc ngôn ngữ Chu Tiến tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng theo cái giọng nói này đến xem, rõ ràng là tên. Cách Chu Tiến 50m bên ngoài cái kia đại ba ma hù lù, nhìn lấy hai vị đồng tộc bị Chu Tiến kiềm chế lại. Nó cũng rất gấp, nhưng thật không dám tùy tiện tiến lên. Cái này nhân tộc, thật sự là quá ly kỳ. Huyết phong quét đến phút thứ 8 thời điểm, Chu Tiến thể nội hơn 40 vạn khí huyết cũng sắp hao hết. Cái kia hai cái đại ba ma liền xem như tại vây quét thứ 3 thành vào cái ngày đó đều không có bị thương. Nhưng bây giờ trên thân xuất hiện nhiều đạo vết thương. Hù lù, hù, bù. Âm thanh sắc nhọn chói hai lần nữa truyền đến. Nơi xa đứng ngoài quan sát đại ba ma hù lù, nhìn lấy Chu Tiến khí huyết trên người chi thế càng ngày càng yếu kém, lại thêm đồng tộc bên kia gấp rút tức giận kêu gọi, nó cuối cùng vẫn hướng về Chu Tiến nhích lại gần. Đồng thời, Chu Tiến khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên. Cá, cắn mồi. Chương 27, đại ba ma chết. Thiên địa dị tượng. Chu Tiến không nhanh không chậm, hắn chiến kỹ gào thét còn đang kéo dài vận chuyển, khí huyết trên người giá trị cũng càng ngày càng thấp, mắt thấy đều còn lại không đến 1 vạn khí huyết. Đại ba ma hủ lủ khoảng cách Chu Tiến cũng chỉ còn lại có không đến 20m. Nó nhìn lấy Chu Tiến khí thế suy yếu, nó muốn giết tới đi tâm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là nó còn rất tỉnh táo, bởi vì nó cảm thấy rất kỳ quái. Cái này nhân tộc biết rõ bản thân còn ở nơi này, vì sao còn dám đem chính mình xa vào đến loại này hư nhược trạng thái. Nó cước bộ có chỗ dừng lại, rất là chú ý cẩn thận mà nhìn xem Chu Tiến. Một bên khác, Diệp Lan Chân tại Chu Tiến trợ rút xuống, hiện tại rốt cục có thể thở một hơi tới. Trong nội tâm nàng đối Chu Tiến thực lực cảm thấy càng ngày càng mê hoặc, nàng có chút không nắm chắc được Chu Tiến đến cùng là dạng gì thực lực. Thật chỉ là ngũ tinh đại võ tôn sao? Chỉ là lúc này tình hình chiến đấu không có thời gian để cho nàng đi nghĩ những thứ này nhàn sự. Một bên càng không ngừng khôi phục khí huyết, một bên cầm lấy trường thương khai triển mãnh liệt thế công. Trước mặt nàng hai cái huyết ma tộc bị áp chế liên tục bại lui. Hu lu, bên trong một cái nửa bên mặt đều bị trường thương đâm nát đại ba ma, dùng bí thuật khôi phục huyết nhục đồng thời, đối Chu Tiến cách đó không xa nguyên địa phạt đứng đồng tộc đội viên hô lên. Nó làm sao đều nghĩ rõ ràng, chính mình cái kia đội viên đến cùng đang làm gì? Chu Tiến cái kia tiểu nhân tộc ở bên kia đã làm nhiễu bọn hắn lâu như vậy, hiện tại khí thế trên người yếu cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Có thể chính mình heo đồng đội còn tại đứng đó thờ ơ, nó thật sự là không thể nhịn được nữa. Ngoắc cơ, trong miệng nó lại hô lên một tiếng này. Hai cái này âm tựa như tại chửi ầm lên, bởi vì Chu Tiến có thể rõ ràng cảm giác được, cách đó không xa nhìn mình chằm chằm hũ lù mắt trần có thể thấy phẫn nộ. Nếu như không phải đội viên càng không ngừng đang kêu gọi, nó thật muốn nhiều chằm chằm một hồi Chu Tiến, bởi vì Chu Tiến hành động thực sự để nó cảm giác kỳ quái, hoặc là nói là Chu Tiến bản thân thì vô cùng kỳ dị. Nó cất bước mà ra, lấy nó cùng nhân tộc nhiều năm tác chiến kinh nghiệm, trước mắt Chu Tiến cũng đã tiến nhập nhân tộc khí huyết yếu ớt thời khắc, cũng là dễ dàng nhất săn giết thời điểm. Hiện tại chỉ cần hơi hơi xuất thủ, cái này nhân tộc liền sẽ chết, đúng không? Hú lù trong lòng mình có chút không nắm chắc được. Tại khoảng cách Chu Tiến chỉ còn lại có 10 mét không đến thời điểm, nó trên thân huyết cửa mở ra, vô số chỉ huyết thủ tại trên thân thể của nó lan tràn đi ra. Nó muốn lấy toàn lực không giữ lại chút nào đi ra một kích này. 5 mét. Chu Tiến vẫn là tại bên kia sử dụng gào thét. Khí huyết đã tới đáy, cả người hắn trạng thái tựa như là một cái con ma ốm. Cái này khiến Hú Lù nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một chút hoài nghi. Thật chẳng lẽ liền không có nửa điểm hoàn thủ chuẩn bị, chờ chết ở đây? Nó không dám khẳng định, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Chu Tiến, tiếp tục nhích lại gần. 4 mét, 3 mét, làm chỉ còn lại có 3 mét trong nháy mắt kia. Nó là nhìn tận mắt Chu Tiến khí huyết triệt để hao hết, cùng con kiến hôi không có không khác biệt. Cũng là tại lúc này, nó nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, toàn lực oanh kích mà ra. Huyết thủ giống như từng cái dây leo hướng về Chu Tiến rồi đến, nếu là buông xuống tại Chu Tiến trên thân, nhất định có thể đầy đủ đem Chu Tiến bộ thân thể này xuyên thấu, để Chu Tiến thành làm một cái sảng. 2 mét. Tại lúc này, nó giống như đã thấy Chu Tiến tự trạng. Ánh mắt của nó cũng dần dần hưng phấn, huyết ma tộc bản tính lộ rõ. Thế mà, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Chu Tiến cái kia chán trường khí tức im bặt mà dừng. Một cỗ khí huyết chi lực tại Chu Tiến thể nội tản ra. 623.024 khí huyết hao hết, tăng trưởng 50 bước vào 60 vạn đại quan. Hắn cấp tốc xoay người lại, xá mệnh đoạt hồn tay quỷ hướng về nó đánh tới. Cái này ngắn ngủi trong chốc lát, vừa mới lâm vào hưng phấn đại ba ma hủ lù ánh mắt ngưng kết. Cô này rồi rào khí huyết chi lực, làm nó bất ngờ. Này chỗ nào vẫn là ngũ tinh đại võ tôn uy năng. Nó có thể khẳng định, đây tuyệt đối là nhân tộc lục tinh võ tông. Nó vô cùng bối rối, huyết môn huyết thủ lung tung hướng về Chu Tiến vô tới. Thế mà Chu Tiến xá mệnh đoạt hồn, lần này có tháng 1546 vạn khí huyết uy năng. Máu của nó tay giống như là khô một tàn nhánh, căn bản không chịu nổi một kích. Làm huyết thủ đánh vào nó trên thân trong nháy mắt, trầm muộn oanh minh ở trong cơ thể nó truyền ra. Nó toàn bộ lồng ngực trở thành huyết động. Huyết ma tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết môn bí thuật, tại thời khắc này cũng không phát huy được nửa điểm tác dụng. Ý thức của nó càng ngày càng là yếu kém. Tại sao cùng tàn niệm bên trong, nó không nghĩ tới hôm nay sẽ là tử kỳ của mình, mấu chốt là chết tại quỷ dị như vậy trong tay nhân tộc. Vừa mới nên chạy, mà không phải nghe cái kia hai cái ngu xuẩn đội viên kêu gọi. Nó treo lấy lại để xuống tâm, tại lúc này rốt cục chết. Cũng chính là tại nó vẫn lạc một sát na này ở giữa. Cùng phong bao phủ, giọt giọt mưa máu từ đầu mà đến. Cái kia hai cái còn tại cùng Diệp Lan Chân đối chiến đại ba ma. Khi thấy này huyết mưa thời điểm, ào ào cứng đờ. Diệp Lan Chân nắm trường thương cũng theo dừng lại một sát. Mưa máu, tại hầm bên trong lại xưng là thiên băng. Là hầm ngầm cường giả vẫn lạc đánh dấu. Cái này cường giả cất bước đều là ngũ tinh đại võ tôn tồn tại. Bọn hắn cơ hồ là cùng một chỗ quay đầu hướng về Chu Tiến nhìn bên này tới. Làm hai vị đại ba ma nhìn lấy chính mình đồng tộc thi thể bất kỳ người nào đều không thể thuyết minh ra bọn chúng khiếp sợ trong lòng. Chết. Một cái đại ba ma chết. Những năm gần đây huyết ma tộc chết qua đại ba ma có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nào cũng không nghĩ ra hôm nay sẽ có một cái đại ba ma vẫn lạc. Cái này sao có thể? Đến cùng là chết như thế nào? Hai bọn chúng vừa mới tinh tường cảm nhận được Chu Tiến khí tức yếu ớt. Hoàn toàn cũng là cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào bộ dáng. Nhưng bây giờ, thế mà giết bọn chúng đồng tộc đại ba ma. Tại thứ hai chiến khu, vô số người hào hào ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Mưa máu, lại có mưa máu. Là ngũ tinh đại võ tông vẫn lạc, không phải là Diệp Thành chủ đi. Viện quân đã đến đệ nhất thành, chẳng mấy chốc sẽ tới. Thứ hai chiến khu trên tường thành, những cái kia mới vừa từ thứ ba tuyến chiến khu trốn về đến người, ánh mắt cháy bỏng vừa khẩn trương. Trong đó thì bao gồm tay gãy trắng hán, thân xác của hắn phức tạp. Ba cái đại ba ma đối chiến Diệp Lan Chân, liền xem như tăng thêm cái kia không biết tính danh tứ tinh võ tôn thiếu niên, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho nên cái này dẫn phát thiên địa dị tượng ngọn nguồn, giống như rõ ràng. Nghĩ đến cái kia chấn thủ thứ ba thành mấy năm Diệp thành chủ, trong mắt của hắn không khỏi lấp lóe nước mắt. Đồng thời trong đám người Vu Dương, trong ánh mắt càng là lộ ra lo lắng cùng thương cảm. Tất cả mọi người là người thông minh, thứ ba thành tình hình chiến đấu quá không vui xem. Thiếu niên kia còn sống không? Nếu như Diệp Lan Chân cái này ngũ tinh đại võ tôn vẫn lạc, thiếu niên mới tứ tinh võ tôn thực lực, chỉ sợ thập tử vô sinh. Chu Tiến ngẩng đầu nhìn hầm ngầm hạ xuống mảnh máu này mưa. Này huyết mưa bao trùm thứ ba thành trung quanh, cũng không phải là bao trùm toàn bộ hầm ngầm. Đồng thời kéo dài thời gian rất ngắn, bất quá chỉ là ba hơi mà thôi. Thiên địa dị tượng sao? Chu Tiến từng trong sách thấy qua. Đây là trong hầm ngầm một loại hiện tượng đặc thù. Cương đại dị tộc, tại vẫn lạc lúc thì sẽ kinh động mãnh liệt thiên địa dị tượng. Căn cứ nhân loại ghi chép, trong hầm ngầm từng có một vị có thể so nhân tộc thất tinh đại võ tông dị tộc vẫn lạc. Khi đó toàn quốc tất cả hầm ngầm đều có thể nhìn đến dị tượng. Mà hắn vừa mới giết cái này đại ba ma, đưa tới dị tượng, tại rộng lớn vô biên hầm ngầm cũng chỉ xem như phủ dung sớm nở tối tàn. Hắn nghiêng đầu lại, hướng về Diệp Lan Chân đối diện mặt khác hai cái đại ba ma nhìn qua. Đồng thời hắn tỉ mỉ cảm thụ được khí huyết mới biến hóa. 934.500.36 lại một vòng 50 tăng trưởng, đã gần 100 vạn. Quả cầu tuyết một dạng tốc độ, lập tức liền nhanh đến lục tinh võ tông. Cái kia hai cái đại ba ma cảm nhận được Chu Tiến ánh mắt, bọn chúng chỉ cảm thấy tựa như là bị cấm kỵ thần minh để mắt tới, để chúng nó cảm thấy không rét mà run.